Chương 1149, tâm nguyện đã xong. Chương 1149, tâm nguyện đã xong. Vừa thấy mặt, hai người kia liền thân thiện hàn huyên, trực tiếp đem ta cùng Hổ Tử Thúc xem như không khí. Nghe bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, ta mới biết được, hai người kia là bạn học thời đại học, tại cùng một trường đại học, nhưng là không tại một cái niên cấp. Trên Dương Tiểu Vũ thời điểm năm thứ nhất đại học, cái này trên Mã học trường đại học năm 4, tựa như là cùng một cái câu lạc bộ. Ta cũng không bên trên qua đại học, cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, lười nhắc nghe, lên đại học có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải ta sư phụ ngăn đón ta không cho ta thi đại học, ta trực tiếp chính là Yên Bắc đại học cao tài sinh. Đã Dương Tiểu Vũ nhận biết con trai của Mã Hạ Văn, như vậy cũng tốt nói. Chúng ta cũng liền tỉnh tìm lý do nói mục đích tới nơi này. Lúc này, thiên đã tối hẳn xuống tới, cũng là ta hoàn thành Mã Hạ Văn tâm nguyện thời điểm. Mã Hạ Văn lão bà nhìn thấy khách tới nhà, còn tưởng rằng là tìm đến con trai của nàng, thế là liền vội vàng đi cho ta nấu nước pha trà. Lúc này, ta thừa dịp đám người không chú ý thời điểm, vỗ nhẹ thiên cương ấn, đem Mã Hạ Văn tung ra ngoài. Vừa xuất hiện tại trong viện này, Mã Hạ Văn liền lộ ra hết sức kích động. Ánh mắt của hắn trong sân bốn phía liếc nhìn, mỗi một chỗ đều muốn dừng lại thời gian rất dài, trong lúc bất chi bất giác, liền đã đỏ lên hốc mắt. Đều không thay đổi, vẫn là hơn 20 năm trước dáng vẻ. Mã Hạ Văn tự lẩm bẩm, trong sân chậm rãi đi lại, sau đó ánh mắt liền rơi vào cùng Dương Tiểu Vũ thân thiện trò chuyện nhi tử trên thân. Ta rời nhà thời điểm, nhi tử mới lớn như vậy một chút, hiện tại đều lớn như vậy. Mã Hạ Văn nói, bước nhanh liền hướng phía con trai mình phương hướng đi tới. Ta vội vàng lách mình ngăn cản đường đi của hắn, "Mã thúc, đừng kích động, ngươi ở chỗ này nhìn xem là được rồi, dù sao nhân quỷ khác đường, lây dính trên người ngươi âm khí, bọn hắn sẽ sinh bệnh, ngươi cũng đừng đụng bọn hắn." Mã Hạo Văn ngừng lại, nặng nề gật đầu, cứ như vậy đứng xa xa nhìn con của mình. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới Dương Tiểu Vũ, nói với ta nói, "Pháp sư, cô bé này nhìn quen mắt, là ngày đó ngộ nhập đại trạch viện cô bé kia sao?" "Không sai, chính là nàng, là người bạn học của con trai, ta nhìn còn có thể thành con dâu người phụ đâu." Ta cười nói, "Tốt, thật tốt. Ta cái này người làm cha, không nghĩ tới còn có thể nhìn chính mình con dâu một cái." Mã Hạo Văn tràn đầy vui mừng nói rằng, "Uống trà, trà cho các ngươi pha tốt, đều đừng trong sân đợi, tranh thủ thời gian vào nhà." Mã Hạo Văn nàng dâu đi ra, chào hỏi một tiếng đám người. Nàng vừa ra tới, Mã Hạo Văn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là lao bà của hắn. Hơn 20 năm không gặp, lao bà hắn đã là tóc trắng xóa, thành một cái lao thái thái bộ dáng. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy lao bà của mình như thế, Mã Hạo Văn im lặng ngưng nghẹn, phảng phất có ngàn vạn lời nói, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn hai mẹ con là thế nào sống qua tới? Ta là một cái không xứng chức phụ thân, cũng là một cái không xứng chức trượng phu a. Mã Hạo Văn tương tâm nói rằng, "Mã thúc, đừng nói như vậy, ngươi cũng không muốn dạng này, lúc trước ngươi cũng là vì cứu người, ta nghĩ bọn hắn biết nguyên nhân, chắc chắn sẽ không trách ngươi." Ta trấn an nói. Mã Hạo Văn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở một bên đứng xa xa nhìn, nhìn xem hắn khổ sở dáng vẻ, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Thật không biết có nên hay không dẫn hắn tới. Tại Mã Hạo Văn trong nhà ngây người không sai biệt lắm có một giờ, Dương Tiểu Vũ một mực cùng con trai của Mã Hạo Văn trò chuyện, nói đến rất nhiều đến trường thời điểm chuyện. Hiện tại con trai của Mã Hạo Văn cũng sớm đã đi làm, tại một chỗ thị trấn bên trên trường học làm cao trung giáo sư, sinh hoạt qua coi như không tệ, còn nói đã tích lũy tiền dự định tại Ôn Thủy huyện thành mua phòng ốc, đến lúc đó đem lão nương cùng một chỗ tiếp cuộc sống quá khứ. Trước khi đi, Dương Tiểu Vũ còn cùng con trai của Mã Hạo Văn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, lúc chia tay còn có chút lưu luyến không rời. Không biết là vừa thấy đại yêu, vẫn làm mưu đồ đã lâu. Đây chính là trong truyền thuyết duyên phận a. Tại sắp rời đi thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, theo Long Hổ kính bên trong lấy ra 30 vạn đi ra, đưa cho Mã Hạo Văn lão bà. "A gì, đây là Mã thúc kéo ta giao cho các ngươi." Nghe nói lời ấy, Mã Hạo Văn lão bà cùng nhi tử đều sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. "Nam nhân ta không phải hơn 20 năm trước đã chết rồi sao?" Mã Hạo Văn lão bà khó có thể tin nói. "A gì, như thế nói cho ngươi à, Mã thúc còn sống, chỉ bất quá hắn bây giờ bị đặc biệt chiêu tiến vào một cái đặc thù bộ môn. Các ngươi cũng biết, Mã thúc trước kia là 10 dặm 8 thôn rất nổi danh âm dương tiên sinh, hắn bản lĩnh rất mạnh, hiện tại chuyên môn phụ trách xử lý một chút tương đối khó giải quyết bản án, hắn thân phận bây giờ hết sức đặc thù, không thể cùng người trong nhà liên hệ, hơn nữa còn muốn mai danh nhận tích, bỏ tiểu gia cố đại gia, tiền này chính là hắn để cho ta giao cho. Các ngươi, vì cho bọn họ tiền, ta chỉ có thể lung tung biên một cái lý do. Cha ta tại ngành gì?" Con trai của Mã Hạo Văn nhịn không được hỏi. "Đặc điều tổ ngươi nghe nói qua sao?" "Nói cho ngươi ngươi cũng không biết, ngươi tốt nhất đừng nghe ngóng, tóm lại, cha ngươi còn sống, tiền này các ngươi cất kỹ, chúng ta đi." Nói, ta liền đem kia 30 vạn đặt ở trên mặt bàn, tại mẹ con bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, rời đi cái viện này. Ta chỉ có thể giúp bọn hắn tới đây. Mã Hạo Văn nhìn thấy ta cho nhà bọn họ lưu lại nhiều tiền như vậy, kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người tốt có hảo báo, cái này cũng là bọn hắn nhà nên được. Chuyện này xử lý xong sau, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác. Cái kia loạn phần cương còn có 10 cái đột tử quỷ vật đều không có siêu độ, ban đầu là đã đồng ý bọn hắn. Thế là liền nhường Hổ Tử Thúc lái xe, mang ta đi trước đó đầu kia đường nhỏ. Đi vào đầu kia đường nhỏ thời điểm, ta liền nhìn thấy đầu đường ngừng lại không ít xe, còn có mấy chiếc xe là treo màu đen chụp ảnh, xem xét chính là đặc điều tổ xe. Ta nhường Hổ Tử Thúc lách qua bọn hắn, trực tiếp hướng phía cái kia loạn phần cương phương hướng mà đi. Đến lúc đó về sau, ta đem kia loạn phần cương bên trong tất cả quỷ vật đều chiêu hô lên, cùng Mã Hạo Văn cùng một chỗ tất cả đều siêu độ đi. Cái này một trận bận rộn, đem ta mệt mỏi quá sức, vừa muốn rời đi thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm ở phía sau vang lên. Tiểu Kiếp, nghe được cái này động tĩnh, ta sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại, không biết rõ Đường Thượng Ninh lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau của ta. Đường Úc, ta có chút không biết làm sao nói. Hảo tiểu tử, ta bị ngươi hô thật là khổ à, tiểu tử ngươi không phải nói quang một mép có thể động, toàn thân trên dưới cũng không thể động sao? Ta nhìn ngươi nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, không bị tổn thương à? Đường Thượng Ninh mặt đen lên đi tới. Ta linh cơ khẽ động, nói rằng, Đường Thúc, ngươi quên. Trước đó ta được đến một đóa thi chủng quỷ hoa, bắt ra luyện chế cho ta đang ăn dược, lúc chiều, ta ăn một quả, hiện tại không có chuyện gì, có thể đi có thể chạy còn có thể cú sốc. Nói, ta còn tại trước mặt Đường Thượng Ninh nhảy nhót hai lần. Chương 1150, tưởng lão bản chiến hữu chương 1150, tưởng lão bản chiến hữu ta nhìn thấy Đường Thượng Ninh khỏe miệng khí giật giật, hận không thể muốn đánh ta một trận dáng vẻ. Lắc lư, tiểu tử ngươi liền tiếp lấy lắc lư, còn nói với ta kia lão hoẻ thụ phía dưới chôn lấy bà bối, ta tìm mấy chục người tới đào. Theo ban ngày tới đêm tối, cái gì đồ chơi đều không có móc ra, tất cả đều trắng liếu xương cốt, ta thật sự là tin ngươi tả, thật xa theo hiến bắt chạy tới. Đường Thúc, ngươi đây cũng không nên trách ta à, ta lúc đầu nói cho ngươi kia lão hoẻ thụ phía dưới khả năng chôn lấy bà bối, nhưng là không nói nhất định có, không đào được ngươi cũng không thể lại tới trên đầu của ta, lại nói, kia lão hoẻ thụ tinh hại tính mạng người, làm nhiều việc ác, vốn chính là các ngươi đặc điều tổ nên phụ trách chuyện, ta là một xã hội nhàn tản ái quốc nhân sĩ, giúp các ngươi đặc điều tổ giải quyết như thế lớn một phiền phức, chuyện này ngươi nói các ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta mới đúng. Ta đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, nghe ta tiểu nói này, Đường Thượng Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nói rằng, nói cũng là, đã theo kia lão hoẻ thụ phía dưới móc ra 200-300 cỗ hải cốt, đoán chừng còn có rất nhiều, cái gì triều đại đều có, xem ra cái này lão hoẻ thụ mấy trăm năm qua, vẫn luôn không có yên tĩnh qua, cái này tà vật thật rất thông minh, làm việc cũng 10 phần ẩn nấp, tiểu tử ngươi là làm sao tìm được. Mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, cái này Đường Thúc liền không cần phải để ý đến, không nói những cái khác, Đường Thúc ngươi xử lý chuyện này khẳng định là một cái công lớn. Nói không chừng còn có thể thăng chức tăng lương, ngươi nói có đúng hay không hẳn là đối ta có chút nhi ban thưởng, ta thật là thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Ta mặt dày nói. Đường Thượng Ninh 10 phần ghét bỏ nhìn ta một cái, đem ta thật xa lừa qua đến, đào người chết xương cốt, còn có mặt mũi cho ta muốn tiền thưởng, ngươi là thật coi ta khở là không? Mau nói, kia lục phách có phải hay không bị tiểu tử ngươi lấy đi, ngươi chính là chuyên môn để cho ta qua tới giúp ngươi rửa sạch. Thiên điệu lương tâm, ta thật không nhìn thấy cái gì lục phách, ta nếu là được kia lục phách, thiên lôi đánh xuống. Ta nhấc tay thể. Lời này ta nói một chút không lô tâm, kia lão yêu bà một tân đạo hạnh đều bị vợ tan ướt, cùng ta cũng không quan hệ, thiên lôi chắc chắn sẽ không bổ ta. Đường Thượng Linh có chút không tin nhìn ta một cái, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi tiểu tử này tâm nhãn tử là càng ngày càng nhiều, cùng ngươi sư phụ học được 8 năm, bản sự học như thế nào khó mà nói, hắn cái này tâm nhãn tử ngươi tối thiểu học được 8 thành. Lúc đầu ta còn thật cao hứng, nghe hắn nói lên cái kia lão hồ hàng, ta lập tức liền buồn bực. Ta cái này tâm nhãn tử còn thật sự không cách nào cùng hắn so, mỗi lần lừa ta tiền, đều là biến đổi bánh quẩy hố, cũng không hề có khi thất thủ, tại cái kia lao trước mặt hồ ly, ta còn là quá non hơi có chút. Giang hồ sáo lộ sâu a, ta muốn học còn nhiều nữa. Đường Thúc, bên kia còn muốn đào bao lâu? Ta nhịn không được hỏi một câu. Đoán chừng phải đào được hướng đông, đào mấy trăm bộ hải cốt, phía dưới còn có rất nhiều, xấu chết người. Đường Thượng Linh thở dài nói, kia Đường Thúc ngài chậm rãi đào, ta thân thể này còn chưa tốt lưu loát, ta phải tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi, viên kia đan dược của thi chủng quỷ hoa cũng không thể lãng phí. Nói, ta bắt lại hổ tử thúc cánh tay, nhường hắn đỡ lấy ta đi. Vậy được a, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta còn qua được nhìn một chút. Đúng rồi, Đường Thúc, ngài là làm sao biết chúng ta tại cái này? Ta hết sức tò mò. Liên ngươi hổ tử thúc chiếc kia âm thanh của đại quân, cách 8 dặm đều có thể nghe được, ta một chút liền có thể phân biệt ra được. Đường Thượng Linh khoát tay áo, xoay người rời đi. Hợp lấy, là hổ tử thúc mở phá lưng quần bắn ta nghĩ đến sớm tối đều phải cho hắn đổi. Nhưng mà, hổ tử thúc còn 10 phân đắc ý nói, thấy không thiếu ra, ta cái này đại quân, vạn chúng chú mục, mở tại trên đường cái, tuyệt đối là hạng giữa bầy gà, chính là như vậy lóa mắt. Ta lườm hắn một cái, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Siêu độ kết thúc những cái kia quỷ vật về sau, chúng ta liền trực tiếp về tới Dương Tiểu Vũ trong nhà lại chờ đợi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Dương Tiểu Vũ một nhà cho chúng ta tiễn đưa, ta cùng hổ tử thúc dẹp đường hồi phủ, trực tiếp trở về đến Bắc. Lần này sống lại kiếm 200 vạn, mặc dù có chút khúc chết, vợ ta cũng vất không ít chỗ tốt, đã có thể ngưng kết ra yêu thân hiện ra. Đây mới là ta nhất đáng giá cao hứng chuyện. Sau khi trở lại Yên Bắc, ta quả thực yên tĩnh một đoạn thời gian. Liên tiếp mấy tháng, đều không có cái gì lớn khách tới cửa, đây cũng là trong lòng ta hy vọng, ngẫu nhiên cũng biết đi ra xem một chút phong thủy, không chi phí bao nhiêu lực khí. Chủ yếu là trên người có tiền, đây chính là lực lượng, có làm hay không sống, liền có thể như thế nằm ngựa. Vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, ta tiêu hóa một chút sức mạnh của luyện huyết cầu, dùng cái này gia tăng tu vi của mình. Đáng giá nói chuyện chính là, ngẫu nhiên bát vi hồ cũng sẽ ra ngoài một chút, lấy một cái bát vi hồ hình tượng xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ là không thể đợi quá lâu. Có đôi khi, ta cũng đi hỏi một chút bát gia, lúc trước hắn nói giúp ta kiếm phổ tới, đã lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, không khỏi để cho ta có chút nóng nảy. Nhưng mà, bát gia lại nói với ta, dục tốc bất đạt, nhường ta chậm rãi chờ lấy, bọn hắn đã có một chút mặt mũi, đang từ từ xác minh. Ta đây là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần có một cái lợi hại kiếm phổ, ta năng lực thực chiến sẽ lên thăng một mảng lớn. Đã bát gia nói như vậy, ta chỉ có thể chờ lấy. Trong nháy mắt, lại trôi qua một đoạn thời gian, đã cách ta về nhà thời gian càng ngày càng gần. Ta đã có chút nhỏ kích động lên, nhường hổ tử thuốc sớm chuẩn bị, mua một chút về nhà cho cha mẹ ta cùng ra ra tặng lễ vật. Không có nghĩ rằng, lúc này lại có một cái chuyện làm ăn tìm tới cửa. Cuộc làm ăn này là tại Yên Bắc Tây Giao mở điện tử nhà máy Tưởng lão bản giới thiệu cho ta. Tưởng lão bản đã không chỉ một lần giới thiệu cho ta làm ăn, người này thật không tệ, rất trượng nghĩa, đã hắn mở miệng, ta làm gì cũng phải cấp hắn một bộ mặt. Hắn nói với ta, hắn có một cái chiến hữu nhi tử, gần nhất gặp một chút phiền toái, rất có thể là chúng ta, hy vọng ta có thể ra mặt xử lý một chút. Ta hỏi Tưởng lão bản cụ thể tình huống như thế nào, Tưởng lão bản nói hắn cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó nhường hắn cái kia chiến hữu trực tiếp liên lạc với ta, cụ thể chúng ta trò chuyện liền thành. Nếu là gặp ta, vậy thì khẳng định cho quỷ vật có quan hệ, lại là một khoản trăm vạn cất bước làm ăn lớn, gần nhất cái này 2-3 tháng đều là làm xem phong thủy nhỏ việc, đã rất lâu không có gặp phải chuyện kích thích, trong lòng không khỏi còn có chút nhỏ kích động. Sau đó, liền có một chiếc điện thoại đánh tới, nói là Tưởng lão bản chiến hữu, nghe giống như là nơi khác khẩu âm. Người kia nói với ta, hắn họ Cảnh, gọi Cảnh Vĩnh Nghĩa, là quý tỉnh Vân Nghĩa thị phụ cận một cái tên là Khai Dương huyện địa phương người, vừa lên đến liền cùng ta nói chuyện 10 phần thân thiện, nói là Tưởng lão bản giới thiệu người chắc chắn sẽ không sai, đi lên liền cùng ta muốn hết nợ hảo, nói đánh tiền đặt cọc cho ta. Ta đem món nợ của hổ tử thuốc hảo nói cho hắn, không đến 5 phút liền có 10 vạn khối tiền đặt cọc tới sổ. Đối phương thông khoái như vậy, khẳng định rất gấp, đoán chừng cũng không phải nhẹ nhõm việc. Chương 1151, nhi tử đánh lao tử. Chương 1151, nhi tử đánh lao tử. Nhìn thấy đối phương vừa lên đến liền đánh 10 vạn khối tiền đặt cọc, hổ tử thúc vui vẻ không được, nói lập tức đi ngay thu thập hành lý, sau đó đặt trước vé máy bay, bay thẳng tới quý tỉnh. Cái này đối với ta mà nói là giúp người bình sự tỉnh, chịu khổ bị liên lụy, mà đối với hổ tử thúc mà nói, cái kia chính là đi du lịch, ăn uống tốt, còn có bó lớn tiền cầm, hắn tự nhiên là vui vẻ không được. Nhưng mà ta luôn cảm thấy cái này gọi người của Cảnh Vĩnh Nghĩa có chút không quá bình thường, cũng không thể nói không đúng chỗ nào, thế là liền hỏi, Cảnh tiên sinh, ngươi nói trước đi nói con trai ngươi tỉnh hoa, trong lòng ta cũng tốt có cái đấy, thuận tiện chuẩn bị một chút phải dùng pháp khí. Ai nha, nô thiếu gia, chuyện thật cấp, trong điện thoại một đôi lời cũng nói không rõ ràng, ngài vẫn là tranh thủ thời gian đến đây đi, càng nhanh càng tốt, nhi tử ta tình huống này rất phiền toái, sắp không chịu được nữa. Cảnh Vĩnh Nghĩa một bộ 10 phần dáng vẻ lo lắng. Hắn không nói, có lẽ là có cái gì nan ngôn tri ẩn, hay là con của hắn đã làm gì không thể cho ai biết chuyện thất đức, thật không tiện nói với ta. Làm chúng ta một chuyến này, cũng không là làm gì nhi đều tiếp, cũng không phải ai đưa tiền chúng ta đều liền giúp hắn làm việc. Trước đó ta bái sư thời điểm, trong đó có một quy củ chính là tuyệt đối không thể dùng sở học chi thuật làm sàng làm bậy, trợ trụ vi ngược cũng không được, bằng không liền sẽ bị trục xuất sư môn. Mặc dù chúng ta kỳ môn nhất phái chỉ có một mình ta, bị trục xuất sư môn cũng coi là diệt môn, nhưng là ta cảm thấy này lão đầu tử tuyệt đối có thể làm được. Nói không có vài câu, Cảnh Bình Nghĩa liền cúp xong điện thoại, trước đó trong điện thoại một mực thúc giục chúng ta mau chóng tới. Dù sao cũng là của Tưởng lão bản bằng hữu, người ta tiền đặt cọc đều đánh tới, liền không có không đi đạo lý. Thế là ta nhường hổ tử thúc tranh thủ thời gian thu thập một chút, sáng sớm hôm sau liền chạy thẳng quý tỉnh. Một xuống phi cơ, điện thoại liền văng lên, Cảnh Vĩnh Nghĩa nói hắn ở phi trường bên ngoài chờ lấy chúng ta, mở một chiếc màu đen BMW xe Việt dã. Không bao lâu, ta cùng hổ tử thúc liền đi ra sân bay đại sảnh, liền thấy có người dừng ở bên đường, trong tay giơ một cái viết tay bảng hiệu, phía trên liền ba chữ Ngô thiếu gia. Thiếu gia, ở bên kia. Hổ tử thúc nói, liền một đường chạy chậm đến đi tới. Là Cảnh tiên sinh sao? Hổ tử thúc gáp sát tới hỏi. Ta là, các ngươi là theo Yến Bắc tới a? Người kia lập tức 10 phần kích động nói. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ một cái trước mắt người trung niên này nam nhân, nhìn qua có cái chừng 50 tuổi, lông mày rậm, sống mũi cao, vóc dáng không cao, nhưng là cho người ta một bộ tràn ngập sức sống dáng vẻ, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện, trên người hắn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt tâm khí, không phải rất đậm. Vừa nhìn thấy cái này Cảnh Vĩnh Nghĩa, ta liền biết lần này việc khẳng định không đơn giản, tám thành là gặp phải quỷ vật. Đúng, chúng ta là theo Yến Bắc tới, đây là nhà ta thiếu gia. Hổ tử thúc đội vàng nhìn về phía ta. Nô thiếu gia tốt, hữu ngưỡng đại danh, ta nghe Tưởng ca nói, ngài thật là có lớn người có bản lĩnh, lần này ta nhi tử sự tình liền xin nhờ ngài, chúng ta mau lên xe, trên xe chậm rãi trò chuyện. Nói, Cảnh Vĩnh Nghĩa liền mở cửa xe ra, để cho ta cùng hổ tử thúc đi vào. Lần này chủ yếu là khoảng cách quá xa, theo Yến Bắc bắn tới ít nhất một ngày một đêm, cho nên hổ tử thúc không có mở hắn đại lượng tới. Bất quá chính hợp ý ta. Ta cùng hổ tử thúc ngồi xếp sau, vừa lên xe, hổ tử thúc liền bắt đầu dò xét chiếc xe này, cười cùng Cảnh Vĩnh Nghĩa nói, Cảnh tiên sinh, ngươi xe này có thể không rẻ à? Tạm được, cũng liền khoảng 100 vạn, việc buôn bán của ta không có cách nào cùng Tưởng lão bản so, đều là mua bán nhỏ, Tưởng lão bản còn bận tâm năm đó chiến hữu chi tình, giúp không ít chiến hữu, cái này tháng ngày còn không có trở ngại, chúng ta về nhà trước. Nói, Cảnh Vĩnh Nghĩa liền phát động xe, nhanh chóng cách rời sân bay. Hổ tử thúc hơi có chút đắc ý nói, xe này không tệ, bất quá cùng ta so sánh, vẫn là hơi chênh lệch như vậy một chút nhi. Hổ tử lão đệ, ngươi mở xe gì? Cảnh Vĩnh Nghĩa quay đầu nhìn chúng ta một cái. Ta mở một chiếc quần, phiên bản dài, năm đó không sai biệt lắm giá trị 200 vạn, có thể ngồi 7-8 người. Hổ tử thúc bước đi lấy miệng rộng nói rằng. Hổ tử lão đệ thật có phẩm bị. Cảnh Vĩnh Nghĩa biểu lộ có chút xấu hổ. Hiểu xe người trên cơ bản đều biết, phiên bản dài đại quần, tại 20 năm trước liền ngừng sản xuất. Kia là, nam nhân trọng yếu nhất chính là muốn có phẩm bị. Cách mở máy trận về sau, chúng ta hướng phía Khai Dương huyện thành phương hướng mà đi, trên đường, ta nhịn không được hỏi, Cảnh tiên sinh, con trai của ngài đến cùng gặp tình huống như thế nào, có thể hay không nói cho ta một chút, ta tốt rút tiền có chuẩn bị tâm lý.
Ai, đừng nói nữa, một nói chuyện này ta liền đau đầu, nhi tử ta cũng không biết đụng cái gì ta, đã từng nhiều lần muốn tự sát, đều bị ta ngăn cản, hắn bây giờ đang ở nhà chúng ta trong thôn lao chạy, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, cũng không ra khỏi cửa, màn cửa phòng tất cả đều quan nghiêm nghiêm thật thật, trong phòng một mảnh đen kịt, hắn an vị trong phòng một hồi cười ngây ngô, một hồi khóc, còn không cho người tới gần, hiện tại ta ngay cả ta không nhận ra, chỉ cần có người xa lạ tới gần, hắn liền nổi điên, hơn nữa khí lực đặc biệt lớn. Cảnh Vĩnh Nghĩa thở dài nói rằng, nghe xong chuyện này liền tà dị, khẳng định là chúng ta. Hổ Tử Thúc làm như có thật nói, Hổ Tử lão đệ nói không sai, chính là chúng ta, tại xin các ngươi trước khi đến, ta còn tìm hai cái giúp người nhìn sự tình, cũng không quá có tác dụng, nhi tử ta trời vừa tối liền theo lão trạch ra ngoài, ta đều phái người chuyên môn nhìn xem hắn, chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa liền bắt hắn trở lại, hiện tại hắn ban đêm cũng không thế nào đi ra ngoài, trên cửa trong viện dán đều là phù, nhưng là nhi tử ta nhìn qua vẫn là si ngốc ngốc đốc. Cảnh Vĩnh Nghĩa lại nói, Cảnh tiên sinh, con của ngươi loại tình huống này mấy ngày? Ta hỏi. Phải có 4-5 ngày đi, ngày thứ nhất thời điểm, người trong thôn nhìn thấy nhi tử ta trong phòng treo ngược, bị phát hiện kịp thời, cứu lại, từ đó về sau, liền bắt đầu không bình thường. Tính tình biến táo bạo, ánh mắt đều đỏ, đến bây giờ, ai cũng không nhận ra, hôm qua ta đi vào cho hắn đưa cơm, còn bị đánh hắn một bàn tay, nhi tử đánh lao tử, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Cảnh Vĩnh Nghĩa thở phì phò lại nói, kia con của ngươi xảy ra chuyện trước đó đều có cái gì dị thường cử động, đi qua địa phương nào? Đã có làm hay không cái gì đúng quỷ thân bất kính chuyện, hay là phụ tử các ngươi hai có hay không sai lầm người nào? Ta theo thói quen hỏi, ta thường xuyên hỏi những vấn đề này. Cảnh Vĩnh Nghĩa trầm ngâm một lát, có chút ngượng ngùng nói rằng, Nô thiếu gia, không dối gạt ngài nói, chúng ta trong thành có phòng ở, đại đa số thời gian, ta tất cả đều bận rộn làm ăn, đối đứa con trai này thiếu khuyết quản giáo, ngươi nói những chuyện này ta còn thật không biết, về phần có hay không chuyện đắc tội với người, kia nhi tử ta đắc tội người cũng không ít, hắn không có chuyện liền ưa thích cùng người đánh nhau, thật là cái này cũng không đến nỗi gặp ta a. Chương 1152, đưa tang đỏ quan tài. Chương 1152, đưa tang đỏ quan tài. Con trai của Cảnh lão bản tình huống này thật có chút phức tạp, vẫn là chờ ta tới xem rồi nói sau. Rất nhiều nhỏ phú nhị đại đều cùng không biên giới, ỷ vào lao tử có tiền, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, không chừng là lại chọc phải cái gì không nên treo chọc người. Giống như là loại người này, ta gặp không chỉ một cái người, tỉ như ta cao trung đồng học Vương Triều Dương, tỉ như Yến Bắc ca ca của Trương Vân Giao, đều là kẻ giống nhau. Hai tử biến thành dạng này, cùng trong nhà có tiền hay không quan hệ không là rất lớn, chủ yếu là phụ mẫu giáo dưỡng cùng dung túng, phụ mẫu cảm thấy mình nhà có tiền, luôn luôn dung túng nhà mình hai tử làm sàng làm bậy, lấy vì sự tình gì đều có thể đưa tiền đây bãi bình, đây mới là đáng sợ nhất. Từ nhỏ có thể chịu được cực khổ hải tử, trưởng thành mới có tiền đồ, tỉ như ta, tuổi con nhỏ chính là trong thôn tiêu ngạo, dựa vào bản sự của mình tay trắng làm nên sự nghiệp, trên người bây giờ đã có một cái nhỏ mục tiêu. Bị này lao đầu tử đánh 8 năm đấy dày, khi còn bé ta ăn bao nhiêu khổ, người bình thường có thể thể hội không được. Xe chạy được hơn 2 giờ, đi tới một cái tên là Thạch Khảm thôn thôn nhỏ. Trong thôn dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn từ đằng xa đi xanh um tươi tốt, một mảnh màu xanh biếc, hoàn cảnh gió nhẹ nước còn là rất không tệ. Làm xe của chúng ta chạy tới cửa thôn một tòa cầu nhỏ thời điểm, đột nhiên liền xảy ra chạm huống. Phía trước đống nhiên truyền đến một hồi nhi gõ gõ đập đập thanh âm, còn kèm theo tiếng khóc. Cảnh lão bản đội vàng theo trên cầu lui xuống dưới, dừng xe ở cầu một bên, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, thật là suối quậy. Sau đó, liền có một đám người, ước chừng mười mấy cái, trên thân đều mặc áo trắng, còn có người chọn chiêu một viên, theo cầu kia đối diện đi tới. Ta còn chứng kiến có mấy người trẻ tuổi, dơ lên một ngụm sơn hồng quan tài. Không cần phải nói, trong thôn bên trong có người qua đời, chúng ta vừa vặn gặp phải người ta phát tang. Gặp phải loại này việc tang lễ, nhất định phải chủ động được bộ, để tránh nhiễm suối quậy. Bất quá ta nhìn trước kia sơn hồng quan tài, không khỏi có chút kỳ quái. Đồng dạng trong nhà có lao nhân qua đời, đa số đều dùng nước sơn đen quan tài, dùng sơn hồng quan tài rất ít gặp. Cảnh lão bản, thôn này bên trong người nào chết, thế nào còn cần sơn hồng quan tài? Ta hiếu kỳ nói. Trong thôn một cái tên du thủ du thực, không có chuyện liền nữa thích trộm đạo, đạp quả phụ cửa, đều nhanh 30 tuổi, còn không có cưới vợ, tại chúng ta nơi đó có cái tập tụ, không có kết hôn sinh con nam đinh, sau khi chết đều muốn dùng đỏ quan tài hạ táng, hơn nữa không thể táng nhập bộ tổ. Cảnh lão bản không nhịn được nói, xem ra đối cái này chết đi người trẻ tuổi ý kiến khá lớn. Người này chết như thế nào? Ta hỏi lần nữa. Không biết rõ, tựa như là đột phát tính tật bệnh, người bỗng nhiên liền không có, nhà bọn họ người cũng không nói ra như thế về sau, nói là đêm hôm đó còn rất tốt, sáng sớm lên, cũng không nghe thấy hắn động tĩnh, thẳng tới giữa trưa mẹ hắn gọi hắn rời giường lúc ăn cơm, phát hiện người cũng đã chết thời gian rất lâu, thi thể đều cứng rắn. Chúng ta bên này đang trò chuyện, kia đưa tang đội ngũ liền theo chúng ta trước xe trực tiếp đi tới. Làm trước kia sơn hồng quan tài theo trước mắt ta thoáng một cái đã qua thời điểm, ta trực tiếp mở ra thiên nhãn. Hướng phía kia sơn hồng trên quan tài mặt nhìn lướt qua, phát hiện kia trên quan tài mặt tràn ngập một cỗ âm sát chi khí, hơn nữa còn mười phần nồng đậm. Chỉ một cái liếc mắt ta liền kết luận, cái này trong quan tài người tuyệt đối không phải bình thường tử vong, hẳn là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho hại chết. Vừa đến cái thôn này miệng, liền gặp loại chuyện này, ta cảm giác chuyện khả năng so ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Ta vừa định nếu lại hỏi chút gì thời điểm, kia đưa tang đội ngũ đã theo trên cầu đi tới, cảnh lão bản phát động xe, hướng phía phương hướng của nhà mình mà đi. Lời đến quẹ miệng, ta lại nuốt trở vào, vẫn là đi trước nhìn một cái con của hắn rồi nói sau. Qua cầu mở 2-3 phút, xe liền dừng ở một cái sân rộng phụ cận, cảnh lão bản chào hỏi chúng ta xuống xe. Cùng tưởng lão bản so sánh,
Cảnh Định Nghĩa không tính là cái gì ông chủ lớn, ta đoán chừng có cái giá trị bản thân 2-3 ngàn vạn hẳn là có. Không nói những cái khác, liền nhà bọn hắn ở trong thôn xây cái này lao chạch, liền hẳn là trong thôn tốt nhất. Tường trắng ngói xanh đầu ngựa tường, hành lang liên lụy hoa ô cửa sổ. Một cái tiểu Trung Quốc tầng 2 lầu nhỏ, đột ngột đứng sừng sững ở trong thôn ở giữa, như hạt giữa bầy gà đồng dạng. Cái này quy mô nhanh gặp phải chúng ta tại Yến Bắc Tứ Hợp Viện. Cảnh lão bản dừng xe lại, mang theo chúng ta tiến vào sân nhỏ. Làm Cảnh lão bản đẩy ra cửa sân thời điểm, ta còn chứng kiến trên cửa viện dán mấy chương hoàng chỉ phủ. Cái này hoàng chỉ phủ vẽ siêu siêu mèo mèo, đối phương hiển nhiên có chút tu vi, nhưng là cũng không cao, muốn đối phó những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, chỉ có thể dựa vào số lượng chống chết, nhiều dán một chút phủ, có lẽ có thể quản điểm dùng. Tiến vào sân nhỏ về sau, ta nhìn tới trên mặt đất cũng tán lạc một chút hắc vết máu màu đỏ, đều đã khô cạn. Mới vừa vào sân nhỏ, ta còn tưởng rằng tới giết người hiện trường nữa nha. Rất hiển nhiên, trên mặt đất vung đều là hắc cầu huyết dương khí trọng, cũng là vì đối phó quỷ vật. Nhưng là cái này hắc cầu huyết chỉ có thể đối phó đồng dạng quỷ vật, hơi hơi lợi hại một chút, cái gì tác dụng đều không có, chỉ có thể đem cái kia quỷ vật chọc giận. Chiều ta trên mặt đất hắc cầu huyết nhìn thoáng qua, cười hỏi Cảnh lão bản, trên cửa gián phù còn có trên đất hắc cầu huyết, đều là ai làm? Ta theo Khai Dương huyện thành mời tới một cái đại sư, hắn giúp ta làm, nói có mấy thứ bẩn thỉu bám vào ta trên người con trai, hắn xử lý không được, chỉ có thể dùng loại biện pháp này đem nhi tử ta vây ở trong viện này, để cho ta tranh thủ thời gian mời lợi hại hơn cao nhân tới xử lý, cho nên ta liền bốn phía nghe ngóng, theo tưởng lão bản nơi đó muốn tới Ngô thiếu gia ngài phương thức liên lạc. Cảnh lão bản chi tiết đáp, cái này đại sư vẫn còn có chút thủ đoạn, may mắn hắn có chút tự mình hiểu lấy, không có mạo hiểm tự mình xử lý, bằng không cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được. Cười nói, Ngô thiếu gia, vật kia hung ác như thế, đến cùng là cái gì đồ chơi a? Không biết rõ, ta tới xem a. Nói, ta trực tiếp hướng phía sân nhỏ một bên một cái dán đầy phủ cửa phòng đi tới. Cùng có hai người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nhìn thấy Cảnh lão bản mang theo ta đi tới, đội vàng nên đón tiếp lấy. Lão bản hai người chăm miệng một lời nói, nhi tử ta thế nào, không có nổi điên a? Cảnh lão bản nhìn về phía hai người kia, một cái người gầy nói rằng, lão bản, buổi trưa cho hắn ăn chút gì, hắn hơi kém cắn cánh tay của ta. Đúng vậy a lão bản, vẫn là để chúng ta về đi làm a, hắn khí lực quá lớn, hai người chúng ta hàng ngày lo lắng đề phòng. Một người khác cũng vẻ mặt đau khổ nói, một ngày 800 khối tiền bạch cho các ngươi, muốn kiếm tiền ngay ở chỗ này nhìn xem. Cảnh lão bản tức giận nói, lúc này ta chạy tới cổng, đem cửa phòng bên trên dán những cái kia phủ kéo xuống đến mấy trường, cẩn thận liếc mắt nhìn liền ném trên mặt đất. Túi đầu nhìn lên, phát hiện phòng cửa đang khóa lấy, thế là liền để bọn hắn khai môn. Người gầy kia tiến lên mở khóa, vội vàng lùi lại, ta một thanh liền đem cửa phòng đẩy ra. Vừa mới khai môn, liền có một cái bóng đen đột nhiên hướng phía trên người của ta đánh tới, mang theo một cỗ nồng đậm âm tà chi khí. Chương 1153, sát khí nhập thể. Chương 1153, sát khí nhập thể. Ta đã sớm liền có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi cái bóng đen kia hướng phía ta nhào tới thời điểm, ta một cước liền đạp ra ngoài. Người kia kêu đau một tiếng, bị ta đạp ra ngoài đến mấy mét xa, lăn rơi xuống đất, có thể là một cước này đã có chút hung ác, hắn nằm dạp trên mặt đất vậy mà một hồi lâu đều không có đứng lên. Sau lưng Cảnh lão bản nhìn thấy con trai mình bị ta một cước đá bay ra ngoài xa như vậy, không khỏi có chút đau lòng, Nô thiếu gia, nhẹ một chút nhi, đừng đem người làm hỏng. Yên tâm, trong lòng ta đều biết, đem tất cả cửa sổ màn cửa đều mở ra, toàn diện gió. Ta chào hỏi một tiếng, cũng không dám, nhi tử ta sợ nhất oang, sẽ phát điên. Cảnh lão bản sợ hãi nói, đừng sợ, có ta đây, ta nhìn hắn. Nói, ta liền từ trên thân lấy ra thiên bồng xích, hướng phía trong phòng đi tới. Lúc này, con trai của Cảnh lão bản đã từ dưới đất bò dậy. Chiều ta lấy hắn quan sát tỉ mỉ một cái, nhìn qua có cái 25-26 tuổi, cao cao gầy gò, khoan hãy nói, dáng dấp còn không tệ, chỉ là hiện tại ánh mắt của hắn có một vẻ điên cuồng, ánh mắt đều đỏ, hung tợn nhìn ta chằm chằm, hắn ấn đường biến thành màu đen, trên mặt sắc khí, hiện nhiên là chúng ta dấu hiệu. Bất quá hắn hiện ở loại tình huống này cũng không phải là bị quỷ phụ thân, mà là bởi vì nhận lấy oán niệm ảnh hưởng, hành vi tư tưởng bị oán niệm chi phối, sự tình gì đều có thể làm được. Trong tay của ta ước lượng lấy thiên bồng xích, nhìn về phía con trai của Cảnh lão bản, hướng về phía hắn cười cười. Tiểu tử kia gầm thét một tiếng về sau, giống như là một đầu trâu điên hướng phía ta va chạm mà đến. Ta không phải chiều hắn cái này thật xấu, giơ lên thiên bồng xích liền đánh, một thước tử đi qua, liền đem tên kia đập bay ra ngoài thật xa. Tại cây thước rơi ở trên người hắn thời điểm, ta nhìn thấy trên người nàng một cỗ khí màu trắng hơi thở xông ra. Trên thiên bồng xích mặt phù văn lấp lóe, chuyên môn khắc chế loại tình huống này, hắn loại này nổi điên trạng thái, đánh hắn khả năng đều cảm giác không thấy đau, nhưng là dùng thiên bồng xích liền không giống như vậy. Phía trên có phủ văn khắc chế, vậy cũng không là bình thường đâu. Hồ Tử Thúc, mở cửa sổ ra, kéo màn cửa sổ ra. Ta hô một tiếng. Được rồi. Hồ Tử Thúc xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vội vàng dựa theo sự phân phó của ta, đem cửa sổ cùng màn cửa đều mở ra. Mặc dù là lúc xế chiều, cái này dương quang cũng mười phần sung túc, rất nhanh có dương quang liền rơi vào con trai của Cảnh lão bản trên thân. Tiểu tử kia lập tức như bị thiêu đốt như thế, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gian phòng một cái không có ánh sáng nơi hẻo lánh bên trong, gân cổ lên, khàn cả giọng hô lớn, đóng lại màn cửa, các ngươi đều cút cho ta, nhanh lên lăn. Tiểu tử này trên mặt nổi gân xanh, hoàn toàn giống như là phát điên đồng dạng, trong cổ họng phát ra giống như dã thú chu lên. Cảnh lão bản đau lòng nhi tử, nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, bằng không liền đóng lại à? Ta nhìn hắn bộ dạng này là lạ. Ngươi là mời ta tới cứu con trai ngươi, liền phải nghe ta, đi bên ngoài chờ xem. Ta thản nhiên nói. Cảnh lão bản ăn quả đắng, có chút đau lòng nhìn nhi tử một cái, mang theo hai người kia rời đi. Cảnh lão bản rời đi về sau, ta xách theo thiên đồng xích lại hướng phía tiểu tử kia đi tới, đem hắn chưa từng thấy hết địa phương cho chạy ra, nhất định phải nhường hắn tiếp nhận dương quang tẩy lễ mới được. Mà tiểu tử này đối ta thiên đồng xích vô cùng kiêng kỵ, tại xua đổi phía dưới, rất nhanh bị ánh mặt trời chiếu, nhưng là loại tư vị này khẳng định bị thiên đồng xích đánh trúng tư vị hơi hơi dễ chịu như vậy một chút. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trên người hắn nhiệm đoán khí 10 phần nồng đậm, tại dương quang chiếu xạ phía dưới, có thể hóa giải một bộ phận đoán khí, không đến mức muốn hắn mệnh. Dựa theo hắn loại tình huống này tiếp tục kéo dài, nhiều lắm là tiếp qua 1-2 ngày, liền sẽ sát khí nhập thể, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kỳ thật, ta dùng thiên cương ấn cũng có thể đem trên người hắn đoán sát khí cho hút ra đến, chỉ là thiên cương ấn quá mức bá đạo, một chút liền hút không có. Ta bây giờ còn chưa có xác định hắn đến cùng là bị cái gì tà vật cho cuốn lấy, nếu muốn tìm tới cái kia mấy thứ bẩn thỉu, còn cần đợi đến sau khi trời tối quan sát một chút mới được. Tại dương quang chiếu xạ phía dưới, con trai của cảnh lão bản thống khổ trên mặt đất lăn lộn, từng sợi màu trắng oán khí từ trên người hắn phiêu bay ra, chỉ cần hắn làm trốn đến không ánh sáng địa phương, ta ngay lập tức sẽ dùng trên tiên đồng xích đi chào hỏi. Như thế qua ước chừng mười mấy phút quan cảnh, con trai của cảnh lão bản trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Cứ như vậy, trên người hắn không sai biệt lắm có đồng dạng oán sát khí bị thanh lý đi. Nghe được trong phòng không có động tĩnh, cảnh lão bản vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy ngã xuống đất nhi tử, trực tiếp một tay lấy bế lên. Cảnh Nguyên, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh? Cảnh lão bản, đừng kích động, con của ngươi không có chuyện, vượt qua nửa nhỏ cũng không kém nhiều lắm liền tỉnh, ngươi chờ một chút. Ta trấn an nói. Nhi tử ta không sao. Cảnh lão bản có chút kích động mà hỏi. Làm sao có thể, ta chỉ là giúp hắn loại trừ trên thân một bộ phận đoán sát khí, trên người hắn vấn đề có chút phiền phức, bất quá chờ hắn sau khi tỉnh lại, ý thức sẽ thay đổi thanh tỉnh một chút, ngươi đi trước chuẩn bị một chút ăn uống đồ vật, ta nhìn hắn mấy ngày nay đoán chừng không có ăn cái gì. Cảnh lão bản đội vàng chào hỏi kia hai người thủ hạ, đi chuẩn bị ăn uống đồ vật. Cảnh lão bản đem nhi tử đặt lên giường, đi tới bên cạnh ta, vẻ mặt buồn bực nói, Nô thiếu gia, ta nhi tử sự tình, bao lâu có thể giải quyết? Khó mà nói, đầu tiên muốn hiểu rõ một việc, đó nhi tử đến cùng trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ, hoặc là hắn đắc tội người nào, nếu như chuyện này ngươi không làm rõ ràng được, con của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thật cái gì cũng không biết ta, này làm sao xử lý? Ai biết tiểu tử này ở bên ngoài đã làm gì hôn trướng sự tình? Cảnh lão bản đều nhanh sợ quá khóc. Đừng có gấp, ta đã tiếp nhận ngươi cái này cái cọc chuyện làm ăn, liền khẳng định giúp cảnh lão bản xử lý tốt, vô luận như thế nào đều sẽ cho ngươi một cái công đạo, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm liền sẽ có kết quả. Ta nghiêm mặt nói, Nô thiếu gia định làm gì? Trước ngươi nói con của ngươi mỗi lúc trời tối đều sẽ ra ngoài, bị các ngươi ngăn lại, buổi tối hôm nay nếu như hắn còn muốn đi ra ngoài, ai cũng đừng ngăn đón, ta cảm thấy hắn rất có thể sẽ đi tìm hại hắn cái kia quỷ vật, đến lúc đó ta đem quỷ vật kia thẳng tiếp thu chính là. Tốt tốt tốt, liền theo Nô thiếu gia nói xử lý, ta tất cả nghe theo ngươi. Cảnh lão bản kích động thẳng đâm tay. Kế tiếp, mấy người chúng ta trong phòng trò chuyện trong chốc lát, không sai biệt lắm có chừng nửa canh giờ quan cảnh, nằm ở trên giường Cảnh Nguyên bỗng nhiên mở mắt, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một bộ mười phần hoảng sợ bộ dáng, không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Ta sai rồi. Đừng giết ta. Cầu văn ngươi, đừng giết ta. Sau đó, Cảnh Nguyên liền từ trên giường lăn xuống, đối với một cái phương hướng mạnh dập đầu, đem đầu đều đập máu me nhảy múa, như cũng không có ý dừng lại. Cảnh lão bản liền vội vàng tiến lên, một tay lấy con của hắn ôm lấy. Cha, cứu ta, ta không muốn chết ta. Mau cứu ta. Cảnh Nguyên bắt lấy cảnh lão bản cánh tay, khóc ròng ròng nói. Chương 1154, không cần quản hắn chương 1154, không cần quản hắn nhìn thấy Cảnh Nguyên biểu hiện, trên người hắn đoán sát khí bị loại trừ một bộ phận, đã là khôi phục một chút tự chủ ý thức. Lúc này, nếu như có thể theo trong miệng hắn hỏi ra một chút vấn đề mang tính then chốt, nói không chừng chuyện này liền có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, chiều ta lấy Cảnh Nguyên đi tới, tận lực thận trọng hỏi, ai muốn giết ngươi? Mau nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Cảnh Nguyên hướng phía ta nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ nói rằng, hắn ở bên kia, hắn muốn giết ta, hắn tới. Sau đó liền hai tay ôm đầu, co quắp tại trên giường, toàn thân run lên. Hắn loại trạng thái này, có chút giống là bị hóa điên, đây cũng là oán khí chi phối nguyên nhân. Ta thật rất hiếu kỳ, đến cùng gia hỏa này trêu chọc lợi hại gì tà vật, trên thân lại có nồng đậm như vậy oán sát khí. Ta lại thử hỏi nhiều lần, Cảnh Nguyên chỉ là ôm đầu la to, cái gì đều hỏi không ra đến, ta cũng liền không có ý định hỏi nữa, sợ là đem gia hỏa này thật bức cho điên rồi. Lúc này, cảnh lão bản hai cái công người đã mua được đồ ăn, cảnh lão bản giống như là dỗ tiểu hài như thế, nhường Cảnh Nguyên ăn một vài thứ. Đây là hắn chúng chiêu đến nay những ngày này, ăn nhiều nhất một lần. Có thể là những ngày này, Cảnh Nguyên bị dày vò quá mức mệt mỏi duyên cớ, ăn uống no đủ về sau, cũng không lại nháo dọn, trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ mất. Cảnh lão bản đem chúng ta gọi ra phòng, trực tiếp bắt lấy tay của ta, cảm kích nói rằng, Nô thiếu gia, ngài thật sự là có bản lĩnh thật sự cao nhân, ngài bởi như vậy, nhi tử ta liền so trước đó thời điểm tốt hơn nhiều, mấy ngày nay, hắn một mực làm ở Mỹ, cũng không hề có yên tĩnh qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như thế an ổn ngủ thiết đi. Cảnh lão bản, đây chỉ là tạm thời, ta chỉ là đem trên người hắn một bộ phận đoán sát khí dọn dẹp đi ra, tới ban đêm, âm thịnh dương suy thời điểm, trên người hắn đoán sát khí vẫn là sẽ khôi phục trước đó dáng vẻ, muốn giải quyết triệt để, nhất định phải tìm tới cái kia cuốn lấy con trai ngươi mấy thứ bẩn thỉu, đem hắn cho ngoại trừ. Ta giải thích nói, kia cuốn lấy nhi tử ta đến cùng là cái gì? Cảnh lão bản khó hiểu nói, hẳn là quỷ vật, hơn nữa đạo hạnh không thấp, oán niệm rất nặng, con của ngươi cũng không phải là bị quỷ phụ thân, mà là nhận quỷ vật kia oán niệm ảnh hưởng, mới lại biến thành hiện tại loại này điên điên khùng khùng dáng vẻ.
Vậy ngài đem trên người hắn đoán nghiệm đều hóa giải không liền xong rồi? Cảnh lão bản lo lắng nói. Chuyện cũng không có đơn giản như vậy, hiện đang giúp ngươi nhi tử hóa giải trên người hắn đoán sát khí, chỉ là trị ngọn không trị gốc, chờ ta đi về sau, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cảnh lão bản, ngươi phải tin tưởng ta, buổi tối hôm nay, ngươi nhi tử sự tình không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Ta nghiêm mặt nói. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trị hết nhi tử ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi Ngô thiếu gia. Cảnh lão bản bảo đảm nói. Sáng sớm theo đi đường, giữa trưa ở trên máy bay ăn một bữa đơn giản máy bay bữa ăn, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, bụng của ta cũng sớm đã đói của cuộc gọi. Cảnh lão bản cái này mới phản ứng được, vội vàng kêu gọi chúng ta đi ăn cơm, nhường hắn hai cái công nhân tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem con của hắn. Cái thôn này đầu thôn có một nhà quán cơm nhỏ, cũng là trong thôn duy nhất một quán cơm, vệ sinh điều kiện không ra thế nào, cũng chỉ có thể thích hợp ăn một bữa, bất quá hương vị cảm giác cũng không tệ lắm. Ăn uống no đủ về sau, thiên liền đã tối hẳn xuống tới, ba người chúng ta lần nữa về tới cảnh lão bản lao trong nhà. Trở về nhìn lên, Cảnh Nguyên còn đang ngủ lấy, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cảnh lão bản có chút bận tâm, cố ý tiến đến bên cạnh hắn liếc mắt nhìn, xác định chỉ là ngủ thiếp đi về sau, mới lại đi ra. Nô thiếu gia, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Cảnh lão bản rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Chờ lấy thôi, chờ con của ngươi tỉnh lại, ngươi đi trước pha ly trà, chúng ta mấy người ngồi ở trong sân chậm rãi uống. Ta cười nói, hiện tại cảnh lão bản nơi nào còn có tâm tình gì uống trà, bất quá cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình cho ta cùng hổ tử thúc ngâm một bình trà, ta cùng hổ tử thúc liền ngồi ở trong sân ưu quá thay thành tơi uống. Chỉ tiếc, buổi tối hôm nay trời không tốt, là trời đầy mây, trên đỉnh đầu có khẽ con cọp lông mặt trăng, mây đen che đậy đỉnh, không nhìn thấy một vì sao. Xem xét sắc trời này, ta liền biết buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ có không giống bình thường chuyện xảy ra. Uống trà thời điểm, cảnh lão bản trên mông giống như là gắn lò xo, cách mỗi một hồi, liền chạy tới trong phòng xem hắn nhi tử. Mà kia hai cái hắn công nhân, thì ngồi xổm ở cảnh nguyên cửa phòng miệng một cây tiếp một cây hút thuốc. Trong lúc bất chi bất giác, rất nhanh tới hơn 10 giờ tối, kia hai cái phụ trách trông coi cảnh nguyên công nhân đã bắt đầu đánh lên ngủ gần, ngay cả cảnh lão bản cũng không ngừng ngáp một cái. Ta là con mèo đêm, thường xuyên ban đêm làm việc, chủ yếu là quỷ vật ban ngày cũng không ra, cho nên vẫn luôn rất tinh thần. Không sai biệt lắm nhanh đến lúc 11 giờ, trong viện đống nhiên lên gió, lập tức cũng cảm giác âm lãnh rất nhiều. Ta biến sắc, cảm giác không sai biệt lắm. Nửa đêm giờ tí vừa đến, âm khí nặng nhất, đây là các loại yêu ma quỷ quái nhất là sinh động một cái thời gian đoạn. Ta đứng dậy, hướng phía cảnh nguyên phòng ở đi tới. Vừa đứng ở cửa sổ, liền thấy ngay tại ngủ say cảnh nguyên, đống nhiên thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy. Hắn đứng dậy về sau, khoe miệng lộ ra một tia làm người ta sợ hãi nụ cười, ánh mắt trực tiếp hướng phía ta bên này nhìn lại. Sau một khắc, cảnh nguyên chậm rãi xuống giường, cũng không xỏ giày, trực tiếp liền đi ra cửa phòng. Kia hai cái phụ trách trông coi cảnh nguyên công nhân vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức liền tinh thần rất nhiều, làm bộ liền phải đem nó ngăn lại. Không cần quản hắn, ta phất phất tay, ra hiệu kia hai cái công nhân ngồi ở chỗ đó không nên động. Cảnh lão bản cũng nhìn thấy con của mình, đi lên liền phải hô, bị hổ tử thúc một chút che miệng lại, đừng hô, con của ngươi tại mộng du, đừng bắt hắn cho hù chết. Kỳ thật, cảnh nguyên cũng không phải là tại mộng du, hắn chỉ là tại quỷ vật kia oán khí chi phối phía dưới, muốn đi làm một chuyện nào đó. Có thể là nhường hắn tự sát, cũng có thể là làm khác, cái này ta cũng không dám xác định. Cảnh Nguyên đi đường tư thế mười phần quỷ dị, không xỏ giày, điểm lấy mũi chân, toàn bộ thân thể giống như cũng chỉ dùng hai cái chân to ngon cái chống đỡ lấy, thân thể còn có một chút nghiêng về, khóe miệng mang theo một vẻ làm người ta sợ hãi nụ cười. Liên duy trì động tác này, Cảnh Nguyên đi vẫn rất nhanh, không bao lâu liền đi tới cửa viện. Cảnh lão bản có chút khẩn trương bắt lấy cánh tay của ta, nói rằng: "Nô thiếu gia, nhi tử ta đây là chuyện gì xảy ra?" "Không có chuyện, chúng ta đi theo hắn, xem hắn đi nơi nào, ngươi kia hai cái công nhân cũng không cần đi theo." Nhiều người không tốt. Nói, ta đã nhanh chân hướng phía cảnh nguyên đuổi theo. Cảnh lão bản hơi hơi chần chờ một chút, cũng đi theo ta. Cảnh nguyên ra nhà mình lão chạch cửa về sau, trực tiếp hướng phía thôn đầu tây phương hướng đi đến, có đôi khi sẽ còn phát ra hai tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười. Chương 1155, lại chết một cái chương 1155, lại chết một cái ta cùng hổ tử thúc, còn có cảnh lão bản, liền theo ở sau lưng cảnh nguyên 7-8 mét địa phương, không nhanh không chậm đi theo hắn. Cảnh nguyên có đôi khi sẽ phát ra hai tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười, nghe giống như là thanh âm một nữ nhân. Xem ra một mực quân lấy hắn, hẳn là một cái nữ quỷ. Cái này khiến ta nhớ tới ca ca của Trương Vân Giao Trương Vân Lượng, trong lòng nghĩ là, có phải hay không cái này cảnh nguyên, cũng là bởi vì trong đúng quần không có cá biệt cửa, đem người ta nữ hải tử hại chết, lúc này mới tìm tới cửa tới thu thập hắn. Tục ngữ nói tốt, trên đầu chữ sắt có cây đao, rất nhiều nam nhân đều là bởi vì chuyện này phạm sai lầm. Duy chỉ cái kia quỷ dị tư thế, cảnh nguyên rất nhanh liền ra thôn, hay là một mực chạy hướng tây, rất nhanh bước lên một đầu đường nhỏ. Cảnh lão bản có chút không quá yên tâm hỏi, "Nô thiếu gia, nhi tử ta đây là đi cái nào a?" "Ta nào biết được, đi theo là được rồi. Con ta sẽ không xảy ra chuyện gì a? Có ta cùng thiếu gia nhà ta, ngươi sợ cái gì? Thiếu gia nhà ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ngươi yên tâm liền tốt." Hổ tử thúc một bộ lao giang hồ bộ dáng. Đi theo cảnh nguyên lại đi hơn 10 phút, lúc này, cảnh nguyên bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái, hướng phía con đường một bên dốc núi đi tới. Ta hơi hơi sững sờ, tiếp tục đi theo hắn đi. Tại trên sườn núi đi một đoạn đường, không có nghĩ rằng, cảnh nguyên vậy mà dừng ở một chỗ vừa mới chất lên không bao lâu mộ phần bên cạnh. Cái này mộ phần nhi cũng không vượt qua 3 ngày, mộ phần trên đầu còn cắm chiêu một viên, bên cạnh còn có không có đốt sạch sẽ tiền giấy. Cảnh Nguyên dừng ở cái này mộ phần bên cạnh về sau, liền làm ra một cái hết sức kỳ quái cử động, hắn hướng phía mộ phần bắt đầu nôn đàm, một nôn liên tiếp mấy miệng,
mười phần chán ghét biểu lộ, còn cần chân tại mộ phần bên trên đạp mấy phát. Hẳn là cái này mộ phần bên trong chôn lấy người, cùng Cảnh Nguyên có thâm cửu đại hận gì không thành? Sát Tử nói, là cùng khống chế Cảnh Nguyên cái kia quỷ vật có thâm cửu đại hận gì. Phun ra mấy ngụm đàm về sau, Cảnh Nguyên xoay người lần nữa, hướng phía đầu kia đường nhỏ phương hướng đi tới. Mấy người chúng ta có chút ngượng bức, bị Cảnh Nguyên những này kỳ quái cử động làm có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cảnh lão bản, cái này mộ phần là ai? Ta hiếu kỳ nói. Không biết rõ. Hẳn là thôn bên cạnh mộ phần à, ta lâu dài bên ngoài làm ăn, rất ít về trong thôn, còn ta thường xuyên ở trong thôn mù lắc lư, từ nhỏ hắn chính là bị hắn ra ra mãi mãi nuôi lớn. Cảnh lão bản giải thích nói. Chúng ta hơi hơi dừng lại một lát, đi ở phía trước Cảnh Nguyên tựa như là biết nói chúng ta vẫn luôn theo hắn, hắn còn ngừng lại, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, trên mặt vẫn là mang theo loại kia quỷ dị cười, thậm chí còn hướng phía chúng ta phất phất tay, ra hiệu chúng ta đuổi theo hắn. Ta ít ít ít, đây là ý gì? Quá mẹ nó ước hiếp người, lão tử là thầy phong thủy, thiên cương ấn quỷ vật một cái so một cái hung, hắn đối ta làm ra loại động tác này, hoàn toàn liền không có đem ta để vào mắt. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm, liền để ngươi nha đắc ý một hồi, chờ ta tìm tới ngươi giấu ở nơi nào, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Cảnh Nguyên khoát tay áo, ra hiệu chúng ta đuổi theo, sau đó ba người chúng ta lần nữa hướng phía hắn đi tới. Hắn rất nhanh lại tới cái kia trên đường nhỏ. Cảnh Nguyên tăng nhanh tốc độ, mang theo chúng ta rất mau tới sát vách cái thôn kia. Tại cửa thôn thời điểm, Cảnh Nguyên bỗng nhiên ngừng lại, hắn giơ lên một cái tay, hướng phía trong thôn một cái phương hướng chỉ qua, sau đó liền lên tiếng phá lên cười, một bên lớn tiếng nói, lại chết một cái. Ha ha ha, lại chết một cái. Ta một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình tới bên người của Cảnh Nguyên, hướng phía hắn nhìn kỹ một cái, lúc này, trên người Cảnh Nguyên đoán sát khí đã nhảy lên tới đỉnh điểm, mặt của hắn lần nữa biến bắt đầu vặn mèo, vẫn là hướng phía cái hướng kia chỉ đi, nói với ta nói, lại chết một cái, ngươi nhìn thấy chưa, kế tiếp liền đến phía ta, ha 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 nói, Cảnh Nguyên biến bắt đầu toàn thân co quắp, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Ta vội vàng lấy ra thiên cương ấn, đem trên người hắn đoán sát khí rút lấy một bộ phận. Lúc này là ban đêm, không có ánh mặt trời chiếu, chỉ có thể dùng thiên cương ấn rút ra trên người hắn đoán sát khí. Nồng như vậy đoán sát khí nhiễm, nếu như không xử lý một chút, chỉ sợ Cảnh Nguyên cũng chống đỡ bất quá hôm nay ban đêm. Hổ Tử Thúc cùng Cảnh lão bản rất nhanh đuổi theo, Cảnh lão bản ôm lấy Cảnh Nguyên, hoảng sợ nói, nô thiếu gia, nhi tử ta thế nào đây là? Không có chuyện, các ngươi tại cái này nhìn xem hắn. Nói, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, nhường nàng ở chỗ này chiếu cố tốt Hổ Tử Thúc cùng Cảnh lão bản bọn hắn. Sau đó, ta liền hướng phía Cảnh Nguyên vừa rồi chỉ vào đảo ngược nhanh chóng lách mình mà đi. Không bao lâu, ta liền đi tới cửa thôn một cây đại thụ phụ cận, trước mắt đột nhiên có một mảnh sáng choang đồ vật, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt, cẩn thận nhìn lên, lập tức làm ta giật cả mình. Nhưng thấy tại cái thôn này miệng trên đại thụ, vậy mà treo một người, hơn nữa trên thân không mảnh vải che thân, liền quần cộc tử cũng không mặc. Người này đã chết đã lâu, không cứu nổi. Treo ngược người này nhìn xem có cái hơn 20 tuổi, là nam tử trẻ tuổi, đầu lưỡi rối lao dài, nhìn bộ dạng này, thi thể tối thiểu treo đều có nửa giờ. Hắn treo ngược dùng đồ vật là chính mình dây lưng quần, liền treo ở đại thụ trên cái nĩa, gió thổi qua, thi thể kia còn tại một lay một cái. Thời quần áo ra treo ngược, không mảnh vải che thân, ta còn thực sự là lần đầu nghe nói, đây chính là trong truyền thuyết chết không muốn mặt sao? Nhìn xem cỗ thi thể này, ta có chút một bước. Ngay từ đầu, ta coi là Cảnh Nguyên là muốn đi ra tự sát, không nghĩ tới hắn vậy mà mang bọn ta đến xem một cỗ thi thể. Còn nói kế tiếp liền đến phiên hắn. Ta càng ngày càng cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay đến thôn, chúng ta liền gặp một cái đưa tang đội ngũ, vừa rồi Cảnh Nguyên mang bọn ta đi một cái nghĩa địa, hướng phía mộ phần nhổ nước miếng, mà cái kia mộ phần là vừa vặn lập nên không đến 3 ngày ngôi mộ mới. Mà bây giờ, ta lại thấy được một cái treo cổ trên tảng cây nam tử trẻ tuổi. Nói cách khác, mấy ngày bên trong, hai cái này thôn đã liên tiếp chết mấy người, hơn nữa còn đều là người trẻ tuổi. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này ở giữa có liên quan gì thời điểm, Cảnh lão bản con Cảnh Nguyên cùng Hổ Tử Thúc cùng đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy treo cổ trên tảng cây người kia thời điểm, lập tức cũng giật nảy mình. Ta ngoan ngoãn, nơi này thế nào còn có một cái cởi chuồng treo ngược, thiếu gia, tranh thủ thời gian cứu người a. Hổ Tử Thúc hí hư một tiếng, làm bộ đã sắp qua đi cứu người. Hổ Tử Thúc, chớ đi, người không cứu nổi, người bây giờ đi qua, chính là phá hư hiện trường, tranh thủ thời gian báo động a. Ta ngăn trở hắn. Mà Cảnh lão bản nhìn xem treo ở trên cây người kia, cũng là dọa sắc mặt trắng bệnh, nhìn kỹ một cái về sau, mới nói, cái này. Đứa nhỏ này ta biết à, hắn là ta bạn học của con trai, gọi Dương Cẩm Tài, khi còn bé còn đi qua nhà ta chơi đâu. Thân môn viên gia gần nhất tại cử hành một cái lễ vật chi vương tranh bá thi đấu, cần muốn mọi người tham dự một chút, có cơ hội thắng lấy các loại phần thưởng, quả táo điện thoại cái gì, ta nhìn một chút xếp hạng, hiện tại là 30 nhiều tên, đại gia hỏa tham dự một chút, nhiều khen thưởng một chút, giúp ta lao xuống bảng danh sách, dạng này sách sẽ có được một chút đề cử cơ hội, quyển sách này khả năng lâu dài hơn, mấy ngày nay ta tranh thủ nhiều càng một chút. Cảm ơn các ngươi. Chương 1156, chết bảy chương 1156, chết bảy nghe Cảnh lão bản nói như vậy, ta đầu tiên là sửng sở, sau đó hỏi, người này là người bạn học của con trai? Không sai, ta nhận ra hắn, hắn gọi Dương Cẩm Tài, nhi tử ta sơ trung đồng học, đây là có cái gì nghị quần a, em đẹp thế nào còn sâu trên cây. Cảnh lão bản thở dài một cái nói, đây cũng không phải là chính hắn muốn sâu trên tàng cây, hắn hẳn là cùng con của ngươi như thế, bị quỷ vật kia bán sát khí chi phối, nếu như ta hôm nay không đến, treo ở trên cây có thể là con của ngươi. Ta nghiêm mặt nói, nô thiếu gia, ngươi nhưng phải mau cứu nhi tử ta a, ta chỉ như vậy một cái hài tử. Cảnh lão bản lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh. Ngươi báo động à, liền nói ngươi nhi tử Mộng Du đến nơi này, trong lúc vô tình đụng phải một màn này, đừng nhắc lên chúng ta là được. Ta phân phó một tiếng, mang theo Hổ Tử Thúc liền rời khỏi nơi này. Ước chừng hơn nửa giờ quan cảnh, liền có mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, đem treo ở trên cây cố kia cởi chuồng thi thể lấy xuống mang đi. Chuyện này ta cùng Hổ Tử Thúc không đếm xỉa đến, nhường cảnh lão bản tự hành xử lý. Chủ yếu là sợ phiền toái. Cảnh lão bản đi theo xe cảnh sát về đi làm ghi chép, Cảnh Nguyên bị hắn gọi tới hai cái công nhân đón đi. Sau nửa đêm thời điểm cảnh lão bản mới trở về, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Xem xét dạng như vậy, liền biết cái kia gọi người của Dương Cẩm Tài là tự sát, chỉ là chết tương đối quỷ dị, hở chuồng, cái gì cũng không mặc. Tiểu chết này, thật là chết cũng mất mặt xấu hổ, ta cũng thật làm không rõ ràng, cái kia quỷ vật tại sao phải tại sát nhân chi trước, còn đem người thoát cái gì đều không có còn lại, đây rốt cuộc là cái gì ác thú bị nhi. Hôm nay, Cảnh Nguyên xem như trốn khỏi một kiếp, trời tối ngày mai chính là quyết định hắn sinh thời điểm chết. Chuyện này có chút phức tạp, xem ra ta phải hảo hảo sửa sang một chút. Cảnh lão bản đối với nhi tử sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mà Cảnh Nguyên lại bởi vì nhận quỷ vật kia oán khí chi phối, đần độn, cái gì cũng nói không nên lời, chuyện này còn phải là chính ta cha. Ta người thầy phong thủy này làm, ngoại trừ giúp người khu quỷ trục ta bên ngoài, còn phải làm hồn mẹ xử án, thật sự là quá khó khăn. Cảnh Nguyên trở về sau, ta ở trên người hắn dán một trương tăng dương phủ, khắc chế một chút trên người hắn đoán sát khí, đem Mị Linh thả trong phòng nhìn chằm chằm hắn, sau đó ta cùng Hổ Tử Thúc liền đi ngủ, dự định sáng sớm ngày mai đi dò tra chuyện này. Cái này ngủ một giấc tới giữa trưa, sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất liền đi xem xét Cảnh Nguyên. Tiểu tử này cũng tỉnh, còn là trước kia bộ dạng cũ, ngơ ngác ngốc ngốc, còn tốt Mị Linh một mực nhìn lấy hắn, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Trong thôn mấy ngày nay chết người rất không bình thường, ta cảm thấy khẳng định cùng Cảnh Nguyên cũng không tránh khỏi quan hệ. Chiều hôm qua chúng ta gặp phải đưa tang đội ngũ, cái kia chết người Cảnh Nguyên cũng nhận biết, Cảnh lão bản cùng chúng ta nói qua. Đêm qua cởi chuồng treo ngược vị kia, cũng là Cảnh Nguyên nhận biết, hơn nữa tuổi tác đều không khác mấy lớn. Ở trong đó khẳng định có quan hệ liên, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định là cùng một chỗ làm chuyện gì xấu, cho nên bọn hắn cả đám đều đạt được kia nữ quỷ trả thù. Còn có đêm qua Cảnh Nguyên đi mộ phần nổ nước miếng, ta cũng phải điều tra thêm đến tuột cùng là ai. Đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, Cảnh lão bản cũng đến đây, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt, hắn tới là kêu gọi chúng ta đi ăn cơm trưa. Ta vừa vặn cũng có một số việc cần Cảnh lão bản rút, thế là liền lần nữa đi lần trước ăn cơm cái kia tiểu quán tử, điểm cả bàn đồ ăn, ăn nhiều một phen. Tại lúc ăn cơm, ta liền đem ta trước đó suy nghĩ cùng Cảnh lão bản đơn giản nói chuyện, hoài nghi là con của hắn Cảnh Nguyên, cùng những cái kia người đã chết cùng một chỗ đã làm gì chuyện xấu, cho nên mới sẽ bị quỷ vật cho cuốn lên. Ý của ta là, muốn cho Cảnh lão bản giúp ta điều tra thêm, gần nhất trong vòng 10 ngày, phụ cận mấy cái thôn hết thảy chết đi mấy người, còn có tuổi bọn họ cũng đều muốn hỏi rõ ràng. Cảnh lão bản nghe xong phân tích của ta về sau, không ngừng than thở, ta đứa con trai này chính là không khiến người ta bất lo à, những năm này, ta một mực tại bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền, mẹ hắn lại qua đời sớm, không ai quan tâm đến nó làm gì, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, còn cùng người ta đánh nhau, bình thường ta chính là cho thêm hắn một chút tiền, cũng không thế nào quan tâm đến nó làm gì, tên khốn này đổ chơi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện thất đức à. Cảnh lão bản, nếu như con của ngươi làm chuyện không thể tha thứ, chúng ta cũng cứu không được hắn, người làm sai chuyện liền nên nhận trừng phạt, ta có thể làm chính là mức thấp nhất độ đem mệnh của hắn bảo vệ đến. Ta nghiêm mặt nói, Nô thiếu gia, hai tử phạm sai lầm, ta nhận, bồi thường tiền ngồi tù đều được, ngươi cũng đừng làm cho hắn chết ta. Cảnh lão bản kích động bắt lấy tay của ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta tận lực, ngươi trước giúp ta đi thăm dò à, càng nhanh càng tốt, trước lúc trời tối, ta muốn lấy được đáp án, con của ngươi có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn buổi tối hôm nay. Tốt, ta cái này đi thăm dò. Cảnh lão bản nuốt một cái miệng, đội vàng tính tiền đi giúp ta tra xét. Ta cùng Hổ Tử Thúc về tới Cảnh lão bản lão trạch bên trong tiếp tục chờ. Buổi chiều 3 lúc 4 giờ, Cảnh lão bản liền gãy trở lại, cùng chúng ta nói một chuyện trọng yếu phi thường. Hắn cùng chúng ta nói, phương viên trong vòng 10 dặm thôn, gần nhất một tuần bên trong hết thể chết 7 người. Trong đó là hai cái lao nhân già, đều 70-80 tuổi, thuộc về thọ hết chết già. Còn lại 5 người đều là người trẻ tuổi, tuổi tác đều tại 25 tuổi trên dưới, trong đó còn một cặp vợ chồng, vừa kết hôn không đến 3 ngày, liền song song chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà. Ngoại trừ 4 người bên ngoài, còn có 3 cái. Một cái là chiều hôm qua chúng ta gặp phải đưa tang đội ngũ, người kia gọi Hàn Phổ Kỳ. Đêm qua cởi chuồng treo ngược cái kia gọi Dương Cẩm Tài. Còn có một cái người tuổi trẻ kêu Dương Tử Chính, thi thể là các thôn dân tại trong sông phát hiện, thời điểm chết cũng là không mảnh vải che thân, bị phát hiện thời điểm, thi thể trong nước đều của sương mù. Nghe xong Cảnh lão bản nói xong những này, ta liền hỏi, ngoại trừ hai cái lão người bên ngoài, những này chết đi người trẻ tuổi, cùng con của ngươi đều biết sao? Hẳn là đều biết, nhi tử ta cùng Dương Cẩm Tài cùng Dương Tử Chính quan hệ cũng không tệ. Chẳng lẽ lại thật chính là bọn hắn làm một trận chuyện gì xấu? Cảnh lão bản cũng có chút lo lắng. Đúng rồi, đêm qua con của ngươi nổ nước miếng cái kia mộ phần nhi là ai? Ta hỏi. Là kia đôi vừa kết hôn không lâu tiểu phu thê hợp táng mộ, bọn hắn mới kết hôn 3 ngày, liền không minh bạch chết tại phòng cưới bên trong, thời điểm chết, trên thân hai người cũng là không mảnh vải che thân, nguyên nhân tử vong tựa như là cái gì cơ tim tắc nghẽn. Cảnh lão bản như nói thật nói. Ta nhẹ gật đầu, phát hiện những người này tử vong một cái điểm giống nhau, chính là thời điểm chết, trên thân tất cả đều không mặc quần áo, xem ra quỷ vật này còn có một cái đặc thù đam mê. Tự định giá một lát, ta cảm thấy kia đối vừa kết hôn không lâu tiểu phu thê khẳng định có vấn đề, thế là liền nói với Cảnh lão bản, Cảnh lão bản, ngươi có thể mang bọn ta đi cái kia chết đi tiểu phu thê trong nhà đi xem một cái sao?
Chương 1157, đều không cứu nổi. Chương 1157, đều không cứu nổi. Cảnh lão bản nói với ta kia một đôi tiểu phu thê nguyên nhân tử vong thật có ý tứ, nói cái gì chết bởi cơ tim tắc nghẽn, nói trắng ra là chính là bị dọa chết ơi. Một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê không có khả năng đều có trái tim bệnh, liền xem như có cũng không có khả năng đồng thời phát tác, cho nên ta cảm thấy kia một đôi tiểu phu thê đoán chừng cũng là chết bởi cái kia muốn hại chết cảnh nguyên quỷ vật chi thủ. Đôi này tiểu phu thê chết thời gian tương đối sớm, đoán chừng là quỷ vật kia lần thứ nhất giết người, nếu để cho mị linh trở lại như cũ một chút ngay lúc đó cảnh tượng lời nói, có lẽ ta liền có thể biết cái kia quỷ vật rốt cuộc là người nào. Nghe nói ta muốn đi kia đối tiểu phu thê trong nhà, cảnh lão bản chần chờ một chút, nói rằng đi là không có vấn đề, ta cùng bọn hắn nhà cũng rất quen, chỉ là bọn hắn nhà vừa mới chết con trai con dâu, ta cũng không biết Ngô thiếu gia ngài đi nhà bọn hắn làm cái gì, vạn nhất chọc giận nhà bọn hắn người sẽ không tốt. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi trong nhà hắn nhìn một cái, ở đằng kia đối vợ chồng cưới trong phòng đợi một hồi, rất nhanh liền đi ra. Nghe ta nói như vậy, cảnh lão bản vẫn còn có chút chần chờ, không biết rõ đang lo lắng cái gì. Cái này cũng nói còn nghe được, người ta vừa mới chết con trai con dâu, cảnh lão bản liền mang theo người xa lạ đi trong nhà hắn khắp nơi loạn đi dạo, giống như thật không phải chuyện như vậy. Bất quá ta rất nhanh linh cơ khẽ động liền có chủ ý, liền cùng cảnh lão bản lại nói, cảnh lão bản, ngươi muốn không yên lòng lời nói cho chúng ta biết nhà bọn hắn ở nơi nào, ta cùng hổ tử thúc chính mình tìm đi qua. Nô thiếu gia, nhà bọn hắn huynh đệ mấy cái đâu, hơn nữa trong nhà cũng rất có tiền, các ngươi chớ có chọc giận nhà bọn hắn. Cảnh lão bản có chút không yên lòng nói. Sẽ không, trong lòng ta đều biết. Ta cười nói. Rất nhanh, cảnh lão bản liền nói cho chúng ta biết cái kia tiểu phu thê nhà vị trí, bọn hắn ngay tại Thạch Khảm thôn thôn bên cạnh, cái thôn kia gọi Tiểu Khảm thôn, hai cái thôn cách xa nhau không đến 2 cây số. Gia đình kia họ Lưu, phòng ở cũng rất dễ tìm, Tiểu Khảm thôn duy nhất một tòa tầng 2 tiểu dương lâu chính là nhà bọn hắn. Đạt được tin tức này về sau, ta liền cùng hổ tử thúc cải trang ăn diện một chút. Ta đầu tiên là theo long hổ kính bên trong lấy ra 2 thân đạo bào đi ra, ta cùng hổ tử thúc đều đổi lại đạo bào, giả trang thành sư đồ hai người. Đừng nhìn hổ tử thúc dáng dấp cao lớn thô kệch, mặc vào đạo bào, nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy nhi. Đạo bào này là ta trước đó chuyên môn chuẩn bị kỹ càng, đặt ở long hổ kính bên trong, đi ra ngoài bên ngoài, thường xuyên cải trang cách ăn mặc, có đôi khi còn muốn đeo lên nhân bị diện cụ, cho nên ta long hổ kính bên trong đủ loại đồ vật, chính là vì lo trước khỏi họa, luôn có thể dùng tới thời điểm. Nhìn thấy chúng ta đổi lại đạo bào, cảnh lão bản 10 phần buồn bực, nô thiếu gia, các ngươi đây là muốn làm gì? Chớ để ý, nhìn cho thật kỹ con của ngươi, tại chúng ta chưa có trở về trước đó, hắn chỗ nào cũng không thể đi, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại, chúng ta trước khi trời tối khẳng định sẽ trở về. Nói, ta liền chào hỏi lên hổ tử thúc, hướng phía Tiểu Khảm thôn phương hướng mà đi. Tại đi trên đường đi của Tiểu Khảm thôn, ta bắt đầu dạy cho hổ tử thúc nhìn thấy người của Lưu gia muốn nói lời, hổ tử thúc thường xuyên cùng ta cùng đi ra ngoài làm việc, mưa dầm tấm đất, đối với gió trên nước đổ vận, cũng hơi biết một chút, tối thiểu lắc lư người là không có vấn đề. Hai người chúng ta một đường lắc lắc ung dung, rất nhanh đã tìm được trong thôn kia tòa nhà tầng 2 tiểu dương lâu. Đi tới cửa xem xét, liền biết nhà bọn hắn vừa xong xuôi tang sự không bao lâu, tại tường viện một bên, ta còn chứng kiến một cái dán hỉ chữ. Vừa kết hôn xong không đến 3 ngày, sẽ làm tang sự, đây cũng là đủ xui xẻo. Người của Lưu gia khẳng định 10 phần phiền muộn, nếu như cảnh lão bản mang theo chúng ta đi qua, nhà bọn hắn người khẳng định cho cảnh lão bản là đang tìm suối quẩy, nói không chừng trực tiếp liền động thủ, đây mới là cảnh lão bản có kiêng kỵ nguyên nhân. Nhưng là ta cùng hổ tử thuốc dạng này tới liền không giống như vậy. Lúc này chúng ta giả trang thành sư đồ, ta thành bên cạnh hắn tiểu đạo đồng. Đi tới nhà này tầng 2 lầu nhỏ cổng, chúng ta liền đứng tại cửa chính vị trí, nhỏ giọng nói gì đó, cũng không đi. Liên đợi đến nhà này nhà chủ nhân đi ra. Ta quan sát một chút nhà này tầng 2 lầu nhỏ, phí tổn không ít, nghĩ đến cái này Lưu gia cũng rất có tiền. Ta cùng hổ tử thúc tại cửa chính nói nhỏ hơn 10 phút, có thể là trong sân người nghe được động tĩnh, liền đi ra xem xét. Ra người tới là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, nhìn thấy ta cùng hổ tử thúc một thân đạo bào dáng vẻ, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có chút tức giận nói, các ngươi làm cái gì, đứng tại chúng ta cửa nhà làm cái gì? Hổ tử thúc dựa theo ta trước đó giao cho hắn những lời kia, trực tiếp mở ra lắc lư hình thức. Hắn đầu tiên là thở dài một cái, không cứu nổi không cứu nổi. Người một nhà này đều không cứu nổi. Người cái này điên đạo sĩ, nói cái gì mê sảng đâu. Nói ai không cứu nổi. Trung niên nam tử kia lập tức liền giận. Người mới vào cửa bản thêm cát, bất đắc dĩ song song mệnh quy tiền, hỏa thiêu thiên môn đại hung trạch, một nhà đều muốn giao hoàng tuyển. Hổ tử thúc ra vẻ cao thâm nói câu nói này, quay người liền cùng ta nói, đồ nhi, chúng ta đi thôi, lúc đầu mong muốn giúp gia đình này trừ tà tránh hung, không nghĩ tới đúng là loại thái độ này. Không cứu cũng được. Sư phụ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chúng ta cứ thế mà đi không tốt ta. Ta ra vẻ khó khăn nói. Có ít người nên cứu, có ít người không nên cứu, chúng ta không cần cầm mặt nóng dán người ta mông lạnh. Hổ tử thúc nói, hất lên đạo bảo, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đứng tại cửa ra vào cái kia trung niên nam nhân nghe xong lời này, lập tức tiến lên mấy bước, ngăn cản ta cùng hổ tử thúc đường đi. Vừa rồi các ngươi nói cái gì, có thể hay không nói rõ hơn một chút nhi. Trung niên nam nhân kia rõ ràng có chút luống cuống. Không có gì có thể nói, vị bằng hữu này, xin cho nói. Thầy cho chúng ta hai người còn muốn đi đường. Hổ tử thúc mặt không thay đổi nói rằng, ta thật sự là không nghĩ tới à, hổ tử thúc diễn kỹ vậy mà cũng tốt như vậy, không biết có phải hay không là lúc ở cảng đảo đập qua phim, cũng nên lăn lộn đua màn ảnh cái gì. Đạo trưởng, đừng đi trước à, ngài mới vừa nói cái gì hỏa thiêu thiên môn,
cả nhà giao hoàng tuyển, đến cùng ý gì à? Trung niên nhân kia ngữ khí lập tức biến khách khí rất nhiều. Thiên cơ bất khả lộ, nói cho ngươi, tất nhiên hao tổn bần đạo tuổi thọ, bần đạo tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ngươi coi như bần đạo là thuận miệng nói, không cần để ở trong lòng. Hồ Tử Thúc lại nói, đừng a đạo trưởng, ta cho ngài quỳ xuống, cầu ngài chỉ điểm một chút sai lầm. Nói, trung niên nam tử kia liền phải quỳ xuống. Ta vội vàng đi lên một thanh kéo lại hắn, cùng Hồ Tử Thúc nói, sư phụ, nhà hắn cũng trách đáng thương, con trai con dâu mới vừa đi, ngươi nếu không giúp bọn hắn cả nhà đoán chừng đều phải chết tuyệt hậu. Đúng đúng đúng. Đạo trưởng, ngài liền giúp ta một chút ta. Trung niên nhân kia lập tức mười phần kích động nói, ai, mà thôi, đều là thiên ý, đã như vậy, bần đạo liền làm thuận nước dòng thuyền a. Hồ Tử Thúc thở dài một cái nói, chương 1158, chỉ độ người hữu duyên, chương 1158, chỉ độ người hữu duyên. Nghe được Hồ Tử Thúc nuối lòng miệng, trung niên nhân kia lập tức đại hỉ, vội nói, vị đạo trưởng này, ngài mau nói nói, nhà chúng ta đến cùng nơi nào có vấn đề? Vị tiên sinh này, nhà các ngươi là không phải một tuần bên trong, vừa qua đời hai người trẻ tuổi, một cái thuộc gà, một cái là cậu. Hồ Tử Thúc trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, người kia càng thêm kinh ngạc, liền vội vàng gật đầu nói, vị đạo trưởng này thật sự là thần. Cái này ngài đều có thể nhìn ra. Những lời này đều là vừa rồi hai chúng ta đứng tại cửa ra vào thời điểm, ta nói với Hồ Tử Thúc, chỉ cần dựa theo ta trước đó dạy cho hắn những lời kia, lắc lư cái này hộ người của họ Lưu nhà, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Còn nữa, chúng ta cũng không tính là lắc lư, bởi vì nhà bọn họ hoàn toàn chính xác tại phong thủy bên trên tồn tại một vài vấn đề. Chỉ là việc nhỏ, còn không thể gạt được bần đạo pháp nhãn, ngươi biết nhà các ngươi Dương Trạch phong thủy xuất hiện nào vấn đề sao? Hồ Tử Thúc hỏi ngược lại. Kia đầu người lay động cùng chống lúc lắc dường như, vội vàng nói, đạo trưởng ngài nói, ta một chút không hiểu à. Ngươi nhìn một cái, nhà các ngươi tây bắc phương hướng có một cái bếp nấu, là nhà các ngươi tất cả công trình kiến trúc bên trong cao nhất một chỗ, tại trong phong thủy, tây bắc mới là cản bị, tức thiên môn, quẻ cản, là trong nhà phụ thân nhân vật người vị trí, lại là đại biểu trong nhà phúc lộc vị trí, nghi sinh không thích hợp khắc, sinh thì có lợi, khắc thì tất nhiên hung. Quẻ cản ngũ hành thuộc kim, sợ nhất lửa đến khắc, mà bếp nấu chính là lửa mạnh chi vật, ở vào tây bắc chính là trọng hỏa khắc kim cách cục, bởi vậy xưng là hỏa thiêu thiên môn. Loại này phong thủy bố cục chính là đại hung, sẽ nghiêm trọng tổn hại trong nhà nam đinh thể xác tinh thần khỏe mạnh, hơn nữa trong nhà cũng rất dễ dàng liền xuất hiện ngỗ nghịch nhi nữ. Tiên sinh, ngài lại nhìn, tây bắc phương vị ngoại trừ có cái bếp nấu bên ngoài, còn có một tòa núi cao, một cái cao hơn ngươi nhà rất nhiều máy biến thế, những vật này đều lấy lửa bàn luận, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Loại tình huống này, nhà ngươi không xuất hiện nhân mạng kia mới thật sự là kỳ quái. Hồ Tử Thúc dựa theo trước đó ta nói với hắn những cái kia, đem bọn hắn nhà hỏa thiêu thiên môn phong thủy bố cục tiểu nói này, kia thật là đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Nghe trung niên nhân kia là sửng sốt một chút. Đạo trưởng, ngài thật sự là cao nhân a, nhưng có phương pháp phá giải. Ta một đôi con trai con dâu, vài ngày trước vừa mới chết bất đắc kỳ tử, lúc này mới phát xong tang không đến hai ngày, cũng không thể ra lại chuyện a. Vị tiên sinh này, vừa rồi thầy trò chúng ta hai người chính là đang nói chuyện nhà các ngươi chuyện, đồ nhi này của ta vừa bị ta mang ra xuống núi du lịch, ta mang theo hắn một đường theo Mao Sơn mà đến, hồng chân lịch luyện, nhà các ngươi phong thủy cách cục, chính là điển hình phong thủy án lệ, ta đây là đang dạy ta đồ nhi như thế nào phá giải loại này phong thủy cục đâu, chỉ có tận mắt nhìn thấy. Khả năng ký ức vẫn còn mới mẻ, về sau liền có thể học mà sử dụng. Hồ Tử Thúc làm như có thật nói. Lúc nói lời này, còn hướng lấy ta nháy nháy mắt, đó là ý nói, xem ta nói tạm được. Quá được rồi, Hồ Tử Thúc cũng có làm tiềm chất của lão lục. Trung niên nhân kia hiện tại đã là đối Hồ Tử Thúc tin tưởng không nghi ngờ, kích động nói, đạo trưởng, ngài tranh thủ thời gian nói với ta thế nào phá giải a, ta bằng lòng đưa tiền, ngài ra cái giá. Hồ Tử Thúc lại vung tay lên, nói rằng, không lấy một xu. Đạo trưởng, ngài cứu người nhà của chúng ta mệnh, sao có thể không lấy tiền đâu? Người kia bất khả tư nghị nói. Bần đạo cũng không phải hành tẩu giang hồ lừa đảo, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Đã hôm nay ngươi ta gặp nhau, chính là duyên phận, bần đạo chỉ độ người hữu duyên. Hồ Tử Thúc nghiêm trang nói. Nói những lời này thời điểm, đoán chừng hắn khẳng định thì đau, giống như là hắn như thế tham tiền người, không lấy tiền, quả thực so cắt thịt còn khó chịu hơn. Nhưng mà, chúng ta tới nơi này mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn cứu con trai của cảnh lão bản. Đạo trưởng, ngài thật sự là cao nhân à, có đức độ, ta Lưu Cao Sơn thật sự là tích tám đời đức, mới có thể gặp được ngài cao nhân như vậy. Trung niên nhân kia đã bị Hồ Tử Thúc lừa dối cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, Hồ Tử Thúc dựa theo ta nói, trực tiếp đi vào chính đề, lại nói: "Lưu tiên sinh, ngươi cửa nhà nhìn thấy những này phong thủy vấn đề, chỉ là một góc của băng sơn, bần đạo còn muốn đi trong nhà người nhìn một cái, không biết do thuận tiện hay không." "Thuận tiện thuận tiện, tranh thủ thời gian trong phòng mời, hôm nay hai vị cũng đừng đi, nếu như không chê, ngay tại nhà ta ăn bữa cơm rau dưa." Lưu Cao Sơn lôi kéo Hồ Tử Thúc cánh tay liền hướng phía trong viện đi đến. Hai chúng ta mục đích rốt cục đã đến. Tiến sân nhỏ, Hồ Tử Thúc liền hướng ta khẽ vươn tay. Ta vội vàng theo trên thân lấy ra la bàn cho hắn. Hồ Tử Thúc cầm la bàn, làm như có thật trong sân đi tới đi lui, đông nhìn một cái tây nhìn xem. Kỳ thật, ta muốn nhắc nhở hắn, kia la bàn đều cầm ngược. Cái này một chứa bảo, hắn còn dừng lại không được, giống như thật. Ta mở ra thiên nhãn, cũng tại nhà bọn hắn trong viện quét một vòng, cuối cùng ánh mắt đỉnh chỉ lưu tại lầu 2 ở vào phía tây trong một cái phòng. Gian phòng kia có thể cảm nhận được một cô âm khí bồi hồi không chừng, khẳng định là kia chết đi vợ chồng trẻ ở gian phòng. Chiều ta lấy gian phòng kia một nhìn, Hồ Tử Thúc liền hiểu ta ý tứ, hướng phía ta nhìn gian phòng kia một chỉ. Nói với Lưu Cao Sơn, Lưu tiên sinh, gian phòng kia có cái gì không đúng, thầy cho chúng ta hai người có thể đi lên nhìn một cái sao?
"Đạo trưởng, ngài ánh mắt thật độc a, kia chính là ta con trai con dâu ở gian phòng, hiện tại bọn hắn đều không có ở đây." Nói, Lưu Cao Sơn không khỏi đỏ cả bên mắt. "Lưu tiên sinh nén bi thương, nhà các ngươi chuyện không xử lý, rất có thể nguy cơ ngài cùng phu nhân của ngài, bần đạo sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định giúp ngươi xử lý tốt." Hồ Tử Thúc nói, trực tiếp thẳng hướng lấy lầu 2 đi đến. Lưu Cao Sơn tại phía trước dẫn đường, trực tiếp vào phòng. Sau khi vào nhà, phát hiện còn có một người trong phòng, hẳn là Lưu Cao Sơn lão bà, tóc hoa râm, ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, khẳng định là vừa khóc qua. Lưu Cao Sơn vội vàng cùng nàng dâu nói rõ chúng ta ý đồ đến, vợ hắn vội vàng lau một cái nước mắt, nói cho chúng ta đi châm trà. "Không cần làm phiền, chúng ta liền tùy tiện nhìn xem, một hồi liền đi." Hồ Tử Thúc nói, mang theo ta trực tiếp đi lầu 2 phía tây gian phòng kia. Lưu Cao Sơn đẩy ra gian phòng kia cửa phòng, một cỗ âm khí lập tức rót tuôn ra mà ra, để cho ta cảm nhận được một tia hàn khí. Đồng thời cũng cảm nhận được một chút tại trên người Cảnh Nguyên mới có đoán sát khí, xem ra cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Trong phòng này vợ chồng trẻ cũng là chết bởi cái kia quỷ vật trong tay. Đẩy khai môn về sau, Hổ Tử Thúc liền cầm la bàn đi thẳng vào, cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn, phía trên kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển động. Ta ho khan một tiếng, ra hiệu hắn đừng giả bộ, tranh thủ thời gian làm chuyện đứng đắn. Hổ Tử Thúc cái này mới phản ứng được, quay người nói với Lưu Cao Sơn: "Lưu tiên sinh, ngươi lại đi dưới lầu chờ một lát, bần đạo cảm giác trong phòng này có rất nặng âm khí, muốn giúp ngươi xử lý một chút, hai chúng ta không được lời nói, các ngươi tuyệt đối không nên đi lên, muốn bằng không hậu quả tự phụ." "Tốt tốt tốt, các ngươi chờ đợi, ta cái này xuống dưới." Lưu Cao Sơn vội vàng đóng cửa lại, hướng phía dưới lầu mà đi. Hôm nay buôn canh, một hồi còn có một canh, cái kia lễ vật chi vương tranh tài phải kéo dài đến tháng sau 14 hảo, những ngày này, đại gia hỏa tận lực xem hết điểm phát điện, vừa rồi nhìn một chút, chúng ta là thứ 8, hôm qua là thứ 6, những cái kia tiểu la nàng dâu, tập tăng tiểu thê, nô kiếp nàng dâu nhóm. Cho bạn trai của các ngươi thêm chút sức a. Chương 1159, trở lại như cũ hình tượng chương 1159, trở lại như cũ hình tượng chờ Lưu Cao Sơn vừa đi, Hổ Tử Thúc liền hướng về phía ta cười hắc hắc, "Thiếu gia, vừa rồi ta biểu hiện tạm được, có phải hay không có đại sư phong phạm?" "Hổ Tử Thúc, ngươi cùng ta nói thật, ngươi lúc ở Cẩm Đạo, có phải hay không còn đập qua hí? Diễn kỹ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp." Ta giơ ngón tay cái lên. "Trước kia ta tại Cẩm Đạo lăn lộn thời điểm, ta một cái họ Trần đại ca, cũng là Cẩm Đạo song hoa hồng côn, hắn đi quay phim, cũng kêu lên ta, ta đối kia không có hứng thú, cho nên liền không có đi. Ta kia đại ca công phu quyền cước rất lợi hại, còn cầm qua quyền vương, khi đó mạnh nhất thời điểm, đều nói chân có Lý Tiểu Long, đánh quyền ta cái kia đại ca là không ai bằng. Ta lúc đầu nếu là đi quay phim lời nói, nào có Lưu Đức Hoa chuyện gì?" Hổ Tử Thúc rất ngạo kiểu nói. Cho hắn một chút dương quang liền sáng lạ, liền hắn một chút gió hắn liền phiêu lên, Hổ Tử Thúc là thật không thể khen. "Hiện tại mục đích của chúng ta đã đạt đến, thành công đánh vào bên trong trần gia, đi tới cái này cưới trong phòng. Lập tức, vẫn là làm chính sự quan trọng. Ta trực tiếp vỗ thiên tương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài. Mị Linh, lần này nhờ vào ngươi, kia đối vợ chồng chết thời gian không dài, ngươi đã có thể hoàn nguyên ra bọn hắn lúc ấy bị hại hình tượng a." Ta nhìn về phía nàng. Mị Linh nhẹ gật đầu, cũng không có vấn đề. Thế là ta liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, Mị Linh đem một cái tay đặt ở trên đỉnh đầu ta, liền bắt đầu trở lại như cũ lúc trước chuyện đã xảy ra. Hổ Tử Thúc liền đứng tại cửa ra vào, phòng ngừa có người bỗng nhiên tiến đến, lúc này nếu như bị đánh gãy lời nói, sẽ vô cùng phiền phức. Đầu óc của ta đầu tiên là một hồi nhi choáng váng, sau đó liền có mạnh mẽ hạ xuống cảm giác, ngay từ đầu trước mắt một mảnh đen như mực, sau đó một bức tranh liền dần dần xuất hiện ở trong đầu của ta. Vẫn là tại trong phòng này, trong phòng có chút âm u, là tắt đèn. Ngay từ đầu đều không thấy rõ có người nào, liền nghe tới một hồi nhi tiểu diễm thanh âm. Không bao lâu, hình tượng dần dần rõ ràng lên, ta thấy được một cái giường, trên giường có một cái treo lên uyên ương đỏ chót chăn mền, bên dưới chăn có hai người, ngay tại lăn ga giường. Bởi vì kia chăn mền nâng lên hạ xuống, phát ra tới thanh âm, nghe ta là mặt đỏ tới mang hai. Ai, ta còn là một cái ngây thơ thiếu niên vô tri, vì cái gì vừa lên đến nhường ta nhìn thấy bức tranh này mặt. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Người ta là vừa kết hôn không lâu tiểu phu thê, chính là tình cảm ấm lên kỳ, lúc này mới vừa kết hôn, khẳng định không thể nhàn rỗi. Cái này ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là, vì cái gì Mị Linh muốn từ nơi này bắt đầu, liền không thể theo tên nữ quỷ đó xuất hiện thời điểm bắt đầu trở lại như cũ đâu? Không thể không nói, cái này tiểu phu thê rất bền bỉ, không sai biệt lắm có hơn 10 phút dáng vẻ, còn không có muốn ý dừng lại. Đúng vào lúc này, trong phòng xuất hiện dị dạng. Rõ ràng là giam giữ cửa sổ, trong phòng lại đột nhiên lên gió, thổi màn cửa chập trùng không chừng, qua lại chập chờn. Sau đó, trong phòng liền xuất hiện một đoàn màu đen cơn lốc nhỏ, kia cơn lốc nhỏ trong phòng nhanh chóng dạo qua một vòng, sau đó nhanh chóng ngưng kết ra một cái hình người. Đây là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi bộ dáng, tóc hai bù xù, liền đứng tại bên giường, thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Trên người nàng còn mặc một thân màu hồng nhạt quần áo, cúi đầu, hai tay tự nhiên rũ cụp lấy. Kia đối tiểu phu thê còn đang nỗ lực đội vàng. Đột nhiên, cái kia quỷ vật liền phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thanh âm này tại yên tĩnh trong phòng nghe vào mười phân rõ ràng. Đang bận việc lấy cái kia tiểu phu thê, có thể là qua đầu nhập, đều không có coi là chuyện to tát. Chỉ một lúc sau, cái kia quỷ vật lần nữa phát ra một tiếng u oán tiếng thở dài, lần này nghe liền càng thêm rõ ràng. "Mãnh ca, thanh âm gì?" Trong phòng giống như có người trong chăn nữ nhân có chút hoảng sợ nói rằng. "Nào có cái gì người, tiểu bà bối, chúng ta tiếp tục tới đi." Trên giường nam nhân tiếp tục ra sức công việc lấy. "Ta chết rất thảm a." Cái kia quỷ vật đống nhiên nói chuyện, thanh âm như khóc như tố, thân thể trong phòng không ngừng run rẩy.
Thanh âm này vừa phát ra đến, trên giường hai người lập tức dừng động tác lại, nhao nhao dùng chăn mền bưng kín thân thể của mình, hướng phía cái kia quỷ vật phương hướng nhìn lại. Khi thấy kia cái đứng tại bên giường nữ quỷ thời điểm, hai người đồng thời phát ra một tiếng rít chói tai. Kia cô vợ nhỏ một chút liền bị sợ quá khóc. "Là ai? Ngươi muốn làm gì?" Trên giường nam nhân cũng sợ hãi đến run lẩy bẩy. "Nhanh như vậy liền không biết ta sao?" "Là ta à?" nói, kia nữ quỷ bỗng nhiên vươn một đôi trắng bệch tay, vén lên cản ở trên mặt tóc, lộ ra một trường trắng bệch mặt đi ra, gương mặt kia mười phần kinh khủng, một hai tròng mắt huyết hồng, đã đổ xuất hốc mắt, còn có một đầu thật dài đầu lưỡi phun ra, đều nhanh đứng thẳng kéo đến trên cổ. Ta mặc dù đã gặp không ít kinh khủng hình tượng, nhưng là nữ quỷ này lúc này bộ dáng, cũng sẽ ta cho giật nảy mình. Cái này rõ ràng chính là quỷ thác cổ, chỉ có ở trên sâu thời điểm, ánh mắt sẽ xuất huyết, đầu lưỡi sẽ vươn ra láo dài. Quỷ thác cổ oán khí bình thường đều rất lớn, bởi vì thời điểm chết sẽ đặc biệt thống khổ. Lúc này, kia nữ quỷ còn hướng sự tấy bên trên hai người trực tiếp phiêu tới. Tấm kia kinh khủng mà mặt tái nhợt cách trên giường vợ chồng là càng ngày càng gần, cuối cùng gương mặt kia đã không sai biệt lắm muốn dán trên người bọn hắn. Có thể là bởi vì quá mức sợ hai nguyên nhân, cái này đối phó vợ chồng đã sợ hai đến không dám núp đích, chỉ là trừng mắt một đôi vô cùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn chằm chằm lấy tên nữ quỷ đó tới gần. Người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm loại kia trực diện quỷ vật kinh khủng, nhất là loại kia mang cho người ta mạnh mẽ lực áp bách cảm giác khó chịu. Tại quỷ vật kia trôi hướng trên giường kia đối vợ chồng thời điểm, còn có một cỗ hắc khí hướng phía trên người bọn họ lướt tới, đem toàn thân bọn họ bao phủ. Ta nhìn thấy kia đối vợ chồng, trừng mắt một đôi hoảng sợ mắt to, trong ánh mắt rất nhanh cũng bắt đầu xuất huyết, trong cổ họng phát ra một hồi nhi vùng vây dây chết thời điểm mới có thể phát ra tới tiếng vang, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đây là đã từng xảy ra chuyện, ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn. Sau một lúc lâu về sau, kia đối vợ chồng con ngươi liền bắt đầu tan rã, thân thể nhao nhao mềm nhũn ra. Lúc này, tên nữ quỷ đó trắng bệch trên mặt mới nổi lên nụ cười quái dị, chậm rãi hướng phía đằng sau phiêu bay ra một khoảng cách. Theo trong phòng màn cửa lại là một hồi nhi chập trùng đông đưa, kia nữ quỷ liền hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy. Không bao lâu, trong đầu của ta lần nữa truyền đến một hồi nhi choáng váng cảm giác, trước mắt lần nữa biến đen kịt một màu, sau đó ta liền mở mắt. "Thiếu gia, ngươi thấy cái gì?" "Vừa rồi ta nhìn ngươi biểu lộ có chút không đúng lắm, mặt đỏ dần." Trên hổ tử thúc đến liền hỏi. "Không có gì, đừng hỏi thăm linh tinh." Ta qua loa nói. Sau đó, ta vừa nhìn về phía đứng một bên Mị Linh, hỏi: "Mị Linh, ta vẫn còn không biết rõ quỷ vật kia tại sao phải đối bọn hắn độc thủ, có thể hay không đem hình tượng nhắc lại trước một chút?" Chương 1160, xinh đẹp phù dâu chương 1160, xinh đẹp phù dâu nghe ta nói như vậy, Mị Linh có chút không quá cao hứng: "Ngươi không phải nói ngươi muốn nhìn kia đối tiểu phu thê là thế nào bị hại chết sao? Ta giúp ngươi thấy được, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Thật là ta không muốn xem những này a." Ta bất đắc dĩ nói: "Ta nhìn ngươi nhìn thật vui vẻ, một mực nhìn không chuyển mắt, còn kém chui vào chăn đi xem." "Ngươi nói bậy, ta không có, không có khả năng." Ta vội vàng giả biện. "Thiếu gia, ngươi đến cùng thấy được cái gì?" Hổ tử thúc lai kình, rất có một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Ta lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn. Lúc này, hổ tử thúc lại đi tìm Mị Linh. "Mị Linh muội tử, ta muốn thấy, có thể hay không để cho ta xem một chút?" "Ngươi xem quản cái gì dùng, ngươi lại xử lý không được." Mị Linh cũng không thèm để ý hắn. "Ngươi có thể không thể xem thường người, vừa rồi ta kia một trận biểu diễn đều là thực học, nếu không phải ta mang thiếu gia tiền đến, các ngươi liền đại môn đều vào không được." Hổ tử thuốc không phục nói rằng: "Tốt tốt, đừng làm rộn, làm chính sự nhi quan trọng." Nói, ta lần nữa cùng Mị Linh nói: "Mị Linh, tranh thủ thời gian giúp ta trở lại như cũ hiện trường, chuyện này phi thường mấu chốt, lần này nếu có ăn cơm cơ hội, cam đoan để ngươi cái thứ nhất bắt đầu ăn." "Cái này còn tạm được." Trên mặt Mị Linh nổi lên mỉm cười, lần nữa đi tới bên cạnh ta, đem một cái tay đặt ở ta thiên linh chỗ. Ta hai tay kết ấn, ý thức chìm xuống, rất nhanh lần nữa yên lặng tới tràng cảnh này bên trong. Để cho ta không có nghĩ tới là, lần này tiến vào cảnh tượng, cùng lần trước không sai biệt lắm. Vẫn là tại trong phòng này, còn là đối với cái kia tiểu phu thê, vẫn là tại cái giường kia bên trên. Chỉ là gian phòng này còn không có bị bố trí thành hôn phòng, hẳn là hai người bọn họ còn chưa có kết hôn chuyện lúc trước. Mặc dù còn chưa kết hôn, hai người liền đã ngủ ở cùng nhau. Cũng may, lần này Mị Linh tóm tắt những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình tượng, lần này xuất hiện hình tượng chỉ là bọn hắn hai xong việc về sau, nằm ở trên giường tình huống. Hơn nữa lúc này là ban ngày, ta mới nhìn rõ kia đối vợ chồng bộ dáng. Hai người đều là 24-25 tuổi bộ dáng, nữ dáng dấp rất đồng dạng, nhưng là vóc dáng rất khá. Nam dáng dấp rất khôi ngô, xứng đáng tên của hắn, Mạnh Ca. Mạnh Ca theo trên tủ đầu giường rút ra một điếu thuốc, sau khi đốt, hút một hơi, cùng nữ nhân bên cạnh nói rằng: "Giai Tuệ à, chúng ta ngày mai liền phải kết hôn, phù dâu còn kém một cái, ngươi tranh thủ thời gian tìm xem à, kết hôn thời điểm không thể chỉ có một cái phù dâu à." Nữ nhân kia đánh Mạnh Ca bả vai một chút, tức giận nói: "Ta đi cái nào cho ngươi tìm? Cùng ta tuổi tác tương tự, hầu như đều kết hôn, lại nói, tìm phù dâu không phải là các ngươi nhà trai chuyện à? Ta đều hỏi, chúng ta bên này không người nào nguyện ý làm phù dâu." Mạnh Ca có chút không nhịn được nói: "Ta thật là nghe nói, các ngươi cái này kết hôn tập tục đều ưa thích náo phù dâu, mỗi lần đều bị chỉnh rất thảm, có người nguyện ý làm phù dâu mới kỳ quái đâu, ngươi vẫn là mình tìm phù dâu à, liền ngươi đám kia minh đệ, như lang như hổ, ta thật sợ ta tìm người sẽ bị bọn hắn giày vò chết." Nữ nhân kia nói: "Ai đù, nàng dâu, ngươi liền tranh thủ thời gian tìm đi, hỏi một chút ngươi những bạn học kia cái gì, ta bên này đều hỏi, thật sự là tìm không thấy." Mạnh Ca thúc giục nói: tốt ta lại gọi điện thoại hỏi một chút." Nữ nhân nói, cầm lên điện thoại, gọi một cú điện thoại đi qua.
Không bao lâu, điện thoại được kết nối, là Thời Thanh Thanh sao? Ta là Lý Giai Tuệ. Giai Tuệ, nghe nói ngươi muốn kết hôn, chuyện lúc nào a? Bên kia truyền đến một nữ nhân hơi có chút thanh âm hưng phấn. Đúng vậy à, ta cùng Lưu Tường mấy ngày mai liền phải cử hành, vừa vặn thiếu một cái phù dâu, ta tìm kiếm lấy ngươi còn chưa có kết hôn, bằng không qua đến cho ta làm một ngày phù dâu a? Lý Giai Tuệ hỏi dò. Giai Tuệ à, thật không khéo, ngươi kết hôn ngày đó đúng lúc là cha ta sinh nhật, ta thật không đi được. Thời Thanh Thanh tràn đầy hãy này nói. Vậy được rồi, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta người, phù dâu cũng không phải làm, chúng ta đưa tiền, một ngày 500 khối được hay không? Lý Giai Tuệ hỏi lần nữa. Ai, lời này của ngươi cũng là nhắc nhở ta, ta tại Khai Dương huyện thành có cái biểu muội, ngay tại vào cấp 3, ngươi kết hôn ngày đó đúng lúc là cuối tuần, nàng có lẽ có thể đi qua mau cứu gấp, nhà nàng điều kiện không tốt lắm, khả năng thật sẽ đi. Thời Thanh Thanh cười nói. Vậy thì tốt quá, chỉ cần có thể đến, ta lại cho nàng thêm điểm nhi cũng không thành vấn đề, đời ta liền kết như thế một lần cưới, làm gì cũng phải làm thật xinh đẹp à. Lý Giai Tuệ vừa cười vừa nói. Vậy được, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem biểu muội ta có đi hay không, nàng cứ gọi Vương Nhược Lâm, vẫn là học sinh cấp 3, các ngươi cũng đừng nào à. Thời Thanh Thanh nhắc nhở. Yên tâm đi, đều là nhà mình muội tử, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nói, Lý Giai Tuệ liền cúp xong điện thoại, hướng về phía bên người Mánh Ca khoa tay một cái ok tư thế. Nàng dâu, chuyện này làm xinh đẹp, còn tìm nữ học sinh, còn không phải đem ta đám kia anh em cho sướng đến phát rồi, không được, ta phải lại ban thưởng ngươi một lần. Nói, Lưu Tường Mánh liền hướng thẳng đến Lý Giai Tuệ nhào tới. Nhìn đến đây, ta liền biết khẳng định là muốn xấu sự tình. Cũng đại khái có thể đoán được đằng sau muốn xảy ra cái gì. Lúc này, mắt tối sầm lại, hình tượng lần nữa hoán đổi. Làm ta thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, lại cũng không là tại căn này cưới trong phòng, mà là tại phòng cưới sát vách một gian trong phòng khách. Trong phòng khách đứng đầy người, trong đó có mặc tây trang tân lang Mánh Ca, còn có mặc màu trắng áo cưới tân nương Lý Giai Tuệ. Bên người của Mánh Ca đứng đấy 5-6 cái trẻ tuổi trẻ danh to xác, đều hơn 20 tuổi, long tinh hổ mãnh niên kỷ. Mà mới bên người của mẹ đứng đấy hai cái phù dâu. Một cái phù dâu là mập mạp nữ sinh, nhìn qua có ít nhất 150-60 cân, một cái khác phù dâu dáng dấp thanh xuân tịnh lệ, 16-17 tuổi niên kỷ, như hoa cốt đóa đồng dạng đẹp mắt, mặc một thân màu hồng nhạt phù dâu phục, nhìn qua có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, rất là non nớt. 16-17 tuổi tiểu cô nương, đôi tám phương hoa, chính là nữ hài nhi đẹp nhất tuổi tác, mà cô gái tên Vương Nhược Lâm này nhi, dáng người cao gầy, tết tóc đuôi ngựa biện, làn da trắng nõn, là thật rất xinh đẹp. Sau lưng Mánh Ca những cái kia phù rể, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của Vương Nhược Lâm nhi đều tại tỏa ánh sáng. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối không có rời đi Vương Nhược Lâm kia tản ra thanh xuân quang mang thân thể. Chính là Tân Lang Mánh Ca, cũng thỉnh thoảng sẽ vụng trộm dò xét Vương Nhược Lâm hai mắt. Rất nhanh, ta ở đằng kia chút phù rể bên trong đã tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, người kia chính là con trai của Cảnh lão bản Cảnh Nguyên. Hắn cũng là Lưu Tường Mánh phù rể một trong. Ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng đánh giá Vương Nhược Lâm. Mà Vương Nhược Lâm tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới liền càng thêm thẹn thùng, tối đầu cũng không dám nhìn người. Nàng vẫn là không có kinh nghiệm xã hội gì hài tử, nếu như không phải là vì kia 500 khối tiền cũng sẽ không đi vào nơi này. Chương 1161, hốt trang giấy chương 1161, hốt trang giấy Vương Nhược Lâm tại nhiều như vậy nam tử xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, rõ ràng có chút bối rối, nàng thẹn thùng túi đầu, không dám nói câu nào. Tại Lưu Tường Mánh Đông đảo phù rể bên trong, sát thực nói, là đám kia hồ bằng cầu hữu về sau, có một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa, đã đối Vương Nhược Lâm thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn đông nhiên đứng ra nói rằng, đại gia hỏa náo động phòng a, náo nhiệt lên, chơi trò chơi thế nào? Chơi trò chơi gì a? Cảnh Nguyên cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hướng phía đám người không ngừng trong chớp mắt. Rất hiển nhiên, mấy người bọn hắn đã mưu đồ tốt, muốn xuống tay với Vương Nhược Lâm. Chúng ta chơi một cái hút trang giấy trò chơi à, nếu ai thua, liền thoát một bộ y phục thế nào? Một cái giữ lại đầu đình phủ rể ồn ào nói. Tốt tốt, liền chơi cái này, kích thích. Tất cả mọi người đi theo ồn ào. Cái kia mập mạp phù dâu nhìn xem mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cười ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, vậy mà cũng nhấc tay biểu thị đồng ý mập phù dâu lại mập lại xấu, dáng dấp là có vạc thô không có vạc cao, ngoại trừ cái mông tất cả đều là eo, trên mặt thịt mỡ cắt đi, có thể xào 8 cân đầu heo thịt. Nàng đã lớn như vậy đoán chừng còn không có nói qua bạn trai, càng không có bất kỳ cái gì một cái nam sinh ưa thích qua nàng, nàng muốn từ cái này rất nhiều phù rể ở trong chọn chọn một, cho nên nhìn qua 10 phần tích cực. Chỉ có Vương Nhược Lâm cái này học sinh cấp 3, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, căn bản không biết rõ bọn hắn nói hút trang giấy là trò chơi gì, mặt lập tức đỏ lên, lại cũng không dám cự tuyệt. Cái gọi là hút trang giấy trò chơi 10 phần đơn giản, chính là có một người đem một trương giấy thật mỏng phiến dùng miệng hút lại, truyền lại cho người kế tiếp. Nếu như đối phương không có đem tấm kia truyền lại trang giấy hút lại, rơi trên mặt đất coi như thua. Đây cũng là những cái kia phù rể chiếm phù dâu tiện nghi một loại phương thức, chỉ cần nam sinh cố ý dở trò xấu, tờ giấy kia rất dễ dàng liền rơi bên trên, sau đó liền có thể thân tới phù dâu miệng. Nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi kia cái thứ nhất đem trang giấy hút lại, chuyển đưa cho bên cạnh Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên là bọn này phù rể bên trong dáng rất đẹp trai nhất một cái kia mập phù dâu chủ động xin đi, trực tiếp liền tiến tới, muốn theo Cảnh Nguyên ngoài miệng đem cái kia trang giấy cho tiếp nhận đi. Lần này đem Cảnh Nguyên cho buồn nôn, cũng không dám nhìn thẳng kia mập phù dâu tấm kia tràn đầy thịt mỡ mặt, nhận hết sức thống khổ, còn nhắm mắt lại. Nhưng mà kia mập phù dâu lại cố ý đem trang giấy làm rơi, hôn Cảnh Nguyên một ngụm. Cái này một ngụm, hơi kém đem Cảnh Nguyên đem đêm qua bữa cơm đêm qua cho phun ra, lại đưa tới trong phòng người cười vang. Cảnh Nguyên thua, đành phải nhận thua, đem trên người áo khoác cởi ra. Kia mập phù dâu đem trang giấy hút tại chính mình ngoài miệng, lại bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo, sợ hãi đến những cái kia phủ rể nhau nhau tránh né, chỉ sợ tránh không kịp. Vương Nhược Lâm nhìn thấy bộ này cảnh tượng, mới biết được cái gọi là hút trang giấy lại là loại trò chơi này. Nàng vẫn là học sinh, chỗ nào trải qua loại tràng diện này, lập tức ngập ngừng nói cùng bên người tân nương Lý Giai Tuệ nói rằng, Giai Tuệ tỷ, ta có thể hay không không chơi cái trò chơi này? Ta còn đang đi học đâu. Lâm Lâm à, hôm nay là ta ngày đại hỷ, đại gia hỏa đều chơi, ngươi vì cái gì không chơi, không cần quét đại gia hảo hứng à? Lý Giai Tuệ có chút không nhịn được nói. Vương Nhược Lâm còn muốn nói thêm gì nữa, tân lang Lưu Tưởng Mánh cũng nói theo, Lâm Lâm à, cho chút thể diện, hôm nay chúng ta kết hôn, cả một đời liền kết như thế một lần, một lát nữa đợi ta hôn lễ kết thúc, ta cho ngươi 1.000 khối thế nào? Ca, ta thật không muốn chơi. Vương Nhược Lâm cơ hồ đều là đang cầu khẩn. Nhưng mà, cái này hai vợ chồng lập tức liền đã kéo xuống mặt đến, 10 phần vẻ không ưa. Nhất là Lý Giai Tuệ, mang theo tức giận nói, Vương Nhược Lâm, ngươi có ý tứ gì? Tại trong hôn lễ cố ý tìm cho ta không thoải mái đúng không? Nhìn thấy hai người bọn họ đều nổi giận, Vương Nhược Lâm bất ức nước mắt tại trong hốc mắt lấp lóe, sợ hãi đến thân thể đều có một chút phát run, liền không nói thêm gì nữa. Mấy cái kia phủ rể đều chọn chúng Vương Nhược Lâm, đều muốn âu yếm, nhưng là muốn thân tới Vương Nhược Lâm, nhất định phải qua mập phủ dâu một cửa ải kia. Nhìn xem mập tân nương tấm kia mập phì mặt, nhìn lại một chút Vương Nhược Lâm, quả thực không cách nào so sánh được, một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái là tiên nữ trên trời, một cái là tiên nữ hạ phàm, mặt trước lấy. Nhưng là liền có dũng sĩ chủ động đứng dậy, kia là một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu đầu đinh nam, chủ động tiến tới mập bạn bên người của mẹ, đem tờ giấy kia cho nhận lấy. Mập phù dâu cùng kia đầu đinh nam là lẫn nhau ghét bỏ, lần này cũng là chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, đầu đinh nam đem tờ giấy kia nhận lấy về sau, chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp chạy vội tới bên người của Vương Nhược Lâm, nhường Vương Nhược Lâm đi đón hắn trên miệng hút lấy tờ giấy kia. Vương Nhược Lâm vốn là sợ hãi, nhất là nhìn thấy đầu đinh nam tấm kia mọc đầy thanh xuân đậu mặt, liền càng thêm luống cuống. Bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ, kia đầu đinh nam mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu đỏ bừng, giống như là muốn nguyên một đám vỡ ra đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người đi theo ồn ào, nhường Vương Nhược Lâm đi đón đầu đinh nam ngoài miệng hút lấy trang giấy. Vương Nhược Lâm chỉ có thể kiên trì, nhắm mắt lại đi đón. Thật là kia đầu đinh nam lại cố ý giở trò xấu, nhường tờ giấy kia rơi xuống, một há to mồm liền trực tiếp liền khắc ở Vương Nhược Lâm ngoài miệng. Vương Nhược Lâm sợ hãi đến hét to một tiếng, vội vàng lùi lại, nước mắt lập tức liền lăn xuống. Nàng che miệng, khủng hoảng mà bất lực. Một đôi lệ vương vương mắt to, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía tân nương cùng tân lang. Thật là hai người bọn họ căn bản thờ ơ, cũng đi theo đám người kia cùng một chỗ ồn ào. Thời quần áo, phù dâu thua nhanh lên một chút đừng mất tích, có chơi có chịu. Ngầm lấy nước mắt, Vương Nhược Lâm cởi bỏ áo khoác của mình, chỉ hy vọng đây hết thảy nhanh lên một chút kết thúc. Nếu là sớm biết là cái dạng này, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới tham gia cái này hôn lễ. Sau đó, Vương Nhược Lâm ngậm lấy nước mắt, đem trang giấy dán tại ngoài miệng, trực tiếp hướng phía tân nương Lý Giai Tuệ đi đến, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ một chút chính mình, nhưng là Lý Giai Tuệ lại chủ động né tránh, một cái hơn 200 cân đại mập mạp phù rể liền bu lại, bĩu môi muốn tiếp nhận mảnh giấy kia. Ở chỗ này mỗi từng phút từng giây đối với Vương Nhược Lâm mà nói đều là dày vò, nàng trốn không thoát, chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn. Nhưng mà, đây hết thảy mới chỉ là vừa mới bắt đầu, càng quá đáng còn ở phía sau. Bọn này phù rể nói rõ chính là muốn chiếm tiện nghi, muốn đem Vương Nhược Lâm ăn xong lau sạch. Rất nhanh, cái tên mập mạp kia cũng đã được như nguyện, cố ý làm rơi trang giấy, thân tới Vương Nhược Lâm. Sau đó còn muốn ép nàng cởi quần áo. Nguyên một đám bạn trai làng tranh nhau chen lấn bu lại, đều muốn chiếm cái này không cần tiền tiện nghi. Vương Nhược Lâm dọa sợ, nàng khóc lên, nhưng mà, tất cả mọi người không có coi là chuyện to tát. Nàng quần áo trên người liền chỉ còn lại một cái thật mỏng thu áo, lại cởi, vậy sẽ phải bị bọn này như lang như hổ nam nhân cho thấy hết. Không chơi, ta không chơi. Van cầu các ngươi thả ta đi, Vương Nhược Lâm bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Quá cuốn những người đồng hành, có lẽ huyền nghi linh dị quá nhỏ chúng, đánh không lại. Đại gia hỏa tận lực a, mỗi ngày phát chút điện cũng được. Ta mau theo duyên, tận lực nhiều càng điểm a, gần nhất hàng ngày thức đêm. Chương 1162, bất lực hài tử chương 1162, bất lực hài tử. Vương Nhược Lâm hoảng sợ nhìn xem đám người này, không biết rõ bọn hắn vì cái gì đột nhiên toàn cũng thay đổi một bộ gương mặt. Trong phòng người đều giống như tại xem náo nhiệt đồng dạng, lớn tiếng kêu la nhường Vương Nhược Lâm đem cái này bẩn thỉu trò chơi tiếp tục nữa, không ngừng có người ồn ào. Hai tay Vương Nhược Lâm quanh tay, bất lực giống đứa bé, nước mắt cộp cộp lăn xuống đến, nàng một bên khóc một bên cùng tân nương Lý Giai Tuệ cầu khẩn nói, Giai Tuệ tỷ, ta không chơi, tiền kia ta cũng không cần. Để cho ta đi thôi, van cầu các ngươi. Chính ngươi tới làm gì ngươi không biết rõ à, chúng ta mảnh này chính là chơi như vậy, thật sự là một chút không hiểu chuyện. Chính là, không phải liền là chơi trò chơi à, có cái gì ngạc nhiên. Cái kia mập mạp cũng tiến tới góc mặt. Các minh đệ, tới tới tới, lại ra hỏa đều tới giúp một chút, đã nàng không tự mình động thủ, chúng ta liền giúp nàng động thủ. Mặt mũi tràn đầy đều là thanh xuân đậu đầu đinh nam vọt thẳng hướng về phía Vương Nhược Lâm, bắt lại cánh tay của nàng. Cử động như vậy, trong phòng người đều không có phát giác ra tình thế tính nghiêm trọng, ngược lại đều đi theo cười to, cảm giác chính là qua quýt bình bình một việc. Nhưng mà, Vương Nhược Lâm lại sợ hãi đến la to lên, không ngừng dãy rủa, lớn tiếng kêu khóc. Không có ai để ý nàng bất lực, ngược lại khả năng cảm thấy nàng tựa như là tại cố tình gây sự. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Nhược Lâm dễ khi dễ, bởi vì nàng nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thậm chí không biết nên thế nào cự tuyệt. Một đám phù rể ồn ào, toàn đều đi theo kia đầu đinh nam chạy tới phòng cưới bên trong, còn cắm lên cửa phòng. Trong phòng rất nhanh vang lên Vương Nhược Lâm tiếng khóc lóc bất lực âm thanh. Tiến vào trong phòng những người kia ở trong, liền có con trai của cảnh lão bản Cảnh Nguyên. Hắn cũng là quá khứ tham gia náo nhiệt.
nhưng khi hắn sau khi đi vào, phát hiện cảnh tượng đã hoàn toàn không kiểm soát. Vương Nhược Lâm bị kia đầu Đinh Nam ôm vào phòng về sau, trực tiếp ném trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi. Vương Nhược Lâm chỉ là học sinh, chưa có tiếp xúc qua những này loạn thất bát tao chuyện, càng chưa từng gặp qua loại tràng diện này, trong phòng mấy người kia đem nó bao bọc vây quanh, nguyên một đám trên mặt đều là không có hảo ý nụ cười. Hiện ở loại tình huống này, chính là một cái con cừu nhỏ tiến vào ổ sói bên trong. Nàng không biết rõ làm sao bây giờ, chỉ có thể liều mạng dùng hai tay bảo vệ thân thể của mình, không ngừng cầu khẩn, bỏ qua cho ta đi. Thả ta đi a, ta không muốn ở chỗ này. Ta muốn về nhà muội tử sợ cái gì, chúng ta đều là người tốt. Kia đầu Đinh Nam một tay lấy Vương Nhược Lâm cho xé đi qua, nụ cười hèn mọn mà tham lam. Giống như là tóc hối cô nam, còn có rất nhiều, cái gì nhân nghĩa đạo đức đã sớm ném sau. Vương Nhược Lâm cái gì đều không làm được, chỉ là không ngừng khóc, không ngừng cầu xin tha thứ, thật là thì có ích lợi gì đâu. Vừa nhìn thấy tình huống này, Cảnh Nguyên đổi sắc mặt, xem như người trong cuộc hắn, đoán chừng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới loại tình trạng này, có lẽ, Cảnh Nguyên ý nghĩ, ngay từ đầu liền là muốn trêu cợt một chút Vương Nhược Lâm, lại không nghĩ tới chính mình những này hồ bằng cầu hữu vậy mà như thế quá mức, lúc này quát bảo ngưng lại nói, được rồi, các ngươi đừng quá mức, làm như vậy đã vượt qua. Cảnh Nguyên, ngươi đặc biệt nương giả trang cái gì chính nhân quân tử, ngươi nếu không chơi, liền cút nhanh lên, đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn, mấy ca liền sợ ngươi. Kia mặt mũi tràn đầy đều là thanh xuân đậu đầu Đinh Nam ác hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Nguyên một cái, lúc này ánh mắt đều đỏ. Dương Cẩm Tài, ngươi mẹ nó quá mức à, người ta vẫn là tiểu cô nương, ngươi mẹ nó cũng có muội muội, người ta đối ngươi như vậy muội tử, ngươi nhận tâm sao? Tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không để các ngươi chịu không nổi. Cảnh Nguyên căm tức nhìn bọn hắn, lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi mẹ nó quản được sao? Đẹp mắt như vậy muội tử, lão tử vẫn là thứ nhất thấy, đến miệng con bị không có thể bay à? Cái tên mập mạp kia không nhịn được phất phất tay, một bộ muốn động thủ với Cảnh Nguyên bộ dáng. Mà mẹ nó, các ngươi đây là phạm pháp biết không? Muốn ngồi xổm nhà ngục. Cảnh Nguyên giận dữ, chợt liền hướng phía kia Vương Nhược Lâm phương hướng mà tới, như muốn giải cứu ra. Nhưng mà, những xuất sinh này căn bản không cố được nhiều như vậy, hết thảy tất cả hậu quả tất cả đều ném sau. Làm Cảnh Nguyên vừa mới tới gần, cái kia mập mạp liền cầm lên bên giường một cái bình hoa, hướng phía đầu của Cảnh Nguyên bên trên liền đập một cái. Kia bình hoa ứng thanh mà nát, Cảnh Nguyên về sau lảo đảo hai bước, đầu óc có chút choáng váng, sau đó đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Cảnh Nguyên, ngươi đặc biệt nương giả trang cái gì bức, liền ngươi tán gái của nhiều nhất, mấy ca đều tức sôi ruột, lại mẹ nó trang bức liền đánh chết ngươi. Nói, cái kia mập mạp lại tới gần Cảnh Nguyên, hướng phía Cảnh Nguyên trên bụng mạnh mẽ đá mấy cước. Đá Cảnh Nguyên co quắp tại cổng, đau căn bản không đứng dậy được. Đem Cảnh Nguyên đánh ngã xuống đất trên mặt đất về sau, còn cảm thấy chưa hết giận, lại hướng phía trên đùi hắn đạp mấy phát. Vương Nhược Lâm bất lực mà tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng chết lặng, chỉ có nước mắt giọt giọt trượt xuống. Nàng rốt cuộc khóc không ra một chút thanh âm, chỉ có vô thanh vô tức nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng mà quyết tuyệt, ngọn lửa báo thù dưới đáy lòng tiêu đốt. Không ai có thể trải nghiệm Vương Nhược Lâm một phút này tuyệt vọng, theo tuyệt vọng biến thành băng lãnh, sau đó lại là chết lặng. Không biết rõ qua bao lâu, loại này chỉ có tại trong cơn ác mộng tình hình mới ngừng lại. Vương Nhược Lâm cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, một giây đồng hồ đều là tàn khốc như vậy. Không biết rõ qua bao lâu, tất cả mọi người mới rời khỏi. Ngay cả ngã xuống đất Cảnh Nguyên cũng bị người lôi kéo ra ngoài. Vương Nhược Lâm nằm ở trên giường, ánh mắt tan rã, ngây ra như phỗng, tựa như là ném đi tam hồn thất phách như thế. Đau, toàn thân đều đau, toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh. Không biết rõ qua bao lâu, Vương Nhược Lâm bò lên, ta có thể thấy được nàng ánh mắt một phút này quyết tuyệt, sau đó lại lần biến chết lặng trống rỗng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ánh mắt này, có lẽ theo một phút này, trong nội tâm nàng liền chôn xuống báo thù hẳn giống. Nhưng là lúc này trên mặt Vương Nhược Lâm đã không có bất kỳ thần sắc thống khổ, có chỉ là chết lặng. Nàng theo gian phòng đi sau khi đi ra, trực tiếp hướng phía trong phòng khách đi đến, mỗi một bước đều đi 10 phần chậm chạp. Vừa rồi những người kia tất cả đều không thấy bóng dáng, nhưng là trong phòng khách vẫn là có rất nhiều người, còn có tân nương tân lang đứng ở bên ngoài, cùng người bên cạnh cười cười nói nói. Đây hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Không có người ý thức được, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra đáng sợ cỡ nào chuyện. Vương Nhược Lâm giống như là hành thi đi thịt bình thường đến tới phòng khách. Tân nương Lý Giai Tuệ bỗng nhiên gọi lại nàng, "Lâm Lâm, ngươi đi đâu? Không phải liền là cùng đại gia hỏa chơi đùa à, có gì ghê gớm đâu, đừng làm chết mẹ dường như, hôm nay ta kết hôn, đừng để đại gia hỏa không thoải mái. Chúng ta cái này kết hôn đều như thế nào, không chơi nổi cũng đừng chơi, về sau cũng không người dẫn ngươi đi ra chơi, thứ gì?" Tân lang Lưu Tưởng Mạnh cũng vẻ mặt ghét bỏ nói. Lễ vật chi vương bảng danh sách rớt xuống thứ 10, có thể ổn định 5 vị trí đầu lời nói, bạo càng 10 trường, lập thiếp làm chứng. Chương 1163, trong lòng hận ý chương 1163, trong lòng hận ý Vương Nhược Lâm kéo lấy nặng nghề thân thể, mặc rách dưới quần áo, thậm chí trên chân đều không có mặc giày. Đối mặt chuyện này đối với vợ chồng mới cưới châm chọc khiêu khích lời nói, Vương Nhược Lâm cũng không có đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn bọn hắn một cái, trên mặt không có một tia biểu lộ. Lúc này, Lý Giai Tuệ theo trên thân lấy ra 1000 khối tiền, trực tiếp ném trên thân Vương Nhược Lâm, "Tiền này ngươi đem đi đi, thật giống như ta nhiều bạc đãi ngươi dường như." Nói xong, còn hướng lấy Vương Nhược Lâm khinh thường cười lạnh một tiếng. Vương Nhược Lâm không có đi nhặt những số tiền kia, thậm chí đều không có đi nhìn một chút. Nàng một người, tại trước mắt bao người, rời đi nơi này, chẳng có mục đích hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhiều người thấy được nàng đều chỉ trỏ, nói một chút khó nghe ngồi trầm trọng. Nàng không biết rõ vì sao lại bỗng nhiên biến thành cái dạng này, lão thiên tại sao phải như thế đối đãi chính mình. Giờ phút này, nàng toàn bộ thế giới đều biến đen kịt một màu, không nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Uy khuất, khổ sở, xỉ nhục, phẫn nộ, còn có cừu hận, vô số phức tạp cảm xúc ở trong lòng cháy hừng hực. Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm đã tối xuống. Kết hôn hiện trường vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt, thua chiêng gõ trống, kèn trấn thiên. Tất cả náo nhiệt đều là bọn hắn, không liên quan đến mình. Một phút này, Vương Nhược Lâm trong đầu không có cái gì suy nghĩ, trống rỗng. Thẳng đến nàng đi tới cửa thôn, thấy được cửa thôn cây kia cảnh lá rậm rạp đại thụ. Nàng ngẩng đầu hướng phía trên đại thụ nhìn lại, đột nhiên liền cười. Sau đó, nàng liền đã dùng hết trên thân tất cả khí lực, bò lên trên cây đại thụ kia, ngồi ở một cây trên chạc cây, hướng phía thôn phương hướng nhìn lại. Nàng nhìn về phía kia vô cùng náo nhiệt hôn lễ hiện trường, nhìn về phía kia đèn đuốc sáng trưng tầng hai lầu nhỏ. Trong lòng hận ý, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh tiêm. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao phải như thế đối đãi chính mình đâu? Bị một đám người khi dễ, bọn hắn còn tại cười, ngay cả tân nương cùng tân lang đều không có thay nàng nói câu nào. Trở về như thế nào đối mặt phụ mẫu, như thế nào đối mặt lão sư cùng đồng học, như thế nào đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Vương Nhược Lâm cảm giác chính mình căn bản không chịu nổi, thiên giống như đều sụp đổ xuống như thế. Ta nên làm cái gì? Vương Nhược Lâm lần nữa hỏi một chút chính mình, không có đạt được đáp án, nàng theo trên người rách mướp trên quần áo xé lột xuống mấy cây thật dài vải, vậy ở cùng nhau, sau đó cột vào cây kia trên chạc cây. Nàng đem đầu bộ tiến vào biên chế tốt dây thừng bên trong, cuối cùng nhìn thoáng qua trong thôn cái kia tầng hai lầu nhỏ, ánh mắt lập tức liền biến đoán độc lên, sau đó chân đạp một cái, người liền treo ở trên cây. Ngạt thở cảm giác theo sát mà tới, con mắt của Vương Nhược Lâm rất nhanh sung huyết, một mảnh huyết hồng. Tại vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hoang khí cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh điểm. Từng cảnh tượng ấy, tất cả đều bị ta xem ở trong mắt, một mực đưa mắt nhìn cô gái kêu Vương Nhược Lâm kia nhi sâu chết tại cửa thôn trên đại thụ, trong lòng loại kia cảm giác đè nén, vậy mà để cho ta hô hấp cũng bắt đầu biến trở nên không trôi chảy. Đến tận đây, ta cũng biết trận này bi kịch nguyên nhân là cái gì. Chắc không được, phụ cận mấy người này thôn liên tiếp người chết, cũng đều là người trẻ tuổi, đoán chừng chính là ngày đó đã từng hãm hại qua Vương Nhược Lâm mấy cái kia phụ rể. Còn có kia đối vợ chồng, cũng thật là chết chưa hết tội. Một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài nhi, thời gian quý báu, liền bởi vì chuyện này, bạch bạch tống táng tất cả, cuối cùng còn đậu vào tính mạng của mình, trong nội tâm nàng tất nhiên oán khí ngập trời, muốn tìm những người này trả thù. Treo ở trên cây Vương Nhược Lâm thân thể run rẩy trong chốc lát, rất nhanh liền không một tiếng động, nhưng là tại nàng vừa mới chết không lâu, một cỗ nồng đậm oán khí liền bao phủ tại thi thể của nàng bên trên. Gió thổi qua, thi thể kia tại theo gió lắc lư, như trong gió bày liễu, chập chờn bất định. Đến tận đây, trước mắt ta bỗng nhiên lần nữa tối sầm, tất cả hình tượng tất cả đều biến mất không thấy. Một hồi lâu, ta đều không có mở to mắt, còn đắm chìm trong Vương Nhược Lâm lúc trước trong bi thương, giống như nàng trước đó tiếp nhận tất cả, ta đều có thể cảm động lây đồng dạng. Khi sâu một hơi, ta quay đầu nhìn về phía một bên Mị Linh, nàng khẳng định cũng nhìn thấy hết thảy tất cả, nhưng là Mị Linh, cái này tồn tại trăm năm trở lên tà ma, nàng vốn là mười phần đáng thương, đối với loại chuyện này, tự nhiên cũng là hơi choáng, trên mặt của nàng không vui không buồn, lạnh lùng như băng. Thiếu gia, làm rõ ràng chuyện gì sao? Nhìn ta mở mắt, hổ tử thúc nhịn không được hỏi. Lập tức, ta liền sẽ tại Mị Linh cấu tạo trong tấm hình nhìn thấy tất cả, đơn giản cùng hổ tử thúc nói chuyện. Hổ tử thuốc nghe nói, khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, chắc không được những người tuổi trẻ này một cái tiếp một cái chết, đem người ta tiểu cô nương đều cho hỏa hại chết, người ta có thể không báo thù à? Xem ra cảnh nguyên còn có thể cứu, hắn mặc dù tham dự chuyện này, nhưng là cuối cùng cũng đang cực lực ngăn cản những người kia xuống tay với Vương Nhược Lâm, người này bản tính cũng không xấu. Ta trầm giọng nói, thiếu gia, theo ngươi vừa rồi nói, cảnh nguyên những cái kia hồ bằng cầu hữu, cả đám đều dáng dấp vớ va vớ vẩn, cũng đều không có bạn gái, bất quá cảnh nguyên lại không giống, tiểu tử này không chỉ có lớn lên đẹp trai khí, trong nhà còn có tiền. Không đáng vì chuyện này phạm pháp, cho nên mới sẽ đi ngăn cản những người kia, cuối cùng, chủ yếu vẫn là bên người cảnh nguyên không thiếu nữ nhân, nếu là hắn không có tiền dáng dấp còn xấu, đoán chừng cùng những người kia cũng kém không nhiều. Hổ tử thúc phân tích nói. Hổ tử thúc nói không phải không có lý, nhưng là chuyện này đã xảy ra, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp phá giải. Đầu tiên có thể khẳng định là, cảnh nguyên mệnh nhất định phải bảo vệ đến. Bởi vì hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, những ngày này, Vương Nhược Lâm cũng sẽ sự hành hạ của hắn không nhẹ, liền xem như trừng phạt. Mà Vương Nhược Lâm sở dĩ đối cảnh nguyên động thủ, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì lúc trước cảnh nguyên cũng tham dự chuyện này, hơn nữa lúc này Vương Nhược Lâm oán khí ngập trời, hơn nữa còn một mực bị oán khí chi phối lấy, chính mình cũng không cách nào trưởng không chính mình, nàng lúc này khẳng định ai cũng sẽ không bỏ qua, rất có thể ngày đó tất cả tham gia hôn lễ người, nàng đều sẽ giết sạch. Theo thời gian trôi qua, Vương Nhược Lâm oán khí sẽ càng ngày càng nặng, giết càng nhiều người, hấp thu oán niệm cũng liền càng lợi hại. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, hổ tử thúc đột nhiên lại nói, thiếu gia, cái kia Lưu Cao Sơn một hồi đối phó thế nào hắn? Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền có chủ ý, sau đó nói cho hổ tử thúc kế tiếp muốn nói với Lưu Cao Sơn lời nói. Như là đã đạt được đáp án, chúng ta liền không có ở lại chỗ này nữa tất yếu, chiều ta lấy ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện đã là lúc chạm vào tối, sau khi trời tối, đoán chừng cái kia Vương Nhược Lâm sẽ còn đi tìm cảnh nguyên gây phiền toái, ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Sau đó, hai người chúng ta liền rời đi cái này phòng cưới, hướng phía lầu một phương hướng đi đến. Lưu Cao Sơn nghe được động tĩnh, đội vàng chạy tới nên đón, không kịp chờ đợi hỏi, đạo trưởng, các ngươi nhìn thế nào? Hổ tử thúc trợn mặt, nói với Lưu Cao Sơn, Lưu tiên sinh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, các ngươi Lưu gia có phải hay không làm chuyện thương thiên hại lý gì? Chương 1164, chất tướng nổi lên mặt nước. Chương 1164, chất tướng nổi lên mặt nước. Nghe được hổ tử thúc như vậy hỏi, Lưu Cao Sơn sửng sốt một chút, đạo trưởng, ngài lời này là có ý gì?
Vừa rồi bần đạo tại con của ngươi cùng con dâu phòng cưới bên trong ngây người một đoạn thời gian, phát hiện trong phòng kia có rất nặng âm sát chi khí, ngươi con trai con dâu tử vong cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là bị quỷ cho hại chết, chuyện này ngươi không phải không biết à. Hổ tử thúc gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Lưu Cao Sơn nói rằng, ta con trai con dâu không phải chết bởi cơ tim tắc nghẽn a. Pháp y đều nghiệm qua thi thể Lưu Cao Sơn khó có thể tin nói, cơ tim tắc nghẽn chính là bị dọa chết ơi, con của ngươi trước đó nhưng không có bệnh tim a. Con dâu ngươi phụ khẳng định cũng không có, liền xem như đều có, cũng không có khả năng đồng thời phát tác, đây không phải bị quỷ hủ chết, ngươi lại giải thích thế nào đâu. Hổ tử thúc nghiêm trang nói, thật chẳng lẽ là như thế này, ngay từ đầu ta đã cảm thấy không bình thường, thật là, đạo trưởng, ngài nói với ta những này có ý tứ gì? Lưu Cao Sơn bỗng nhiên liền có chút bối rối lên. Vừa rồi bần đạo tại con của ngươi cưới trong phòng thời điểm, ta cảm giác cái kia hại chết người con trai con dâu quỷ vật oán khí cực lớn, nhà các ngươi ngoại trừ phong thủy có vấn đề bên ngoài, còn có chính là bị mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lên, quỷ vật kia hiển nhiên còn sẽ không bỏ qua, có lẽ sẽ còn đối vợ chồng các ngươi ra tay, ngươi bây giờ nhất định phải chi tiết nói cho ta, nhà các ngươi đến cùng trêu chọc lợi hại gì mấy thứ bẩn thỉu. Thân sắc của Hổ Tử Thúc ngưng trọng nhìn về phía Lưu Cao Sơn. Nghe nói lời ấy, Lưu Cao Sơn hoàn toàn luống cuống, có chút tay chân luống cuống nói rằng, không có. Không có gì nha, đã Lưu tiên sinh không chịu nói, ta cũng không bắt buộc, nhìn quỷ vật kia oán khí cực nặng, nếu như muốn đối với các ngươi lão lương khẩu hạ thủ, đoán chừng liền hai ngày này, bần đạo năng lực có hạn, cũng không nhất định có thể là quỷ vật kia đối thủ, chúng ta xin từ biệt ta, Lưu tiên sinh con chuột đuôi nước. Nói, Hổ Tử Thúc chào hỏi lên ta, quay người liền hướng phía cổng đi đến. Kia Lưu Cao Sơn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của chúng ta, hoảng sợ bất an nói rằng, đạo trưởng, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngài, ngài chớ đi à, ngài nếu là đi, chúng ta liền không sống nổi. Hổ Tử Thúc dựa theo ta trước đó truyền thụ cho hắn thuật, tiếp tục nói, vậy ngươi nói đi, bần đạo nhìn xem còn có hay không cái gì cơ hội xoay chuyển. Đạo trưởng, chuyện là như thế này. Mấy ngày trước đó, nhi tử ta kết hôn thời điểm, mời một cái phụ dâu, cái kia phụ dâu vẫn là học sinh, nhi tử ta mấy cái kia hồ bằng cầu hữu rất có thể nháo đẳng, kết quả đem cái kia phụ dâu quần áo đều cho lột, kia tiểu nha đầu nhất thời nghĩ quẩn, liền sâu chết tại đầu thôn trên đại thụ, ta muốn khẳng định cái kia phụ dâu toàn khí bất thiện, tìm tới nhà chúng ta đầu đi lên Lưu Cao Sơn có chút bức dứt nói rằng, chỉ đơn giản như vậy sao? Hổ Tử Thúc âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể có cái gì? Chính là chuyện này. Người cái này làm phụ mẫu, hai tử không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Ra chuyện như vậy, các ngươi liền không ra mặt quản một chút. Hổ Tử Thúc chất vấn. Lúc ấy chúng ta đang bận rộn lấy chiêu đái thân bằng hảo hữu, không có chú ý tới trên lầu tình huống, chờ phát hiện thời điểm đã trễ rồi, chuyện này chúng ta cũng có lỗi. A Lưu Cao Sơn hối hận nói, kia về sau là xử lý như thế nào? Ta hỏi. Về sau trong thôn có người báo cảnh sát, nữ hài nhi kia là tự sát, nhà các nàng người tìm tới, yêu cầu bồi thường. Chúng ta mấy hộ nhân gia tiếp cận 50 vạn, cho cô bé kia người nhà, nhà các nàng cũng liền không có lại truy cứu, nữ hài nhi kia nhà còn có con trai, cảm giác đối nữ nhi này cũng không thế nào coi trọng, liền là muốn tiền, chỉ cần cho tiền, liền không truy cứu nữa, chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Lưu Cao Sơn giải thích nói, ta còn tưởng rằng Vương Nhược Lâm thi thể là bị bọn hắn cho giấu đi, không nghĩ tới lại là như thế chấm dứt, đích thật là ngoài dự liệu của ta. Càng không nghĩ đến Vương Nhược Lâm phụ mẫu lại là làm ra cử động như vậy, vì tiền, đều không muốn lấy cho nữ nhi của mình trầm oan giải tội. Cái này cũng trách không được Vương Nhược Lâm tại sao phải vì 500 khối tiền chạy đến nơi đây làm bạn đường, dùng cái này xem ra, nhà nàng điều kiện kinh tế đích thật là không thế nào tốt. Nói ra tình hình thực tế về sau, Lưu Cao Sơn liền lôi kéo Hổ Tử Thúc cánh tay nói rằng, đạo trưởng, ta nên nói đều nói rồi, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ, ta con trai con dâu đều đã chết, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì, van cầu ngài cứu lấy chúng ta à. Ta theo trên thân lấy ra hai đạo phù, vụ trộm đưa cho Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc liền đem kia hai tấm phù đưa cho Lưu Cao Sơn, nghiêm mặt nói, cái này hai tấm phù, ngươi cùng lão bà ngươi thiếp thân để trong lòng miệng vị trí, mấy ngày nay sau khi trời tối không muốn ra khỏi cửa, liền trong nhà ở lại, ba ngày sau đó, liền có thể tùy ý đi lại. Lưu Cao Sơn nhận lấy trong tay Hổ Tử Thúc hoàng chỉ phù, lại là một phen thiên ân vạn tạ, sau đó nhân tiện nói, đúng rồi, đạo trưởng, ngài nói nhà chúng ta phong thủy có vấn đề, tiêu cái gì hỏa thiêu trung môn, cái này thế nào phá giải a? Cái này cũng không khó. Ngươi tại Tây Bắc Phương dùng tạ màu vàng vật liệu gỗ đem lò kia lò quay lại, lấy thổ đến tháo lửa sinh kim, như thế có thể hóa tạ gấp dư thừa hỏa khí, tăng cường Tây Bắc Phương vị kim thuộc tính, dùng cái này đưa đến hóa giải tác dụng. Còn có chính là tại Tây Bắc Phương vị cất đặt khai quang hồ lô, khai quang quả cầu đá chờ ngũ hành thuộc thổ vật phẩm, cũng có thể tạo được giống nhau tác dụng. Nếu như những này ngươi cũng làm không được, kia đi mua ngay một bộ gốm sứ đồ uống trà, thường xuyên dùng tới uống trà, lấy lợi dụng gốm sứ thổ tính hóa lửa sinh kim, dùng cái này đến song song thanh âm ngũ hành khí thế, hóa giải hỏa thiêu thiên môn hung tính. Hổ Tử Thúc dựa theo ta nói bộ kia cùng Lưu Cao Sơn lại nói một lần. Lưu Cao Sơn đem Hổ Tử Thúc lời nói đi xuống, lại để cho lão bà từ trong nhà lấy ra một vạn khối tiền, hai tay dâng cho Hổ Tử Thúc nói, đạo trưởng, tiền này cũng không nhiều, cũng coi là ta nhóm một phen tâm ý, ngài thu cất đi. Hổ Tử Thúc nhìn kia một vạn khối tiền, trong lòng nghĩ thu, nhưng là ta không có nhường hắn thu, hắn liền đẩy một cái nói rằng, bần đạo nói, không lấy một xu, ngươi lấy về à, dựa theo bần đạo nói những cái kia, có thể bảo vệ hai vợ chồng ngươi bình an vô sự, nhớ lấy nhớ lấy. Nói, Hổ Tử Thúc liền mang theo ta rời khỏi nơi này. Kia Lưu Cao Sơn vợ chồng mang ơn, đem hai người chúng ta một mực đưa đến cửa chính miệng. Làm rõ ràng tình hình thực tế ngọn nguồn về sau, kế tiếp chính là muốn đối phó Vương Nhược Lâm.
Cái này muội tử đích thật là chết oan khuất, nhưng là hắn đã để 5-6 người mệnh tang hoàng tuyển, nên báo thù không sai biệt lắm cũng nên báo xong, nếu như lại bỏ mặc không quan tâm lời nói, đoán chừng nửa cái người trong thôn đều muốn bị nàng cho đổ. Gây lòng người bàng hoàng, đến lúc đó liền xem như chúng ta không xuất thủ, khẳng định cũng sẽ kinh động người của đặc điều tổ, những cái kia người của đặc điều tổ cũng sẽ không giống ta như vậy nhân từ nương tay, đoán chừng Vương Nhược Lâm liền sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả. Cho nên ta nhất định phải nhanh ra tay đem nó siêu độ. Chương 1165, ở đây một lần hành động chương 1165, ở đây một lần hành động theo Lưu Cao Sơn trong nhà đi ra, chúng ta liền đi tới cảnh lão bản trong nhà. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, chẳng mấy chốc sẽ trời tối. Vừa vào cửa, cảnh lão bản liền nhỏ chạy tới, hỏi chúng ta chuyện xử lý thế nào. Hắn còn cùng chúng ta nói một chuyện khác, nói là vừa rồi kia hai cái công nhân cho cảnh nguyên đưa cơm thời điểm, bị nàng bị đả thương, kia cơm cũng vung đầy đất, là một chút không ăn vào đi. Hiện tại cảnh nguyên lại biến không bình thường, hỏi làm sao chúng ta xử lý. Cảnh lão bản, đừng có gấp, chuyện đã làm rõ ràng, ta có nắm chắc bảo chủ con trai người tính mệnh. Ta nghiêm mặt nói. Thật. Vậy thì tốt quá. Cảnh lão bản kích động không thôi. Đúng rồi cảnh lão bản, ngươi đối con ngươi tử lần này chuyện đã xảy ra, thật một chút cũng không rõ sao. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Ngươi nói chuyện gì tình? Cảnh lão bản vẻ mặt không hiểu. Xem ra hắn là thật không biết rõ, đoán chừng Vương Nhược Lâm nhà yêu cầu đổi chuyện tiền, cảnh nguyên nhà cũng không có lấy tiền, những cái kia khi dễ Vương Nhược Lâm phụ rể, chột dạ, liền sẽ chủ động lấy tiền, dàn xếp ổn thỏa. Ta theo Mị Linh cấu tạo nên trong bức tranh toàn bộ hành trình đều thấy được, cảnh nguyên chỉ là ngay từ đầu tham dự hút trang giấy cho chơi, hắn đều không có cơ hội chiếm được Vương Nhược Lâm thiện nghi, ngược lại bị kia mập phù dâu cho hôn hai cái, buồn nôn hơi kém vương ra. Hơn nữa về sau cảnh nguyên đã từng ra mặt ngăn cản bọn hắn đối Vương Nhược Lâm thi bạo, chỉ là bị đám người kia đánh, cũng không thành công. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Vương Nhược Lâm đem cảnh nguyên coi là cựu địch, bất kể nói thế nào, hắn cũng tham dự trò chơi, chỉ cần cùng chuyện này dính dáng người, Vương Nhược Lâm một cái đều sẽ không bỏ qua. Lập tức, ta liền đem chọn kiện chuyện đã xảy ra, cùng cảnh lão bản từ đầu chí cuối nói một lần. Cảnh lão bản nghe nói cũng là không thể tưởng tượng nổi, hóa ra là có chuyện như vậy, nhi tử ta cũng không có ước hiếp cô bé kia, vì cái gì nàng còn muốn hại ta nhi tử à? Quỷ vật muốn làm gì chuyện, không phải người bình thường có thể phỏng đoán, quỷ vật kia oán khí rất sâu, nàng hiện tại việc đã làm đều lại nhận tự thân oán khí chi phối. Theo án khí của nàng càng ngày càng nặng, ngay từ đầu chỉ là trả thù đối nàng từng có tổn thương người, lại sau này nói không chừng sẽ còn đối người vô tội ra tay, bất quá cảnh nguyên cũng không có làm chuyện gì xấu, liền xem như quỷ vật kia lại hùng, ta cũng bảo đảm tính mạng hắn. Ta nghiêm mặt nói, đa tạ Ngô thiếu gia, có ngài câu nói này ta an tâm, không dối gạt Ngô thiếu gia, ta cũng là đã từng đi lính đánh trận, đi lên chiến trường người, từ nhỏ ta sẽ giáo dục nhi tử, không thể làm chuyện thất đức, tiểu tử này mặc dù đủ, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, nhưng là quá giới hạn sự tình, hắn thật đúng là làm không được, hắn muốn thật làm, không cần quỷ vật kia ra tay. Chính ta liền đi tiễn hắn ngồi xổm nhà ngục. Cảnh lão bản nghĩa chính ngôn từ nói rằng, khoan hay nói, nếu như cảnh nguyên thật làm xấu sự tình, muốn trốn tránh quỷ vật kia trả thù lời nói, ngồi xổm nhà ngục thật đúng là có thể cứu hắn một mạng. Đồng dạng quan phương chỗ, vậy cũng là có quốc gia khí vận bảo hộ, yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay, Vương Nhược Lâm tất nhiên là muốn tìm cảnh nguyên phiền toái, có thể hay không đem Vương Nhược Lâm cho thu, ở đây nhất cử. Sau đó, ta liền hướng phía giam giữ cảnh nguyên gian phòng kia đi đến, đem mặc trên người đạo bào cũng cởi xuống, cất vào long hổ kính bên trong. Kia hai cái công nhân thật đúng là bị lao tội, bị cảnh nguyên đánh sưng mặt sưng mũi, bên trong một cái trên ánh mắt còn có một cái to lớn mắt gấu mèo, đoán chừng là chịu một cái phong mắt truy. Tiểu huynh đệ, đừng đi bảo, hắn lại nổi điên, ngươi nhìn ta bị hắn đánh người công nhân kia chỉ mình mắt gấu mèo nói rằng. Khai môn, ta đi vào nhìn một cái. Kia công nhân nhìn ta một cái, tốt nhất là ngoan ngoãn mở cửa phòng ra. Cái này cửa vừa mở ra, kia cảnh nguyên chính là gầm lên giận dữ, đỏ hồng mắt liền đánh tới, ta như cũng một cước đạp tới, đem hắn đá đi ra ngoài thật xa. Nam dạp trên mặt đất cảnh nguyên lần nữa bò lên, lại muốn đánh giết mà đến. Nhưng mà, lúc này ta đã lấy ra thiên bồng xích, theo linh lực thôi động, trên thiên bồng xích mặt phủ văn lấp lóe, phía trên bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Nhìn thấy trong tay của ta cầm thiên bồng xích, cảnh nguyên liền có chút kiếm kỵ, chỉ là đỏ hồng mắt nhìn ta, không dám tùy tiện tiến lên. Trên người hắn âm sát chi khí, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi làm sâu thêm, tới ban đêm liền càng thêm nồng đậm. Nếu như một mực dạng này dày vò xuống dưới, hắn khẳng định không chịu được nổi, thế là ta lại thả ra Mị Linh, đi qua đem cảnh nguyên khống chế được. Mị Linh chỉ là trôi dạt đến bên cạnh hắn, đem một cái tay đặt ở hắn thiên linh chỗ. Cảnh Nguyên liền rất nhanh yên tĩnh trở lại, một lần nữa ngồi xuống lại. Buổi tối hôm nay khẳng định còn có một trận ác cầm, Cảnh Nguyên nhất định phải bổ sung một chút thể lực. Thế là ta liền nhường Cảnh lão bản đi vào cho hắn ăn hơi có chút đồ vật, sau đó chính là tĩnh tĩnh chờ đợi. Cùng đêm qua như thế, chúng ta trong sân bày một cái bàn, một vừa uống trà, một bên chờ đợi thời gian đến. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, còn có ta ở đây Mị Linh chế tạo ra huyễn cảnh ở trong nhìn thấy tình hình để phán đoán, những cái kia cùng Vương Nhược Lâm có cựu oán người, trên cơ bản đều bị nàng giết sạch, hiện tại liền còn thừa lại một cái Cảnh Nguyên, sở dĩ giữ lại Cảnh Nguyên tới cuối cùng mới giết. Còn là bởi vì cảnh nguyên đối thương tổn của nàng không phải rất sâu. Từ hướng này đến xem, mọi thứ đều còn có chỗ giảng hòa. Bất quá có một chuyện ta mười phần ngoài ý muốn, cái kia Vương Nhược Lâm chết còn giống như không đến một tuần, cái này đoán khí giống như này nồng đậm, đạo hạnh cảm giác rất cao bộ dáng, cái này đã vượt ra khỏi quỷ vật tiến hóa phạm chủ bên trong. Vương Nhược Lâm mặc dù chết thế thảm, nhưng là cùng Na tỷ so sánh, vẫn là kém rất nhiều, Na tỷ thật là trưởng kỳ nhận ức hiếp, đoán khí là từng chút chậm rãi tích lũy được, cho nên bỗng nhiên một phát, vừa lên đến liền đột nhiên một nhóm.
Ta trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện, trong lòng còn có lo lắng, luôn cảm thấy có lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Thật không hy vọng lại có những người khác bởi vì chuyện này lại bỏ mạng. Một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác liền đã nhanh đến 11 giờ. Buổi tối hôm nay không có tinh tinh, cũng không nhìn thấy mặt trăng, một mảnh đen kịt, thậm chí liền một tia gió đều không có. Không khí ngột ngạt để cho người ta không thở nổi. Ta có thể cảm nhận được, bốn phía đã bắt đầu phiêu tán một cỗ nhàn nhạt tâm khí. Không bao lâu, giam giữ cảnh nguyên trong phòng liền xuất hiện động tĩnh, phát ra thùng thùng tiếng vang. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta vội vàng chạy vội tới cổng xem xét, liền nhìn thấy cảnh nguyên đang dùng đầu số cửa, khí lực rất lớn, đầu đều bị đụng màu đỏ bừng, khoe miệng vẫn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Khai môn, thả hắn ra. Ta dặn dò nói. Kia hai cái công nhân chợt mở ra cửa phòng, cảnh nguyên liền ngừng động tác trong tay, điểm lấy mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, lấy một loại vô cùng quỷ dị đi đường phương thức, hướng phía cửa chính phương hướng bước nhanh mà đi. Đuổi theo hắn. Ta chào hỏi một tiếng, lấy ra tiên đồng xích, theo sát phía sau. Thứ 9, lại rơi mất thân môn, chương 1166, ngươi là cái cuối cùng chương 1166, ngươi là cái cuối cùng lần này, lại là ba người chúng ta, cùng đêm qua như thế, đi theo sau lưng cảnh nguyên, xem hắn lần này lại muốn đi đâu. Chỉ là ta có thêm một cái tâm nhãn, tại đuổi theo cảnh nguyên thời điểm, đem Mị Linh lần nữa phóng ra, căn dặn nàng chú ý quan sát bốn phía động tĩnh, nếu như phát hiện nữ quỷ vương ngược lâm, liền tận lực đem nó ngăn chặn, đến lúc đó ta có là biện pháp đối phó nàng. Không nói những cái khác, tùy tiện đem Na tỷ cho phóng xuất, liền có thể đem nó tùy tiện nắm. Vương Nhược Lâm mặc dù đạo hạnh không thấp, nhưng là cùng Na tỷ vẫn là không có cách nào so. Chỉ là không có lượng phải tận lực che giấu khí tức của mình, không bị kia Vương Nhược Lâm phát hiện mới tốt, bằng không mọi thứ đều muốn phí công nhọc sức. Chúng ta một nhóm ba người theo phía sau cảnh nguyên, cùng lần trước không sai biệt lắm, cách xa nhau 7-8 mét khoảng cách, mà Mị Linh thì ẩn giấu đi khí tức của mình cùng thân hình, cũng theo cảnh nguyên. Để chúng ta không có nghĩ tới là, cảnh nguyên sau khi đi ra, lần nữa bước lên đi con đường của tiểu Khảm thôn. Hắn vẫn như cũng là điểm lấy mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, ngẫu nhiên cười ngây ngô hai tiếng. Liên tiếp hai lần, đều để cảnh nguyên đi tiểu Khảm thôn, chẳng lẽ lại kia Vương Nhược Lâm mong muốn cảnh nguyên đi cửa thôn cây đại thụ kia treo ngược không thành? Mà Vương Nhược Lâm trước đó hại chết những người kia, tiểu chết không giống nhau, kia đối vợ chồng là bị dọa chết rồi, còn có một cái chết đuối, còn có trong nhà mình treo ngược. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để cảnh nguyên đi cái kia tiểu Khảm thôn trên đại thụ treo ngược đâu? Kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, ta không thể không vạn phần cẩn thận, gặp phải sự tình gì đều muốn suy nghĩ nhiều một chút. Vương Nhược Lâm hiện ở loại tình huống này có chút kỳ quái, đạo hạnh của nàng lẽ ra không nên cao như vậy mới là. Không bao lâu, ba người chúng ta liền theo cảnh nguyên đi tới thông hướng tiểu Khảm thôn đầu kia trên đường nhỏ. Đi đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm, cảnh nguyên lần nữa dừng lại một lát, sau đó trực tiếp hướng phía kia đối vợ chồng mộ phần phương hướng mà đi. Không cần phải nói, đây nhất định là lại chạy đến kia vợ chồng mộ phần bên trên nôn nằm đi. Cũng không phải là cảnh nguyên chán ghét kia đối vợ chồng, mà là Vương Nhược Lâm mượn nhờ thân thể của cảnh nguyên, đi phỉ nhổ phần mộ của bọn hắn. Liên tiếp phun ra mấy cục đàm về sau, cảnh nguyên cười ngây ngô hai tiếng, tiếp tục đi về phía tiểu Khảm thôn. Cảnh lão bản có chút không quá yên tâm nói rằng, nô thiếu gia, nhi tử ta sẽ không xảy ra chuyện a. Ta cái này trong lòng thế nào bất ổn, lão cảm giác không nỡ. Nghe hắn kiểu nói này, ta cũng có loại cảm giác này, chính là không nỡ. Đối phó dạng này một cái quỷ vật, lẽ ra ta hẳn là rất tự tin mới là, thiên cương ấn bên trong nhiều như vậy quỷ vật, tùy tiện phóng xuất một cái, đều đủ thu thập Vương Nhược Lâm. Thật là ta chính là cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Đừng lo lắng, có ta đây. Ta trấn an cảnh lão bản hai câu, sau đó theo trên thân lấy ra hai tấm ta sư phụ đã từng để lại cho ta tịch tà phù, nhường hổ tử thúc cùng cảnh lão bản tiếp thân mang ở trên người. Ta sư phụ tự tay vẽ phù, tự nhiên ta so ta vẽ ra uy lực cường hãn quá nhiều, có cái này hai đạo phù trên người bọn hắn, có thể để phòng ngừa Vương Nhược Lâm cho cùng rất dậu, nhập thân vào hai người bọn họ trên thân. Liên như vậy một đường đi tới, rất nhanh, chúng ta liền đi tới tiểu Khảm thôn cửa thôn, cách cây đại thụ kia đã không xa. Đi ở phía trước cảnh nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, nét môi cười cười. Sau đó, hắn trực tiếp hướng phía cây đại thụ kia phương hướng đi tới. Ta hít sâu một hơi, cùng hổ tử thúc cùng cảnh lão bản nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ à, ta đi đại thụ bên kia nhìn một cái, hai người các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói, ta vô thiên cương ấn, đem tiểu anh linh phong ra, cái này giữ lại cho các ngươi, hắn phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Cái gì? Cảnh lão bản cúi đầu xem xét, liền thấy nằm rạp trên mặt đất, thử lấy răng hàm tiểu anh linh, lập tức sợ hãi đến hơi kém quát tới. Mẹ của ta lặc. Đây là quái vật gì? Cảnh lão bản hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, tận lực cách tiểu anh linh xa một chút. Cảnh lão bản đừng sợ, đây là nhà ta thiếu gia nuôi sủng vật, có hắn tại, kia Vương Nhược Lâm cũng không dám tới gần chúng ta. Hổ tử thúc giải thích nói. Quá đáng sợ. Quá đáng sợ, có thể hay không đổi cái đẹp mắt điểm? Cảnh lão bản hoảng sợ nói. Có cũng không tệ rồi, còn có kẻ mặc cả, thiếu gia ngươi đi mau đi, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Hổ tử thúc hướng phía tiểu anh linh nhìn thoáng qua, cũng nhếch miệng, dù sao tiểu anh linh sắc thực không dễ nhìn. Ta thu liễm toàn thân khí tức, còn trên người mình dán hai đạo phù, che đậy lại trên thân người sống khí tức. Mượn nhờ bốn phía bụi cỏ ẩn tàng thân hình, chậm rãi hướng phía cây đại thụ kia tới gần, cách đại thụ không đến 10 mét một bụi cỏ bên trong ngồi xổm xuống. Lúc này cảnh nguyên đã đứng ở cây đại thụ kia phía dưới, ngẩng đầu hướng phía cành lá rậm rạp ngọn cây nhìn lại. Chiều ta lấy cảnh nguyên nhìn phương hướng liếc nhìn, không khỏi trong lòng lộn bột một chút, tại ánh mắt cảnh nguyên bên trong nhìn chăm chú cái kia trên chạc cây, đột nhiên nổi lên một đạo nồng đậm màu đen sát khí, cái kia màu đen sát khí dần dần ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Vương Nhược Lâm tử vong về sau bộ dáng.
Nàng mặc một thân rách dưới quần áo, để trần hai chân, trên chân còn có vết máu, một giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Con mắt của nàng đột xuất hốc mắt, huyết hồng, một đầu đầu lưỡi đều đứng thẳng kéo đến chỗ cổ. Gió thổi qua, thi thể kia còn tại nhẹ nhàng lay động. Người đã đến. Người đã đến, một hồi nhi âm trầm thanh âm theo Vương Nhược Lâm phương hướng chuyển tới. Thân thể của Cảnh Nguyên bắt đầu phát run, cái kia ngốc trệ đôi mắt vô thần bỗng nhiên có tập trung, sợ hãi càng thêm dày đặc. Ngươi là cái cuối cùng. Ta cố ý đưa ngươi lưu tại cuối cùng, ngươi biết tại sao không? Vương Nhược Lâm lần nữa âm chắc chắn nói. Thân thể của Cảnh Nguyên run rẩy một hồi, đột nhiên liền bắt đầu khóc, sau đó liền quỳ trên mặt đất, "Van cầu ngươi thả qua ta, ta không muốn chết á." Lúc này, ta mới biết được, Cảnh Nguyên đã khôi phục bình thường. Vương Nhược Lâm tại giết những người này thời điểm, tất nhiên là muốn để ý thức của bọn hắn bảo trì thanh tỉnh, dạng này mới có thể tìm được báo thù khoái cảm. Kiệt 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 kiệt, Vương Nhược Lâm như là cú vọ đồng dạng thanh âm phiêu đãng ra, khàn giọng chói tai. "Lúc trước ta cũng như vậy cầu qua các ngươi, cầu các ngươi buông tha ta, thật là các ngươi cũng không có, còn tại kia cười vui vẻ như vậy, ta nói ta không muốn chơi cái kia trò chơi, các ngươi lại không chịu dừng lại." Âm thanh của Vương Nhược Lâm càng thêm vang động. "Ta sai rồi, ta cũng không muốn dạng này à, ta ngăn cản qua bọn hắn, thật là ta căn bản không ngăn cản được, ta không có ước hiếp ngươi à, ngươi tại sao phải giết ta?" Cảnh Nguyên khóc không thành tiếng nói. "Tất cả cùng chuyện này có liên quan người đều phải chết. Ngươi không phải muốn chơi game à, vậy chúng ta tiếp lấy chơi, ngươi có phải hay không rất muốn hôn ta?" Ngày đó ta liền thấy, hiện tại ta có thể hài lòng ngươi tâm nguyện này. Tới đi treo ở trên cây." Vương Nhược Lâm, cặp kia sung huyết ánh mắt bỗng nhiên bỗng lúc đích, hướng phía Cảnh Nguyên phất phất tay, thân thể của Cảnh Nguyên bỗng nhiên chậm rãi rời đi mặt đất. Chương 1167, không nên ép ta động thủ. Chương 1167, không nên ép ta động thủ. Trốn ở cách đó không xa ta, đem đây hết thể đều xem ở trong mắt. Lúc này Vương Nhược Lâm oán khí ngập trời, nàng rốt cục muốn xuống tay với Cảnh Nguyên. Ta nhìn thấy thân thể của Cảnh Nguyên chậm rãi rời đi mặt đất, mà Vương Nhược Lâm vốn là dò ra tới rất lưỡi dài đầu, thì là càng ngày càng dài, trực tiếp hướng phía Cảnh Nguyên quân lách đi qua. Thấy cảnh này, khoe miệng của ta tạo nên một vệt nụ cười. Làm Vương Nhược Lâm chạm đến Cảnh Nguyên một sát na kia ở giữa, một vệt kim quang lúc này theo trên người Cảnh Nguyên đánh ra, trực tiếp rơi trên thân Vương Nhược Lâm. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Vương Nhược Lâm chợt rút về đầu lưỡi, mà lơ lửng tại giữa không trung Cảnh Nguyên ngay sau đó cũng rơi trên mặt đất. Ta vỗ thiên cương ấn, đem quỷ phu thê tung ra ngoài, căn dặn bọn họ nói, các ngươi đi cuốn lấy cái kia quỷ vật, ta đi bày trận, không thể để cho nàng trốn thoát. Kia quỷ phu thê lên tiếng, trực tiếp hướng phía Vương Nhược Lâm phương hướng phiêu tới. Trước đó, ta liền ở trên người của Cảnh Nguyên động tay động chân, thả một đạo kim quang phủ, chuyên môn khắc chế quỷ vật, chỉ cần Vương Nhược Lâm tiếp xúc đến thân thể của Cảnh Nguyên, liền sẽ lập tức phát động kim quang phủ, tất nhiên sẽ gây thương tích, về phần có thể thương tổn được trình độ cái này liền không nói được rồi, bởi vì ta cũng không biết Vương Nhược Lâm lúc này đạo hạnh đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng là lấy thực lực của quỷ phu thê, đem nó cuốn lấy tuyệt đối là không có vấn đề gì. Với bạn, ta có thể nhanh chóng bày trận, đem Vương Nhược Lâm vây ở trong vòng trăm thước phạm vi, đến lúc đó nàng khẳng định liền chạy không được. Nhìn thấy quỷ phu thê bay ra ngoài, ta chợt cũng thúc dục thần tiêu cự lý, đem đặt ở long hổ kính bên trong ngũ hành lệnh kỳ đem ra, vây quanh trên Vương Nhược Lâm sâu cây to này bốn phía, mấy bên trong phút liền bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục pháp trận, bố trí tại bốn phía trên ngũ hành lệnh kỳ mặt lập tức phủ văn lấp lóe, trên mặt đất lập tức mở mịt ra một cỗ sương mù màu trắng đi ra. Dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận, cái kia chính là thiên la địa võng, Vương Nhược Lâm lại muốn chạy trốn, trên cơ bản là không thể nào. Bố trí xong pháp trận về sau, ta xách theo thiên đồng xích lại lần nữa gây trở lại. Chờ ta tiến tới nhìn lên, lập tức giật nảy cả mình. Bạn bạn không nghĩ tới, lấy quỷ phu thê cao như vậy đã hạnh, hai người bọn hắn liên thủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Vương Nhược Lâm, ngược lại là bị nàng chế trụ. Một cái vừa mới chết không bao lâu quỷ vật, làm sao có thể là quỷ phu thê đối thủ? Ta có chút khó có thể tin. Bất quá ta vẫn là nhanh chóng hướng phía Vương Nhược Lâm tới gần tới, người còn chưa tới, ta liền hơi buông tay, đem kia 10 khỏa đảo một đinh toàn bộ hướng phía Vương Nhược Lâm phương hướng đánh qua. Đảo một đinh tại linh lực thôi động phía dưới, mỗi một khỏa đều hóa thành từng đạo lưỡi dao đồng dạng, phân bốn phương tám hướng hướng phía Vương Nhược Lâm một phen kích xạ. Nhìn thấy ta tới, kia đối quỷ phu thê lúc này về sau tung bay một khoảng cách, đi tới bên cạnh ta. "Chủ nhân, nàng thật mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của nàng." Trúc Phi có chút kinh hoàng nói rằng. Sau một khắc, mắt thấy kia 10 khỏa đảo một đinh liền phải rơi vào trên người Vương Nhược Lâm thời điểm, trong lúc đó, theo kia trên người Vương Nhược Lâm tràn ngập lên một đoàn nồng đậm màu đen sắc khí, liền vờn quanh tại nàng quanh thân, trực tiếp đem kia 10 khỏa đảo một đinh tất cả đều chặn lại xuống tới. Kia 10 khỏa đảo một đinh liền vây quanh ở thân thể của nàng, ông tác hưởng, lại không đả thương được nàng mảy may. "Thật thật mạnh." Ta đã cách Vương Nhược Lâm không đến 5 mét khoảng cách, nàng một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào ta, âm thanh nói, "Ta sớm liền phát hiện ngươi, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt, giúp đỡ loại người này tới đối phó ta, ngươi cũng nên chết." Tiếng nói chuyện bên trong, Vương Nhược Lâm phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, vờn quanh tại nàng quanh thân 10 khỏa đảo một đinh lập tức nhao nhao bay ngược trở về, tất cả đều trôi hướng ta bên này. Đủ đột nhiên, một cái quỷ vật đều có thể thao túng ta pháp khí đảo một đinh. Bất quá rất nhanh, ta hai tay kết ấn, hướng phía giữa không trung xa xa vỗ, những cái kia đảo một đinh lập tức liền ngừng lại, nhao nhao đã rơi vào trong tay của ta. Nếu như không cách nào siêu độ lời nói, vậy ta chỉ có thể đem đánh hồn phi phách tán. Xem xét nàng liền không chịu từ bỏ ý đồ, còn muốn lộng chết ta. Kia ta cũng không thể quen nàng cái này tật xấu. Lập tức, ta thu hồi thiên đồng xích, đem lực sát thương càng lớn thắng tà kiếm đem ra. "Vương Nhược Lâm, chuyện của ngươi ta đều tra rõ ràng, ta biết ngươi không có cam lòng, muốn báo thù rửa hận, thật là ngày đó ước hiếp ngươi những người kia, tất cả đều bị ngươi giết sạch, chỉ có Cảnh Nguyên
là ngày đó một cái duy nhất thay ngươi ra mặt người, hiện nay ngươi lấy bán trả ơn, cái này cũng có chút không nói được à. Chỉ cần ngươi bây giờ chịu thu tay lại, ta sẽ đem ngươi siêu độ, lại vào luân hồi, nếu không, ta chỉ có thể đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Ta lạnh giọng nói rằng, hắn cũng tham dự. Bọn hắn đều đang buộc ta, ta một cái đều không có ý định buông tha, bao quát ngươi. Vương Nhược Lâm đoán nghiệm quá sâu, hoàn toàn bị đoán nghiệm chi phối. Lời nói vừa dứt, Vương Nhược Lâm liền hướng phía ta nhanh chóng phiêu bay tới, trên người nàng tràn ngập màu đen sát khí trong nháy mắt liền biến vô cùng nồng nặc lên, hơi vung tay, từng đoàn màu đen gió lốc liền hướng phía ta nhanh chóng đi khắp mà đến. Minh Ngoan bất linh, muốn chết. Ta quát to một tiếng, trong tay thắng tà kiếm lập tức tà khí đại thịnh. Đối mặt với nàng đánh tới những cái kia màu đen gió lốc, liền trùng điệp bổ tới. Một kiếm đi qua, liền đem một đạo màu đen toàn phong trạm thất linh bắt lạc, biến mất từ trong vô hình. Sau đó, ta lần nữa vỗ một cái thiên cương ấn, chào hỏi một tiếng nói, Na tỷ, xem ngươi rồi. Na tỷ xưa nay cũng sẽ không khiến ta thất vọng, một tiếng này chào hỏi, Na tỷ liền theo thiên cương ấn bên trong phiêu bay ra. Một thân màu đỏ tím sát khí vờn quanh toàn thân, mái tóc dài màu đen tiết như là thác nước tại sau lưng múa, kia máu màu đỏ hiện đầy cả khuôn mặt. Na tỷ vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, một hồi nhi khí âm hàn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Nguyên bản còn muốn hướng phía ta đánh tới Vương Lực Lâm, khi nhìn đến Na tỷ xuất hiện về sau, trong đôi mắt lập tức hiện ra mấy phần vẻ hoảng sợ, không khỏi về sau phiêu bay ra một khoảng cách. Nàng đoán chừng không nghĩ tới, trên đời này lại còn có so với nàng oán khí còn muốn nồng đậm rất nhiều quỷ vật. Na tỷ thân hình chậm rãi hướng phía Vương Nhược Lâm phiêu bay đi, con người băng lãnh bên trong vậy mà dần hiện ra một tia dịu dàng. Hai tử, ta biết trong lòng ngươi khổ, ta cũng không muốn làm có ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều dễ nói chuyện, không nên ép ta độc thủ. Vương Nhược Lâm mặc dù vô cùng kiêng kỵ Na tỷ, nhưng lại không chịu thúc thủ chịu trói, nàng nhìn chằm chằm Na tỷ, đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, ta không. Một tiếng quỷ khiếu qua đi, trên người Vương Nhược Lâm màu đen sát khí lần nữa tăng vọt, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Na tỷ, chớ cùng nàng nhiều lời, đã nàng không nghe, ngươi liền nuốt lấy nàng à, oán khí của nàng sẽ càng ngày càng nặng, sẽ chết càng nhiều người. Ta đại thịnh nhắc nhở. Na tỷ trùng điệp thở dài một cái, hơi có chút thê lương cảm giác, đối mặt Vương Nhược Lâm, nàng có lẽ cũng có một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Gã chương 1168, đối địch với ta chương 1168, đối địch với ta nhưng là đang nghe ta về sau. Na tỷ vẫn là hướng phía Vương Nhược Lâm bên kia phiêu tới, vô số tóc dài bốn phía đi khắp, mỗi một sợi tóc dài tựa như là du như rắn, hướng phía Vương trên người Nhược Lâm quấn quanh. Vương Nhược Lâm oán khí cũng rất nặng, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trong lúc nhất thời toàn thân màu đen sát khí tăng vọt, trực tiếp hướng phía Na tỷ phương hướng xông đụng tới. Hai cái này quỷ vật vừa đánh nhau, cảnh tượng sát thực náo nhiệt rất nhiều, âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm. Cây đại thụ kia không ngừng đung đưa, trong lúc nhất thời lá rụng bay tán loạn. Đứng ở một bên ta, cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh cũng tên. Ta xách theo thắng tà kiếm, liền ở một bên nhìn xem, cũng không có muốn lên trước hỗ trợ ý tứ. Đối phó Vương Nhược Lâm, ta đối Na tỷ vẫn là mười phần có lòng tin, dù sao Na tỷ lúc trước hơi kém là muốn nhập ma quỷ vật, trên đời này có thể so với nàng đạo hạnh còn cao quỷ vật khẳng định có, nhưng là ta chưa thấy qua, tối thiểu Vương Nhược Lâm là đánh không lại nàng. Bất quá ta cảm giác Na tỷ rõ ràng có chút đổ nước, lấy thực lực của nàng, đoán chừng 5-6 chiêu bên trong liền có thể đem Vương Nhược Lâm cầm xuống, nhưng là Na tỷ lại chậm chạp không có độc thủ. Cuối cùng, Na tỷ vẫn còn có chút không đành lòng đưa nàng ướt, bởi vì Na tỷ cũng trải qua cùng loại bi thảm tao ngộ, thậm chí so Vương Nhược Lâm còn thê thảm hơn. Trước kia Na tỷ băng lãnh vô tình, ta phát hiện đi cùng với ta thời gian lâu dài, vậy mà cũng có một chút tình cảm đi ra. Nhưng mà, Na tỷ chậm chạp đều không có thả ra sát chiêu đi ra, không biết do trời cao đất rộng Vương Nhược Lâm vậy mà toàn lực ứng phó, trực tiếp hóa thành một đạo nồng đậm màu đen sát khí, hướng phía Na tỷ mãnh đụng tới. Na tỷ lập tức cũng hóa thành một đạo màu đỏ tím sát khí, cùng Vương Nhược Lâm va chạm vào nhau, đồng thời cấp tốc đem hắn bọc lại. Nhìn đến đây, ta rốt cục thở dài một hơi, Na tỷ vẫn là xuất thủ. Nuốt lấy Vương Nhược Lâm, đạo hạnh của Na tỷ lại có thể cất cao một cái cấp bậc, ta tự nhiên là hy vọng Na tỷ càng ngày càng mãnh. Thật là để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hồng quang theo đại thụ kia phương hướng, trực tiếp hướng phía Na tỷ đánh qua. Kia đạo hồng quang vừa rơi xuống tại Na tỷ ngưng kết cái kia đạo màu đỏ tím sát khí phía trên, Na tỷ lúc này kêu đau một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng ngưng kết thành hình người, hướng phía ta bên này phiêu bay tới. Chính là bởi vì kia một đạo đống nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ nguyên nhân, Na tỷ cũng không có đem Vương Nhược Lâm ướt, nhưng là nàng cũng lần nữa nhận lấy thương tích, thân ảnh nhìn qua không có trước đó như vậy chân thật, trực tiếp thối lui đến đại thụ kia phụ cận. Ánh mắt của Na tỷ hướng phía đại thụ phương hướng nhìn lại, ánh mắt lần nữa biến băng lãnh vô tình, hiển nhiên vừa rồi có người đánh lên nàng. Ta cũng trở nên khẩn trương lên, xách theo thắng tà kiếm hướng phía đại thụ kia tới gần mấy bước, muốn nhìn một chút vừa rồi là ai đánh lén Na tỷ. Trực giác nói cho ta, dấu ở trên đại thụ người kia khẳng định là cao thủ lợi hại, vừa rồi ta vây quanh đại thụ dạo qua một vòng bảy trận, đều không có phát hiện trên đại thụ lại còn cất giấu một người. Người nào? Cung tặc dường như dấu ở trên đại thụ, có năng lực liền xuống đến nói chuyện, nhường ta xem một chút là cái nào đường cao thủ. Chiều ta lấy đại thụ phương hướng hô một tiếng, không có người đáp lại. Nhưng là sau một lát, đại thụ kia bên trên truyền đến một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, từng mảng lớn lá cây theo trên cây rơi xuống. Những cái kia lá cây cũng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp hướng phía ta bên này phiêu đi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ những cái kia lá cây cách ta không đến 5 mét thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, vậy căn bản không phải lá cây, mà là một mảng lớn lục sắc phi trùng, màn trời chiếu đất, trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn hàng vạn, làm ta nhìn thấy những cái kia lục sắc phi trùng đến gần thời điểm, lúc này sợ hãi cả kinh.
Sau một khắc, ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong tay thắng tà kiếm lắc một cái, kích phát ra băng phách chi lực, một kiếm hướng phía những cái kia lục sắc phi trùng quét ngang ra. Bên trong thắng tà kiếm lập tức đánh ra một mảng lớn xương lạnh đi ra, đem trước mặt kia một mảng lớn lục sắc phi trùng tất cả đều cho đóng băng lại, rầm rầm toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất. Nhưng là đằng sau còn có rất nhiều lục sắc phi trùng, vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía ta đánh tới. Lúc này, băng phách chi lực không cách nào đem những này phi trùng toàn bộ giết đi, may mắn trước đó ta bố trí pháp trận ở chỗ này. Lúc này, ta theo trên thân lấy ra một mặt ngũ hành lệnh kỳ đi ra. Vừa mới bày trận, ta dùng tứ phía lệnh kỳ để lại trận ước, lưu lại một mặt lệnh kỳ trên người mình. Mặt này lệnh kỳ chính là điều khiển toàn bộ pháp trận sử dụng. Trong tay của ta cầm kia mặt lệnh kỳ, vung mạnh lên múa, trên mặt đất lập tức bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời, đem những cái kia lục sắc phi trùng tất cả đều bao vây lại. Theo một hồi nhi lốt bốt tiếng vang, những cái kia lục sắc phi trùng tất cả đều bị đốt lên, hóa thành từng đoàn cho tàn, rầm rầm rơi xuống đầy đất. Ẩn thân tại kia trên đại thụ cao thủ, khẳng định là hết sức lợi hại cổ sư. Nơi này chính là quý tỉnh, cũng không ít miêu trại, còn có chút là tại thâm sơn trong rừng rậm sinh miêu. Hoa Hạ chính là tàng long họa hổ chi địa, cao thủ nhiều như mây, không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà cũng đụng phải một cái. Diệt những cái kia lục sắc phi trùng về sau, ta đem kia mặt lệnh kỳ thu bảo, lần nữa nhìn về phía cây đại thụ kia phương hướng, ngựa khí lập tức khách khí rất nhiều, vị tiền bối này, không ngại hạ đến nói chuyện, chúng ta hẳn không có cái gì ân oán, xuống tới chúng ta trò chuyện chút, nói rõ ràng chính là, không cần thiết chém chém giết giết, ngài nói đúng không? Ta cũng không có nắm chắc tất thắng có thể đối phó trên đại thụ người kia, trước đem đối phương gọi xuống tới, làm rõ ràng đối phương bắt nguồn, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Lăng đầu thanh đi lên liền làm, chỉ sẽ chết rất nhanh. Ta biết, đại thụ kia bên trên người, khẳng định cùng Vương Nhược Lâm có chút quan hệ, nói không chừng còn là thân nhân của nàng. Vương Nhược Lâm sở dĩ vừa mới chết không bao lâu, liền có thực lực mạnh như vậy, khẳng định là trên đại thụ người kia gây nên. Không bao lâu, trên đại thụ truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng, ngươi thật là xấu không phân, trợ trụ vi ngược, cùng ngươi có cái gì tốt nói, đã ngươi nhúng tay chuyện này, cái kia chính là đối địch với ta, cho nên ngươi cũng phải chết. Đây là một cái lao thái thái thanh âm, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên đối ta bất mãn hết sức. Lão nhân gia, ngươi luyện hóa Vương Nhược Lâm giết nhiều người như vậy, cũng không phải cái gì chính đạo gây nên, vạn bối chính là Yên Bắc Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, bắt quỷ giáng yêu, thay trời hành đạo, cái này không sai à? Ta dựa vào lý lẽ biện luận nói, những người kia không đáng chết sao? Bọn hắn kết phường khi dễ ta ngoại tôn nữ, nhường hàm đoan mà chết, ta muốn để bọn hắn tất cả mọi người chôn cùng. Ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi bây giờ liền lăn, có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi nếu là còn không đi, vậy chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Lão thái thái kia nhìn hằm hằm quát, người khác ta có thể mặc kệ, nhưng là Cảnh Nguyên là vô tội, hắn cũng không có tham dự trong đó, hiện tại thu tay lại còn kịp, đừng lại sai đi xuống. Ta tận tình khuyên nhủ. Chương 1169, vượt qua ngọn núi này, chương 1169, vượt qua ngọn núi này, xem ra ngươi là không quản tới cái này nhàn sự đúng không? Lão thái thái kia tức giận lại nói, không sai, người khác ta không xem vào, những người kia cũng đích thật là đáng chết, nhưng là Cảnh Nguyên cũng không có quá lỗi lớn sai, hắn cũng nhận bốn có trừng phạt, còn không đến mức vì thế mất mạng, chuyện của hắn ta quản định rồi. Ta chém đinh chặt sắt nói. Một hồi lâu, cây kia bên trên đều không có chuyển đến thanh âm. Ước chừng 2 phút về sau, mới có cười lạnh một tiếng chuyển đến, đó là bởi vì ngươi thu nhà bọn hắn tiền đúng không? Tiền ta mặc dù thu, nhưng là cũng có thể làm rõ sai trái, nếu như Cảnh Nguyên thực sự đáng chết, cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không ra mặt, nhưng là thật sự là hắn không có đáng chết lý do, còn xin lão tiền bối nương tay cho, tha hắn một lần. Bọn hắn đều là cá mẹ một lứa, không có một cái tốt. Đã ngươi không còn tới, kia giữa chúng ta cũng chỉ có thể có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Tiếng nói chuyện bên trong, nhưng thấy kia trên đại thụ có một đạo hắc ảnh phiêu rơi xuống. Là cái vóc dáng không cao, thân hình còn có chút còn xuống lao thái thái, chính như ta trước đó đoán nghĩ như vậy, cái này lao thái thái quả thật là người miêu, mặc trên người miêu trại phục sức, trên đầu vây quanh một cái màu đen khăn trùm đầu, mặt mũi nhăn nheo, bộ dáng có chút hung hãn, trong tay còn cầm một thanh miêu đao. Nhìn qua một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng là thân pháp cực nhanh, 2-3 bước đã đến trước mặt của ta. Lao thái thái rất nhỏ gầy, đứng trước mặt ta tựa như là một đứa bé, nhưng là trên người nàng phát ra khí thế hùng hổ dọa người, để cho ta không dám sinh ra nửa chút lòng kinh thị. Nàng là rất lợi hại người tu hành, đồng thời còn là một cái dùng cổ cao thủ. Vừa rồi một chiêu kia lục sắc phi trùng, chỉ là tiểu thí ngưu đao, lợi hại hơn khẳng định còn ở phía sau. Đã không thể đồng ý, chúng ta cứ dựa theo giang hồ quy củ xử lý a. Ta trầm giọng nói. Tốt, vốn nên như vậy. Lão thái thái sảng khoái đáp ứng xuống. Ngay sau đó, lão thái thái liền nhấc ngang ở trong tay miêu đao, mà ta cũng nhấc lên thắng tà kiếm. Tại linh lực thôi động phía dưới, phía trên thắng tà kiếm rất nhanh tràn ngập ra một cỗ nồng đậm màu đen tà khí. Lão thái thái kia hướng phía trong tay của ta thắng tà kiếm nhìn thoáng qua, kiếm không tệ, là tốt vật nhi. Lão nhân ra ánh mắt không tệ, một hồi ngươi nếu là có thể giết ta, thanh kiếm này ngươi lấy đi chính là, coi như là đưa tiền bối quả ra mắt. Ngươi trẻ tuổi phẩm hạnh không ra thế nào, lễ này số cũng là rất chú đáo, một hồi cho ngươi thống khoái chính là. Lời nói vừa dứt, lão thái thái liền tiến lên một bước bước ra, đột nhiên hướng phía ta chém ra một đao. Lão nhân gia kia không nói võ đức, ta cái này còn chưa nói bắt đầu, đi lên liền cho ta một đao, cũng may ta đã sớm chuẩn bị, rút kiếm liền bên trên, ngăn cản nàng kia hung mãnh một đao. Đao kiếm tấn công ở giữa, một cỗ hung mãnh lực đạo rót tuôn ra mà đến, chấn tay của ta hơi tê tê, hơi kém thoát tay. Bất quá ta rất nhanh ổn đã định xuống tâm thần, cơ thắng tà kiếm cùng lao thái thái kia chính diện cứng rắn. Đối phương dù sao cũng là tu hành mấy chục năm lão giang hồ, mặc dù ta xuất đạo đến nay 5 lần 7 lượt kỳ ngộ không ngừng, còn chiếm được hạ thu lâm luyện huyết cầu, tu vi đạt được tăng lên rất nhiều, chỉ là còn không có hoàn toàn tiêu hóa cố năng lượng kia, cùng lao thái thái này so chiêu vẫn là rất thua thiệt. Càng thua thì là ta còn có rất lợi hại kiếm chiêu xem như trèo trống, trước đó sư phụ chuyển thụ cho kiếm pháp của ta cũng đều là qua quýt bình đều là thủ đoạn bảo mệnh, bắt ra nói chỉ có vô cùng lợi hại kiếm quyết khả năng xứng đôi trong tay của ta thắng tà kiếm. Mà lao thái thái kia đao pháp thuần thục, chiêu chiêu chí mạng, vừa lên đến chính là một phen liên hoàn đao, để cho ta có chút đáp ứng không xuể, luôn cuống tay chân. Nhìn thấy ta ăn phải cái lỗ bốn, Na tỷ cùng quỷ phu thê liền muốn tiến lên hỗ trợ, ta lui về phía sau mấy bước, đột nhiên đem trong tay đảo một đinh vung bay ra ngoài, đem lão thái thái kia bước lui một khoảng cách. Lão thái thái kia miêu đao tương đối kinh khủng, nhanh như thiểm điện, một mảnh đao quang qua đi, toàn bộ đem kia 10 quả đảo một đinh tất cả đều đánh bay ra ngoài. Các ngươi không được qua đây, chúng ta không thể lấy nhiều khí ít, chuyến đi ném đi ta danh đầu của sư phụ Phong Thủy Vương. Ta vung tay lên, đem Na tỷ bọn hắn tất cả đều ngăn lại. Không cho Na tỷ các nàng ra tay, cũng không phải là ta cỡ nào cao cả, không muốn lấy nhiều khí ít, mà là ta cảm thấy khiêu chiến cao thủ là đối năng lực ta cùng tu vi một loại tăng lên. Đây là ta rèn luyện cơ hội tốt. Dựa theo ta cái này tính cách của lão lục, lấy nhiều khi ít chuyện có thể làm không ít, cái nào một lần không phải ta kêu gọi tạm tan bọn hắn, nhường đối thủ đơn đấu chúng ta 5 cái, chủ yếu vẫn là đối thủ thực lực quá mạnh, lực lượng một người căn bản đánh không lại. Nhưng mà, lão thái thái này mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng Hạ Thu Lâm Chi Lưu so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ta cảm thấy ta còn có đánh thắng cơ hội. Mỗi một cao thủ ở trước mặt ta đều là một toàn núi cao, ta muốn vượt qua ngọn núi này, khả năng nhìn thấy càng xa phong cảnh. Bắt ra nói, mặc cho tu vi thế nào cùng cảnh giới tăng lên, đều là tại thời khắc sinh tử ma luyện đi ra. Ta nói ra lời nói này, không khỏi nhường lao thái thái kia cao nhìn ta 2 lần, nhìn về phía ánh mắt của ta hơi có chút khâm phục chi ý người trẻ tuổi, không có thực lực, không cần gượng chống, ngươi có thể để bọn hắn cùng tiến lên. Lao thái thái thản nhiên nói, không cần đến, cùng lắm thì một cái mạng mà thôi, 18 năm về sau lại là một đầu hào hán, nam tử hán đại trợ phu, không được cũng phải đi. Nói lời nói này thời điểm, trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, lao nhân già, ngươi cũng chớ cao hơn quá sớm, ta thủ đoạn của lão lục còn nhiều, còn có cơm chùa có thể ăn, một hồi liền để ngươi cảm thụ một chút lão lục chiến pháp uy lực. Nghĩ như vậy, ta trực tiếp dùng thắng tà kiếm trong lòng bàn tay vẽ một đao, đem máu tươi của mình bôi lên tại trên thắng tà kiếm. Đao ta thẳng hút trượt hơi lạnh. Kỳ thật, trước đó ta rút một chút máu đi ra, liền đặt ở long hổ kính bên trong. Chẳng qua là cảm thấy, lúc này lấy ra, hướng phía trên thắng tà kiếm bôi lên máu tươi, khó tránh khỏi có chút mất mặt, vẫn là trực tiếp dùng kiếm hoạch, lộ ra càng như bước một chút. Thắng tà kiếm khẽ hớp máu, cảm giác kia lập tức không giống như vậy. Trên thân kiếm tà khí phồng lên, đến mức ta toàn thân đều tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tà khí, ý thức cũng nhận thắng tà kiếm ảnh hưởng, biến ngang ngược mà hung tàn lên, thậm chí trước mắt đều xuất hiện một vệt huyết sắc. Lại một lần nữa, ta xách theo kiếm hướng phía lao thái bà xung phong liều chết tới. Tại tà khí ảnh hưởng phía dưới, thực lực của ta trong nháy mắt liền kéo lên rất nhiều, cùng lao thái thái kia liều giết, cũng không còn như vậy phí sức. Loại tình huống này, lao thái thái kia cũng không nghĩ tới, mấy phút không đến thời gian, hai chúng ta lấy nhanh đánh nhanh, lại qua mười mấy chiêu, ta cũng là càng đánh càng hăng. Nhưng mà, lão thái thái kia cũng rất nhanh biến chiêu, đang cùng ta chém giết thời điểm, trong tay nàng cái kia thanh phía trên miêu đao vậy mà nổi lên một vệt lục sắc khí tức, tại vùng vẩy miêu đao thời điểm, còn có lục sắc bột phấn phiêu tán tại trong không khí. Khi nhìn đến những cái kia lục sắc bột phấn xuất hiện về sau, ta lập tức liền nín thở, nàng đẩy ra tới khẳng định là cổ phấn, có kịch độc. Chương 1170, thải hoành cổ chương 1170, thải hoành cổ lão thái thái trong tay miêu đao vùng vẩy càng lúc càng nhanh, theo nàng trên thân đao phát ra lục sắc độc phấn càng ngày càng nhiều. Ta coi là chỉ cần bế ngừng nói mũi, không hô hấp cũng sẽ không trúng độc, thật là ta thật sự là đánh giá thấp độc này phấn uy lực. Những cái kia độc phấn lưu loát, rất nhiều đều bám vào tại trên người của ta. Ngay từ đầu không có cảm giác gì, thật là lại cùng lao thái thái kia liều mạng mấy chiêu về sau, ta cảm giác da của mình phía trên vậy mà bắt đầu ngứa lên, hơn nữa còn chuyển đến một cô đâm nói. Loại cảm giác này thật 10 phần khó chịu, ta rất muốn dừng lại, đưa tay đi cào mấy lần, thật ngứa nhanh không chịu nổi. Nhưng là ta lại không dám dừng lại, hơi hơi chậm hơn nửa nhịp, cũng có thể bị lao thái thái kia cho một đao đem đầu hài xuống. Thật là ngứa lạ khó nhịn, làn da cũng bắt đầu sưng, ta ngàn phòng và phòng vẫn là không có bảo vệ tốt lao thái thái kia vậy ra tới lục sắc bột phấn. Nam cương cổ thuật thật không phải là đóng, rất có một bộ. Theo thân thể càng ngày càng ngứa, tốc độ của ta cùng thực lực khẳng định lại nhận rất lớn hạn chế. Nhưng là ta vẫn là cắn răng gắng gượng lấy, ra chiêu cũng là càng ngày càng hung, muốn phải nhanh một chút đem lao thái thái chỏng gọng trên đất. Nhưng mà lao thái thái kia lại là không nhanh không chậm cùng ta dây dưa, nhìn về phía ánh mắt của ta cũng có chút ý trào phúng, tựa như là đang nói, tiểu tử, gừng càng già càng cay, liền này một ít công phu nhỏ quào, còn dám ở trước mặt ta múa thương làm động. Ngay tại ta toàn lực ứng phó thời điểm, không nghĩ tới lao thái thái kia lần nữa thả ra một cái sát chiêu, trên mặt đất không biết rõ lúc nào thời điểm, xuất hiện một chút màu đen giáp sát trùng, số lượng rất nhiều, ta cũng không biết là cái gì côn trùng, nhanh chóng hướng phía trên người của ta bỏ tới. Chân của ta giẫm ở đằng kia chút côn trùng trên thân, phát ra bạo động đồng dạng tiếng vang, đạp vỡ về sau, những cái kia côn trùng liền sẽ vỡ ra, bắn tung tóe ra một chút lục sắc chất lỏng đi ra. Cùng loại này tu luyện cổ thuật cao thủ so chiêu, thật sự là khắp nơi nhận hạn chế, tất cả đều là ám chiêu, so ta cái này lão lục còn lão lục. Trên thân ngứa khó chịu, còn muốn phòng bị những này màu đen giáp sát trùng, lão thái thái kia còn đang không ngừng cùng ta chiến đấu, để cho ta không cách nào phân thân, 10 phần khó chịu. Càng làm cho ta buồn bực là, Đột nhiên, mắt cá chân ta chỗ truyền đến một cô ý lạnh như băng, sau đó liền một cô nhói nhói đánh tới. Ta đều chưa kịp nhìn là cái gì, lão thái thái kia đột nhiên chém tới một đao, ta hiểm hiểm tránh tránh đi. Không ngờ, lão thái thái kia lại đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đá vào trong lòng ta. Kêu đau một tiếng về sau, ta thân hình liền bay ngược ra ngoài, lăn xuống đi ra ngoài thật xa. Trên thân ngứa nhanh hỏng mất, trên đùi cũng truyền tới kịch liệt đau nhức. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, ta kéo ra ống quần, hướng phía mắt cá chân chỗ nhìn thoáng qua. Làm ta thấy rõ ràng vật kia về sau, lập tức sợ hãi đến ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy ghé vào ta trên mắt cá chân đồ vật lại là một cái lớn chừng bàn tay lớn con địa, dáng dấp đủ mọi màu sắc. Đồng dạng ma hoàng đều là màu xám, cái này thật là sắc thái lộng lẫy, không cần phải nói, tuyệt đối là kịch độc vô cùng. Kia lớn con địa liền bám vào mắt cá chân ta bên trên, miệng lớn hút máu, ta đầu góc chóng mặt, toàn thân tê tê, giống như là qua điện như thế. Lão thái thái xách theo miêu đao, cũng không đến bổ đao, mà là cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi chúng ta thải hoành cổ, đây chính là lão thân tu luyện mấy chục năm bản mệnh cổ, kịch độc vô cùng, chỉ cần cắn một cái, liền sẽ rất nhanh mất đi chi giác. Sau đó liền sẽ bị hút khô trên thân tất cả huyết dịch, ngươi chỉ có thể còn lại một tấm da người, tư vị này thế nào? Ta quả thật không còn chi giác, cũng cảm giác kia lớn con địa không phải đang hút máu, mà là tại rút máu đồng dạng, để cho ta có chút chóng đầu. Cái này lão lục, tất cả đều là ám chiêu, những cái kia lục sắc độc phấn để cho ta toàn thân khó chịu, phân tán ta một bộ phận lực chú ý trước đó thả ra những cái kia màu đen giáp sắc trùng, cũng chỉ là tại dương đông kích tây, những này giáp sắc trùng tác dụng là đánh nghiệm trợ, nhường cái kia thải hoành cổ thừa cơ tập kích bất ngờ ta. Giang hồ sáo lộ sâu, ta muốn học còn nhiều nữa. Ta khó chịu nói không nên lời một chữ đến. Lão thái thái kia xách theo miêu đao bắt đầu chậm rãi hướng phía ta tới gần. Na tỷ bọn hắn chỗ nào có thể khiến cho lão thái thái kia muốn tính mạng của ta, nhao nhao phiêu đi qua, ngăn khuất trước mặt của ta. Ngay cả Mỹ Linh cũng không biết lúc nào thời điểm đến đây, nhìn về phía ánh mắt của ta đều có chút lo lắng. Ngươi trẻ tuổi, lão thân lúc đầu không muốn giết ngươi, có thể ngươi không quản tới cái này nhàn sự, tiếp sau thêm một chút trí nhớ, làm người hay là phải khiêm tốn một chút. Lão thái thái có chút đắc ý nói. Đại gia, lão thái bà này còn thật sự cho rằng có thể dễ như trở bàn tay xử lý ta. Lão tử còn có rất nhiều sát chiêu vô dụng đây. Hôm nay ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Sau một lát, ta hai tay run run kết ấn, dùng tới chút sức lực cuối cùng. Không bao lâu, theo lồng lực của ta chỗ đống nhiên bay ra khỏi một quả hạt châu màu đỏ, chính là ta theo Hạ Thu Lâm bên kia lấy được luyện huyết cầu. Dám dùng lớn con địa hút máu của ta, lão tử máu là có tốt như vậy hút sao? Luyện huyết cầu xuất hiện về sau, rất nhanh lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta, lập tức phóng xuất ra vô số tia máu màu đỏ, tại toàn thân đi khắp. Trên thân nguyên bản lên rất nhiều lít nha lít nhít màu đỏ mụn nhỏ, tại luyện huyết cầu bao phủ phía dưới. Những cái kia tiểu hồng u cục lập tức nhanh chóng biến mất không thấy. Sau đó, luyện huyết cầu đột nhiên chìm xuống, trực tiếp phiêu bay đến kia thải hoành cổ phía trước, vô số tia máu màu đỏ nhao nhao hướng phía kia lớn trên người con địa quấn quanh mà đi. Hút ta nhiều máu như vậy, kia lớn con địa đã lớn gấp bội, phồng lên như cái bóng da như thế. Nhưng mà, làm luyện huyết cầu bao phủ ở đằng kia lớn trên người con địa thời điểm, nó kia xương thân thể liền nhanh chóng khô quắt xuống, bởi vì nó hút trong thân thể ta máu, lại bị luyện huyết cầu cho hút trở về, thông qua những cái kia tia máu màu đỏ, một lần nữa lại về tới trong thân thể của ta. Rất nhanh, trên lặng thân thể liền có chi giác, thân thể của ta có thể nhúc đích. Mà cái kia lớn con địa cũng bị luyện huyết cầu mạnh mẽ theo ta mắt cá chân chỗ cho lôi xuống, luyện huyết cầu còn tại quấn quanh lấy cái kia lớn con địa, tại thôn phệ trên người nó năng lượng. Thấy cảnh này lao thái thái lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nói, ngươi đây là vật gì? Dừng tay, không cần đả thương lão thân bản mệnh cổ. Lao tiền bối, ngươi nói buông liền buông, không phải mới vừa còn nói muốn giết ta à? Ta xách theo thắng tà kiếm, cái kia màu đen tà khí lần nữa tràn ngập tại trên người của ta. Trên luyện huyết cầu mặt hồng mang càng ngày càng sáng tỏ, cái kia bị vây thải hoàng cổ đang thống khổ lăn lộn, phát ra chi chi quái khiếu thanh âm. Lão thái thái kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, hô hấp thô trọng, thống khổ bóp méo lên. Theo ta được biết, bản mệnh cổ cùng chủ nhân đều là một gã hai ý nghĩa, cùng đinh đều đinh, chỉ cần bản mệnh cổ chết, kia bản mệnh cổ chủ nhân liền tính là không chết, cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng, tu vi cũng biết tận tổn hại. Theo luyện huyết cầu thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, lão thái thái kia bỗng nhiên kêu đau một tiếng, hoa một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Chương 1171, tất cả đều dựa vào năm đấm. Chương 1171, tất cả đều dựa vào năm đấm. Lao thái thái bản mệnh cổ mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta theo Hạ Thu Lâm nơi đó lấy được luyện huyết cầu càng thêm tà môn. Miêu cương cổ độc chi thuật mặc dù không tính là đứng đắn gì tu hành thuật pháp, nhưng cũng sẽ không dễ dàng dùng để hại người, bởi vì có đặc điều tổ cùng các đại môn phái cao thủ nhìn chằm chằm, chỉ cần bị phát hiện, cái kia dùng cổ người, tất nhiên sẽ chết 10 phần thảm thiết. Nhưng là Hạ Thu Lâm lại không nhất định, hắn là bảo đảo người, không có nhiều như vậy hạn chế. Hắn không biết rõ dùng cái này luyện huyết cầu thôn phệ nhiều ít người tinh huyết, thôn phệ nhiều ít người tu vi, mới đưa luyện huyết cầu luyện hóa thành lớn nhỏ như vậy, một cái bản mệnh cổ mà thôi, chỗ nào có thể cùng luyện huyết cầu tà môn như vậy đồ vật đánh đồng. Ta dùng luyện huyết cầu không riêng giải khai kia lục sắc xương độc tính, còn đem lão thái thái kia thải hoàng cổ cho hút vào, vô số tia máu màu đỏ đi khắp, cuốn lấy kia thải hoàng cổ, nhường hết sức thống khổ. Theo luyện huyết cầu thôn phệ chi lực càng cường hãn, kia thải hoàng cổ phát ra chi chi quái khiếu, thân hình trong nháy mắt liền rút nhỏ rất nhiều vòng. Cùng thải hoàng cổ một mạng tương liên lão thái thái lập tức liền phun ra một ngụm máu lớn, ngã ngồi trên mặt đất. Bà ngoại Vương Nhược Lâm nhìn thấy lão thái thái kia như thế, càng thêm hoảng sợ, trực tiếp hướng phía nàng phiêu bay đi. Nàng cái này khẽ động, Na tỷ cùng quỷ phu thê cũng sẽ không nhàn rỗi, nhao nhao muốn vây công Vương Nhược Lâm. Ta vung tay lên, ngăn trở các nàng, sau đó mang theo luyện huyết cầu, trực trực tiếp hướng phía Lao Thái Thái kia phương hướng đi đến, ngồi xổm ở trước mặt của nàng. "Lão nhân gia, cảm giác như thế nào?" Ta cười lạnh nói. "Tài nghệ không bằng người." Lao thân nhận thua, nhưng cầu vị tiểu ca này nể tình ta ngoại tôn nữ thân thế đáng thương phần bên trên, không cần đem nó đánh hồn phi phách tán mới là, về phần ta, ngươi tùy tiện xử trí chính là." Lão Thái Thái không ngừng ho khan, theo khóe miệng chảy ra màu đỏ bầm máu, sau đó nhắm mắt lại. Lão nhân gia cũng là rất dũng, nói làm liền làm, nói chết thì chết, chút nào nghiêm túc. Chính như trước đó nói tới, ta cùng Lao Thái Thái này cũng không có thâm cừu đại hận gì, không đáng lấy mệnh tương bính. Thấy được nàng nhận sai, ta cũng dự định tha cho nàng một mạng, thế là thu kia luyện huyết cầu, nhường nó một lần nữa về tới trong ngực ta vị trí. Đã mất đi luyện huyết cầu trói buộc, cái kia thải hành cổ đội vàng hướng phía Lao Thái Thái bên kia bỏ qua, sợ chạy chậm, mạng nhỏ liền không gánh nổi. Cảm giác chính mình bản mệnh cổ đã mất đi trói buộc, Lao Thái Thái lại mở mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta nói, "Tiểu hòa tử, ngươi thế nào còn chưa động thủ?" "Lão nhân gia, ta cùng ngươi lại không có cái gì thù hận, giết ngươi làm gì?" "Ngươi đi đi." Ta khoát tay áo. Lão nhân gia càng thêm rất nghi hoặc, "Tiểu hòa tử, thật là Lao thân vừa rồi kém một chút nhi liền giết ngươi. Đây không phải còn sống a?" "Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, ngươi ngoại tôn nữ tình huống cũng là bình thường, nên báo thủ, nàng trên cơ bản đều báo xong, những cái kia ức hiếp hắn người, cả đám đều lần lượt bị giết, nếu là còn dạng này giết tiếp, nửa cái thôn người đều sẽ bị giết sạch, thì có ý nghĩa gì chứ?" Ta tận tình khuyên bảo, hiện thân thuyết pháp. Giang hồ người giảng đạo lý phương thức chính là đơn giản thô bạo, tất cả đều dựa vào nắm đấm, lão tử đánh thắng ngươi, nói cái gì đều đúng, để ngươi chết ngươi liền phải chết. Tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn không thức thời, vậy cũng chỉ có lại giết chết. Nghe ta nói như vậy, Lão Thái Thái vẻ mặt dịu đi một chút. Ta ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy cách đó không xa bị Mị Linh nhìn xem, đang sợ hãi đến run lẩy bẩy Cảnh Nguyên, hướng hắn chỉ, "Quắc, ngươi qua đây." Cảnh Nguyên bị sợ hãi đến chân đều mềm nhũn, thật vất vả chống đỡ lên thân thể, toàn thân run rẩy hướng phía bên này đi tới. Quỳ xuống. Ta nói lần nữa. Phu phu một tiếng, Cảnh Nguyên liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cũng không dám nói lời nào, càng không dám nhìn tới tung bay ở phụ cận Vương Ngực Lâm. "Lão nhân gia, trước đó phát sinh ở ngài ngoại tôn nữ trên người tình huống, ta cũng biết, lúc ấy Cảnh Nguyên xác thực tham dự cái kia hút trang giấy trò chơi, cũng nghĩ chiếm ngươi ngoại tôn nữ tiện nghi, nhưng lại không có cái khác ý nghĩ xấu, hơn nữa cái này tiện nghi còn không có chiếm được, hắn thậm chí đều không có chạm thử Vương Ngực Lâm, lúc trước đám người kia ức hiếp Vương Ngực Lâm thời điểm, hắn còn ra tay ngăn cản, bị đồng bạn đả thương trên mặt đất, chuyện này ngươi ngoại tôn nữ có thể làm chứng." Nói, chiều ta lấy Vương Ngực Lâm phương hướng nhìn lại. Lão Thái Thái kia cũng hướng phía Vương Ngực Lâm nhìn thoáng qua. Vương Ngực Lâm lúc này cũng có lúc trước giống như khoa trường, chủ yếu là na tỷ cùng vị phu thê liền ở bên cạnh tung bay. Nàng nhìn Cảnh Nguyên một cái, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. "Thấy không, ngươi ngoại tôn nữ đều có thể làm chứng, Cảnh Nguyên đích thật là vô tội, ta hy vọng lão nhân gia giờ cao đánh khẽ, thả hắn một ngựa, như thế nào?" Ta lần nữa thay Cảnh Nguyên cầu tình. Lão Thái Thái sắc mặt âm tình bất định, Cảnh Nguyên ở một bên run lẩy bẩy. Ta nhìn Cảnh Nguyên dạng này liền nổi giận, hướng phía trên người hắn liền vỗ một cái, "Ngươi cũng là nói một câu a." Cảnh Nguyên hơi kém sợ quá khóc, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lúc ấy không có ngăn cản bọn hắn, van cầu các ngươi thả cho ta đi." Lão Thái Thái kia lúc này mới thở dài một tiếng, sâu kín nói rằng, "Lão thân là Vu Sa Miêu trại một cái duy nhất hiểu cổ người, cả một đời đều không dùng cổ hại qua người, nhưng là trong thôn đều tránh ta như xà hạt, trông thấy Lão thân đều đi vòng, Lâm Lâm đứa nhỏ này từ nhỏ là bị ta nuôi lớn, ta đã từng nhiều lần đều muốn truyền thụ cho nàng một chút vu cổ chi thuật phòng thân, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ta lo lắng nàng sẽ giống như ta, bị người xem như một cái lão vu bà, biết sớm như vậy, ta liền nên truyền thụ cho nàng một chút phòng thân thủ đoạn, cũng không đến nỗi như thế bị mất mạng à." Nghe nàng cái này nói chuyện khẩu khí, ta liền biết, nàng khẳng định dự định buông tha Cảnh Nguyên. Thế là lại nói, "Lão nhân gia, Vương Nhược Lâm là bị ngươi luyện hóa về sau, mới sẽ thay đổi hung ác như thế, nếu như không có pháp khí khắc chế, oan khí của nàng sẽ càng thêm nồng đậm, ngươi nhìn là ta giúp nàng siêu độ, vẫn là ngài đến." Mà thôi, lão thân tự mình làm nghiệt, chính mình gánh chịu chính là." Nói, Lão Thái Thái quay đầu nhìn về phía Vương Nhược Lâm, trong mắt lập tức bị kín một tầng hơi nước, "Lâm Lâm, bà ngoại không thể giữ lại ngươi, muốn đưa ngươi đi bà ngoại, ta không muốn đi, ta muốn theo ngươi dứt khoát cùng một chỗ." Vương Nhược Lâm có chút bất ức nhìn về phía Lão Thái Thái. Lúc này, ta phát hiện trên người nàng oan khí đã không giống như là trước đó như vậy nồng đậm. Oán khí của nàng đang nhanh chóng tiêu tán. "Đứa nhỏ đốc, tiểu tử này nói không sai, mối thù của ngươi nên báo hầu như đều báo xong, tiếp tục lưu lại cái này dương gian đối ngươi không có chỗ tốt, bà ngoại đưa ngươi đi, tiếp sau hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói, Lao Thái Thái kìm lòng không được, vậy mà ô ô khóc lên. Khung cảnh này nhường lỗ mũi của ta cũng có một ít mỏi nhừ, không nhìn được nhất chính là loại này sinh ly từ biệt, thế là trực tiếp quay đầu đi. Một người một quỷ trò chuyện trong chốc lát, ta liền nhìn thấy Lao Thái Thái kia bắt đầu hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đã bắt đầu siêu độ Vương Ngực Lâm. Chương 1172, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Chương 1172, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ta liền ở một bên nhìn xem, tại Lao Thái Thái niệm tụng chú ngữ đồng thời, liền nhìn thấy bóng người của Vương Nhược Lâm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất từ trong vô hình. Chỉ cần Vương Nhược Lâm bị siêu độ, Cảnh Nguyên xem như không có nỗi lo về sau, chuyến này nhiệm vụ cũng liền viên mãn hoàn thành. Siêu độ kết thúc Vương Nhược Lâm về sau, Lao Thái Thái thần sắc mười phần sa sút, nhìn qua lập tức già nua mười mấy tuổi, toàn thân tinh khí thần cũng không có. Từ đó về sau, chính là âm dương lưỡng cách, vĩnh không ngày gặp lại. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng không có đả thương nàng quá lợi hại, chỉ là nàng bản mệnh cổ ít nhất bị ta nuốt lấy một nửa năng lượng, kể từ đó,
ta cũng có thể gia tăng một chút tu vi. Không có lấy tính mạng của nàng, đem tu vi của nàng toàn bộ nuốt, đã là ta thủ hạ lưu tình. Vừa rồi mặc dù có chút hung hiểm, ta cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, còn là rất không tệ. Thấy được nàng siêu độ kết thúc Vương Nhược Lâm về sau, ta liền tiến lên đi vài bước, hướng phía Lao Thái Thái vừa chắp tay, nói rằng, đa tạ Lao tiền bối thủ hạ lưu tình, văn bối vô cùng cảm kích. Tiểu hòa tử, ngươi làm việc cẩn thận địa thấp, sở học phức tạp, tương lai tất nhiên rất có triển vọng. Hôm nay ngươi tha lão thân một mạng, phần ân tình này lão thân nhớ kỹ. Nếu như về sau có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể tới Vu Sa Miêu trại tới tìm ta. Ta họ Lâm, chỉ cần tới trại bên trong, ngươi liền có thể tìm tới ta. Xin từ biệt. Lâm bà hướng phía ta nhẹ gật đầu, thu hồi rơi vào trên đất miêu đao, quay người hướng phía ngoài thôn phương hướng đi đến. Ta nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ gầy mà đơn bạc, có mấy phần tiêu điều chi ý thích nhất ngoại tôn nữ cư như vậy không có, cho dù ai trong lòng cũng không tiếp thu được. Hoan gian nên giải không nên kết, hành tẩu giang hồ, có thể đừng kết thù cũng đừng kết thù, bởi vì không chừng người nào liền có thể muốn ngươi mệnh. Lần này cùng Lâm bà cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, kết một cái thiện duyên. Không nói những cái khác, lão nhân gia cổ độc chi thuật vẫn là rất lợi hại, nếu như không có luyện huyết cầu cái này đại sát khí, nói không chừng ta thật làm cho nàng giết đi. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, bên kia Cảnh Nguyên bị sợ hãi đến không nhẹ, cũng may cũng không có thụ thường, chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi, trên thân lây dính chút âm sát chi khí, hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, nhiều phơi nắng, hắn còn rất trẻ, khôi phục tất nhiên rất nhanh. Sau đó, ta liền đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu hồi thiên cương ấn, mang theo có chút mất hồn mất vía Cảnh Nguyên tìm tới Cảnh lão bản cùng Hồ Tư Túc. Cảnh Nguyên vừa nhìn thấy Cảnh lão bản, tại chỗ liền khóc ra tiếng, ôm hắn hô một tiếng cha. Kêu một tiếng này, đem Cảnh lão bản nước mắt đều gọi ra. Nhiều ngày như vậy, một mực nơm nớp lo sợ, nhìn xem nhi tử điên điên cùng cùng, giống cái tên ngốc như thế, lần này rốt cục khôi phục bình thường. Cảnh lão bản lôi kéo cánh tay của ta, không ngừng nói lời cảm tạ, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp liền cho món nợ của Hồ Tử Túc hào chuyển 200 vạn đi qua. Nói thật ra, Cảnh lão bản cũng không phải là cái gì ông chủ lớn, 200 vạn không phải cái số lượng nhỏ, đối với hắn mà nói đã có chút thương cân độc cốt, có thể là hắn hay là không chút do dự quay lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta làm công việc này cũng là rơi đầu mua bán, nếu như Cảnh lão bản tìm một cái tu vi không bằng ta người tới, nói không chừng liền bị kia Lâm bà giết đi. 200 vạn mua con của hắn một cái mạng, thế nào đều là có lời. Cầu phú quý trong nguy hiểm, công việc này người bình thường có thể không làm được. Sắp trời quá muộn, chúng ta đi theo Cảnh lão bản về tới nhà hắn lao trong nhà. Cảnh lão bản một mực năn nỉ chúng ta muộn mấy ngày lại đi, nói là vì cảm tạ chúng ta, muốn giữ lại chúng ta khắp nơi quý tỉnh chơi nhiều mấy ngày. Ta còn không biết hắn tâm tư, hắn chính là lo lắng con của hắn có lẽ còn có để lại hậu quả gì, đem ta lưu tại nơi này nhiều quan sát mấy ngày. Bất quá ta về Yên Bắc cũng không có cái gì quá chuyện quan trọng, cách về nhà còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó có thể trực tiếp theo quý tỉnh đi lô địa, sau đó lại giết trở lại Yên Bắc cũng không muộn. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Cảnh Nguyên ngủ mở giấc, sau khi tỉnh lại, liền nhìn qua bình thường rất nhiều. Tối thiểu cái này ý thức là thanh tỉnh, trên người oán khí theo Vương Nhược Lâm bị siêu độ, đã toàn bộ biến mất, chỉ là trên thân còn lưu lại một chút âm khí, cái này căn bản không cần lo lắng, thường xuyên đi phơi nắng, mấy ngày liền có thể khôi phục bình thường. Thế là Cảnh lão bản liền chuyên cửa mở ra xe, mang theo ta cùng Hộ Tử Thúc còn có Cảnh Nguyên, đi phụ cận mấy cái cảnh điểm du ngoạn. Giống như là cái gì Xích Thủy Đan Hà khu du lịch, Hải Long Chân, thổ thành cổ trấn loại hình địa phương, còn thưởng thức không ít nơi đó mỹ thực. Hộ Tử Thúc thích nhất chuyện liền là theo chân ta đi ra ngoài làm ăn, bởi vì có thể vừa ăn vừa chơi còn không tốn tiền. Nhưng mà tại chúng ta đi theo Cảnh lão bản chơi 3 ngày sau đó một đêm bên trên, tại lúc ăn cơm, Cảnh lão bản đỗng nhiên nói với ta, hỏi ta có nguyện ý hay không thu đồ đệ, muốn cho Cảnh Nguyên đi theo ta học phong thủy trừ tà chi thuật. Cảnh Nguyên vẫn luôn tại mù la lột, cả ngày cùng một đám hồ bằng cầu hữu khắp nơi gây chuyện thị phi, đi theo ta có thể học đồ vật, các phương diện cũng có thể thu liễm một chút, mấu chốt là học thành về sau có thể kiếm nhiều tiền. Giản thật, Cảnh Nguyên so ta đều lớn hơn mấy tuổi, qua năm nay cái này sinh nhật ta mới 20 tuổi, thu lớn như thế đồ đệ ta nhưng không tiếp thụ được. Lại nói chúng ta kỷ môn nhất mạch thật là nhất mạch đơn truyền, thu đồ đệ chuyện này 10 phần thận trọng, chỗ nào có thể nói thu liền thu. Ta còn trẻ như vậy, cũng không đến thu đồ đệ niên kỷ, đương nhiên liền luyện cử hắn. Chuyện này Cảnh lão bản cũng không có nhắc lại. Chúng ta tại quý tỉnh cũng chơi không sai biệt lắm, đang định lúc sắp đi, đột nhiên điện thoại di động của ta tới một cái tin nhắn ngắn, ta cầm lên nhìn lên, phát hiện là Lạm Thát đạo sĩ cho ta phát tới. Nội dung tin ngắn 10 phần định nội, xem xét Lạm Thát đạo sĩ liền không có an cái gì hảo tâm. Nô ca, ở chỗ nào? Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ta nhổ vào, chỉ cần Lạm Thát đạo sĩ hô ca, kia chuẩn không có công việc tốt, cái này hố cha đồ chơi, ta còn không biết hắn. Ta lúc này liền trở về một cái tin nhắn ngắn đi qua, không có tiền, không rảnh, không tâm tình. Nô lão lục, ngươi đây là thái độ gì? Ca hảo tâm tìm ngươi phát tài, ngươi không muốn kiếm đồng tiền lớn coi như xong, ta đi tìm ca tang huynh đệ, so tiểu tử ngươi đáng tin cậy nhiều. Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó lại là một cái tin nhắn ngắn phát đi qua. Tiểu tử, còn chơi ta chơi còn lại thủ đoạn, lạc mềm buộc chặt đúng không? Cho nên, ta liền không có lại phản ứng hắn, trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến một bên đi ngủ. Không có nghĩ rằng, mấy giờ trôi qua, điện thoại kia đều không tiếp tục vang một chút. Cái này tình huống không đúng à, nếu quả như thật có chuyện, Lạp Thát đạo sĩ khẳng định sẽ liên lạc lại ta, chẳng lẽ lại là đang cùng ta chơi cái gì xáo lộ. Ta lần nữa đưa điện thoại di động buông xuống, nghĩ thầm hắn khẳng định sẽ còn gửi nhắn tin. Như thế, thường đông về sau, ta vẫn là không có đợi đến hắn tin nhắn, thật sự là nhịn không nổi, liền phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, "La ca, đến cùng cái gì làm ăn lớn, có thể hay không trước cho ta thấu đáy. Như thế, lại qua nửa ngày, ngay tại ta nhanh sắp nhịn không được gọi điện thoại thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ rốt cục trở về một cái tin nhắn ngắn. Chương 1173, Đại Lương Sơn nội địa. Chương 1173, Đại Lương Sơn nội địa. Đại Lương Sơn Bố Tha huyện A Bố Lạc các thôn, mau tới. Phát cái này cái tin nhắn ngắn về sau, Lạc Thát đạo sĩ lại lần nữa không có động tĩnh. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, ta đầu óc có chút mập bức. A Bố Lạc các thôn, đây là địa phương nào? Lạc Thát đạo sĩ đường đi đủ dạ à, cả ngày khắp nơi sóng, địa cầu đều nhanh dung không được hắn. Đang lúc ta gọi điện thoại muốn cụ thể hỏi một chút là thế nào cái tình huống thời điểm, cái này chó vậy mà tắt máy. Không có cách nào, lòng hiếu kỳ của ta lập tức bị hắn cho kích phát ra, không tới xem, ta cái này trong lòng đều cảm thấy không nỡ. Mấu chốt là Lạc Thát đạo sĩ nói với ta muốn làm lỡ tiền, ai còn ghét bỏ tiền mình nhiều không phải. Lúc đầu hôm nay dự định về đến Bắc, chờ mấy ngày sau trực tiếp về lô địa quê quán. Cảnh lão bản cùng con của hắn đều chuẩn bị kỹ càng đưa chúng ta đi sân bay, ta kéo lại Cảnh lão bản, hỏi, Cảnh lão bản, ngươi biết Đại Lương Sơn có cái gọi Bố Tha huyện địa phương sao? Nghe nói qua, tựa như là chúng ta Hoa Hạ nghèo nhất một cái huyện thành, trước kia làm ăn thời điểm đi ngang qua nơi đó. Nghe Cảnh lão bản nói như vậy, trong lòng ta liền thầm mắng Lạc Thát đạo sĩ một phen, cái này chó khẳng định lại hố lao tử, nghèo như vậy một chỗ, có thể phát cái gì lớn tài. Bất quá ta vẫn là để Cảnh lão bản đưa chúng ta đi sân bay, chúng ta trực tiếp liên chiến xuyên tỉnh, ta ngược lại muốn xem Lạc Thát đạo sĩ đang giở trò quỷ gì. Từ biệt Cảnh lão bản phụ tử, chúng ta lên máy bay, xế chiều hôm đó liền đến xuyên tỉnh, sau đó một đường chằn trọc, chờ đến cái kia Bố Tha huyện thành thời điểm, trời đều đã tối xuống. Đi vào cái này huyện thành về sau, ta còn cố ý tìm người phụ cập khoa học một chút, mới biết được cái này Bố Tha huyện thành là di tộc Á Đô tụ cư huyện. Vài kéo lại bị cắt lạc bổ đặc, là di lời nói bổ đặc biệt dịch âm, bổ là chỉ con nhím, đặc biệt là chỉ cây tùng, phiên dịch tới chính là có gai vị cùng cây tùng địa phương, nơi này nổi danh nhất chính là lễ hội đốt đuốc. Bố Tha huyện thành cũng không lớn, cùng Điền Nam liền cách một đầu Kim Sa Giang. Cả tòa huyện thành đều không có cái gì đặc biệt cao kiến trúc, bốn phía quần sơn bao quanh, bởi vì trời tối, cũng nhìn không ra cái gì phong cảnh đến. Hổ tử thúc cha xét một chút, nói Lạc Thát đạo sĩ nói cái kia A Bố Lạc các thôn, cách Bố Tha huyện còn cách một đoạn, liền xem như sáng sớm ngày mai xuất phát, đoán chừng cũng muốn nhanh trời tối thời điểm khả năng đi đến, chủ yếu là nơi đó con đường không thông, còn muốn treo đèo lội suối, con đường mười phần khó đi. Ta cũng không biết Lạc Thát đạo sĩ là nghĩ như thế nào, tại sao lại muốn tới như thế vắng vẻ chỗ. Ta cùng hổ tử thúc tại Bố Tha huyện dừng lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền trực tiếp xuất phát, tiến đến Lạc Thát đạo sĩ nói cái thôn kia. Thật là ta vạn vạn không nghĩ tới, nơi này vậy mà khó như vậy đi, phải không được năm đó cái kia đại thi nhân Lý Bạch nói, thuộc đạo khó, khó như lên trời. Thật đúng là chuyện như vậy. Lạc Thát đạo sĩ nói tới cái kia A Bố Lạc cấp thôn tại Đại Lương Sơn nội địa, Kim Sa Giang hẻm núi chỗ sâu, địa thế hiểm trở, trăm ngàn năm qua, ít ai lui tới. Ngay từ đầu ta cùng hổ tử thúc ngồi xe, một đường lang bạt kỳ hổ, đêm qua cơm hơi kém đều đỉnh đi ra. Hổ tử thúc nhìn qua hào hứng rất cao bộ dáng, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị. Nhưng là càng đi về phía trước liền không thông xe, chỉ có thể đi bộ, phía trước đều là mênh mông đại sơn, ta cùng hổ tử thúc đều chạy gãy chân, đi ước chừng hơn 3 giờ, bay qua vài tòa sơn, lần này hổ tử thúc cao hứng không nổi, doa người hơn chính là, làm chúng ta đi vào Kim Sa Giang bên trên thời điểm, còn có ngồi trực tác, chính là một sợi dây thường vượt ngang Kim Sa Giang hai bên bờ, phía dưới chính là quần quận nước sông, một khi rơi xuống, cỗ thi thể kia cũng không tìm tới. Ta còn dễ nói, dù sao cũng là người tu hành, thật là hổ tử thúc còn sợ độ cao, tại liên tục thuyết phục phía dưới, còn nói có đồng tiền lớn kiếm cổ động phía dưới. Hổ tử thúc mới đánh bạo ngồi lên trực tác, đều to qua bờ. Vì có thể kiếm được nhiều tiền, hổ tử thúc cũng là liều mạng. Đoạn đường này thật sự là so đường tăng tỉnh kinh cũng khó khăn, nếu là không có gì chất béo, ta khẳng định đem Lạc Thát đạo sĩ ba ba cho đánh ra đến. Đánh không ra đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Qua Kim Sa Giang về sau, ta cùng hổ tử thúc lại đi hơn 2 giờ, mới rốt cục đi tới cái thôn kia. Vừa nhìn thấy thôn kia cảnh tượng, ta cùng hổ tử thúc đều mắt tròn váng. Cái thôn này thật sự là nghèo không cách nào hình dung. Toàn bộ thôn không sai biệt lắm có như vậy mấy trăm gia đình, cơ hồ mỗi một nhà đều là loại kia phòng đất tử. Quả thực so 20 năm trước Cửu Sơn thôn còn không bằng. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta liền biết ta khẳng định là bị Lạc Thát đạo sĩ cho hố, liền tình huống này còn có thể trông cậy vào phát đại tài. Quả thực chính là đang nói đùa. Hổ tử thúc càng là một bộ cảm giác khóc không ra nước mắt, thiếu gia, chúng ta trải qua thiên tân bạc khổ, ta hơi kém liền rớt xuống Kim Sa Giang bên trong cho ăn cá, nơi này nghèo, chuột tới đều phải lau nước mắt, có thể phát cái gì tài. Đi thôi, đi tìm cái kia cậu vật, xem hắn đem chúng ta lừa qua đi vào đáy giáp tâm ở đâu. Nói, ta cùng hổ tử thúc liền bước nhanh hơn, hướng phía trong thôn đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy cảnh tượng, lại để cho lòng ta lạnh một nửa. Trong thôn này đều không nhìn thấy người trẻ tuổi, đều là lao đầu lao thái thái, còn có rất nhiều trên mặt đen nhánh, xanh sao vàng gọn tiểu hải tử. Lớn một chút hải tử hơn 10 tuổi, trong ngực ôm hải tử, trong tay còn nắm một cái. Xem xét chính là tỷ tỷ mang theo đệ đệ muội muội, lớn chút hải tử chiếu cố nhỏ một chút hải tử. Thiếu gia, trong thôn này tại sao không có người trẻ tuổi, thế nào tất cả đều là lao nhân cùng hải tử? Hổ tử thúc nghi ngờ nói. Khẳng định là ra ngoài làm việc à, nơi này rừng thiêng nước độc, không đi ra kiếm tiền, còn không phải chết đói. Ta thuận tức nói, hai chúng ta dọc theo gập ghềnh trên đường nhỏ đi 200-300 mét, liền nghe được một hồi nhi hài đồng vui vừa ầm ĩ âm thanh. Rất nhanh, chúng ta ở đằng kia đám trẻ con ở giữa, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, tập trung nhìn vào, chính là Lạc Thát đạo sĩ. ta cùng hổ tử thúc đều có một loại muốn xông tới mong muốn đem hắn bóp chết xúc động. Nhưng là rất nhanh ta liền bình tĩnh lại. Bởi vì ta nhìn thấy bên người Lạp Thát đạo sĩ trưng bày rất nhiều ăn uống, còn có rất nhiều quần áo mới, chất thành một toàn núi nhỏ. Kia đám trẻ con chừng trên trăm, đem Lạp Thát đạo sĩ vây ở trong thôn một cái nhỏ trong sân rộng. Tiểu La thúc thúc, có thể cho ta một chút ăn sao? Tiểu La thúc thúc, ta muốn cái kia một đám trẻ con tranh nhau chen lấn đứng ở bên cạnh Lạp Thát đạo sĩ, nguyên một đám tất cả đều vươn đen xì tay nhỏ. Đừng có gấp, đừng có gấp, thúc thúc nơi này còn nhiều, mỗi người đều có Lạp Thát đạo sĩ nói, liền đem từng bộ tiệm quần áo mới đưa tới những hải tử kia trong tay. Ta cùng hổ tử thúc liếc nhau một cái, chợt hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đi tới. Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn ta cùng hổ tử thúc một cái, nhe răng cười một tiếng, các ngươi đã tới, đừng nhàn rỗi, nhanh lên một chút giúp ta đem những vật này đều phát hạ đi. Đầy ngập lửa giận lập tức toàn bộ dập tắt, rất nhanh ta cùng hổ tử thúc cũng đi lên hỗ trợ, đem những cái kia ăn uống xuyên đồ vật tất cả đều phát cho những cái kia tiểu bằng hữu. Chương 1174, bối ma chương 1174, bối ma nhìn xem một đám xanh sao vàng gọn, sắc mặt đen nhánh tiểu hải tử, lớn hơn nữa hỏa khí cũng không phát ra được. Còn có chút tiểu hài tử trên thân có một cái không đến một tuổi đứa bé, quần áo trên người rách tung tóe, hơn nữa quần áo mười phần nhỏ gầy, xem xét chính là rất nhiều năm trước y phục. Trước đó, Lạp Thát đạo sĩ một mực thiếu tiền, đừng quản là mấy chục vạn vẫn là hơn trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, tới trên người hắn, trên cơ bản thời gian mấy tháng liền có thể tiêu xài không còn, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là ăn chơi đàng điếm, xài tiền như nước, hiện tại xem ra là ta trách lầm hắn. Tiểu tử này hóa ra là cầm số tiền này, chạy đến cái này cùng sơn vùng đất hoang chi địa tới cứu khổ cứu nạn tới. Đồ vật nhìn xem không ít, nhưng là bọn nhỏ đặc biệt nhiều. Không bao lâu công phu, Lạp Thát đạo sĩ chuẩn bị những vật kia liền phát không sai biệt lắm. Hơn nữa không ngừng có đứa nhỏ hướng phía bên này tụ lại, những vật này mắt thấy liền không đủ dùng. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn về phía ta, ngươi trong long hổ kính kia khẳng định cũng không ít hàng tồn, tranh thủ thời gian lấy ra phát một chút, đừng móc móc lục soát, cùng vắt cổ chảy ra nước dường như. Ngươi mới là vắt cổ chảy ra nước, cả nhà ngươi đều là vắt cổ chảy ra nước, trước kia tiểu tử ngươi cũng không có thiếu hố tiền của ta lần nào không cho ngươi. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, chợt mở ra ta long hổ kính, đem bên trong ăn uống đồ vật, toàn bộ đều đem ra. Trước đó thời gian khổ cực qua quen thuộc, luôn yêu thích lo trước khỏi họa, cho nên ta long hổ kính bên trong chuẩn bị ăn uống đồ vật, ít ra đủ 5-6 người trưởng thành duy trì hơn nửa tháng, một mạch tất cả đều đem ra, cho những hải tử kia đều phát xuống dưới, kết quả còn có còn thừa. Những này ta cũng không có để lại, liền đặt ở trong sân động, ai mong muốn ai liền đến lấy. Đã Lạp Thát đạo sĩ tại giúp người làm niềm vui, ta cũng không thể lạc hậu mới là. Những đứa bé này tự nhìn xem cùng Lạp Thát đạo sĩ hết sức quen thuộc dáng vẻ, xem ra hắn đã không phải lần đầu tiên đến địa phương này. Làm bên người tiểu bằng hữu đều dẫn tới đồ vật về sau, ta mới lôi kéo Lạp Thát đạo sĩ đi tới một chỗ yên tĩnh, trầm giọng hỏi, ngươi đại gia, ngươi để cho ta tới nơi này chính là vì chuyện này. Chuyện này còn chưa đủ trọng yếu sao? Ngươi xem một chút, những hải tử này rất đáng thương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cha mẹ của bọn hắn lâu dài ở bên ngoài làm công, cũng chỉ đủ miễn cưỡng duy trì sinh kế, đều là ca ca tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ muội muội, tuổi tác lớn một điểm hải tử mỗi ngày đều tại bận rộn, đốn tuổi, làm việc nhà nông, quần áo đều mặc không nổi, nhiều năm đều không có một thân quần áo mới. Ăn liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn món chính chính là khoai tây luộc, nhiều khi kia khoai tây đều phát mầm, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm, khả năng ăn một bữa cơm cùng thịt, ta nhường ngươi qua đây, chính là để ngươi nhìn một cái này nhân gian khó khăn, nhường ngươi biết trên đời này còn có rất nhiều ăn không đủ no mặc không đủ ấm người. Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại. Trên người ngươi những số tiền kia, đều tiêu vào những chuyện này phía trên. Ta nhìn về phía hắn. Lạp Thát đạo sĩ chần chờ một lát, cũng không trả lời ta, mà là sâu kín nói rằng, nô kiếp, những hải tử này đa số đều chưa từng đi học. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái lao sư sẽ tới đây. Sau đó thì sao? Ta biết hắn lại phải cho ta hạ sáo. Ta muốn giúp đỡ nơi này kiến tạo một cái hy vọng tiểu học. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nhìn về phía ta. Không tệ, ý nghĩ này có thể. Ta biết Lạp Thát đạo sĩ vừa chuẩn bị bắt đầu hạ sáo. Ngươi định cho những hài tử này nỗ lực chút gì? Lạp Thát đạo sĩ hỏi lần nữa. Ta dự định trên tinh thần ủng hộ ngươi. Chớ cùng ta nói nhảm, tiểu tử ngươi cũng phải tha một chút máu. Lạp Thát đạo sĩ vỗ một cái bờ vai của ta. Ta liền biết tiểu tử ngươi kìm nén một cái giấm. Nói đi, muốn để cho ta làm cái gì? Ta hy vọng ngươi xuất tiền xây một đầu rời núi đường. Lạp Thát đạo sĩ nói lời kinh người, sợ hãi đến ta hơi kém đặt mông ngồi dưới đất. Một cái hy vọng tiểu học, tối đa cũng liền mấy trăm vạn, thật là kiến tạo một đầu thông hướng mặt ngoài đường cái, không có mấy cái nhỏ mục tiêu thật là không giải quyết được. Ngươi lại ra, còn không bằng bán đứng ta chính là muốn tu đường, cũng không nhiều tiền như vậy à? Ta nhìn hắn chằm chằm nói, đừng kích động đừng kích động, nhìn tiểu tử ngươi dọa cho, kỳ thật ta bảo ngươi tới, còn có mặt khác một chuyện hết sức trọng yếu, ngươi đi theo ta. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đứng dậy, hướng phía trong thôn phía tây bước nhanh tới. Ta cùng hổ tử thúc liếc nhau một cái, rất mau cùng lên Lạp Thát đạo sĩ. Đi hơn 10 phút, đi tới thôn nhất đầu tây, Lạp Thát đạo sĩ đi tới một chỗ cảm giác tùy thời đều muốn đổ sụp phòng đất từ phụ cận. Lúc này, sắc trời đã tối dần, Lạp Thát đạo sĩ đẩy ra một cái hàng rào cửa, mang bọn ta đi tới một cái trong sân nhỏ. Có thể nhìn thấy trong phòng đèn sáng, là loại kia bất tỉnh ngọn lửa màu vàng, có chút giống là dầu hỏa đèn, cái này đều 21 thế kỷ, trong thôn này còn không có mở điện. Đi vào cửa phòng miệng, Lạp Thát đạo sĩ một mực cung kính gõ gõ cửa phòng, khách khí hỏi, bối ma, ngài ở nhà không? Tại. Vào đi. Một tiếng nói giàn mua từ trong nhà truyền ra. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ liền mang theo chúng ta vào phòng.
Trong phòng này bài trí 10 phần đơn giản, mấy cái phá mộc gia cố, thiếu cánh tay cụt chân tùy ý bày đặt ở trong phòng. Trong phòng đốt một đống lửa, có một cái lao đầu nhi ngồi bên cạnh đống lửa đang hút thuốc lá, giống như là loại kia thuốc lão như thế cái tổ tử, ta còn là lần đầu tiên thấy. La đạo trưởng, ngươi đã đến, tranh thủ thời gian ngồi. Lao đầu nhi kia hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua, ra hiệu chúng ta tùy ý tìm địa phương ngồi. Bối ma, đây là bạn tốt của ta Ngô Kiếp, mặt khác là một cái là hộ tử thúc, sang đây xem nhìn bối ma. Lạc Thát đạo sĩ đem chúng ta giới thiệu cho lao đầu nhi kia. Về sau, ta mới biết được Lạc Thát đạo sĩ vì cái gì xưng hô hắn gọi bối ma. Bối ma liền cùng ta thân phận của Lưu bà không sai biệt lắm, xem như 10 dặm 8 thôn âm dương tiên sinh loại hình thân phận, cũng tính được là một cái vu sư, là một cái có chút tu vi người tu hành. Ta có thể cảm giác được, trước mắt vị này bối ma tu vi cũng không phải là rất cao. Đơn giản lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Lạc Thát đạo sĩ mới nói rõ lần này gọi ta tới dụng ý hóa ra là bởi vì gần nhất trong thôn này thiếu đi hai cái 7-8 tuổi hải tử, không riêng gì cái thôn này, tại hơn 10 dặm có hơn một cái vắng vẻ trong thôn nhỏ, cũng thiếu mấy đứa bé, chuyện này là bối ma phát hiện, cảm giác có chút không bình thường, liền đem Lạc Thát đạo sĩ cho chào hỏi tới. Lạc Thát đạo sĩ sau khi đến, hiểu rõ một chút tình huống, cũng cảm giác tình hình không ổn, thế là liền đem ta gọi đi qua, cùng một chỗ mưu đồ chuyện này. Có phải hay không bị bọn buôn người cho bắt cóc? Hổ tử thúc nhịn không được nói rằng, không có khả năng có bọn buôn người, nơi này địa thế nguy hiểm, 10 phần khó đi, liền xem như ở chỗ này bắt cóc tiểu hải tử, cũng rất khó mang đi ra ngoài, ta hoài nghi có thể là bị cái nào đó tà tu bắt đi. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, chương 1175, mất tích nữ hải nhi chương 1175, mất tích nữ hải nhi La đạo trưởng suy tính có chút đạo lý, ta trước đó dùng thuật hỏi qua A Đề Thần, trong thôn hai đứa bé kia khả năng đã không có ở đây, bọn hắn thần hồn thống khổ dị thường, không giờ khắc nào không tại chịu thống khổ tra tấn, nhìn loại tình huống này, bọn hắn rất có thể bị người bắt đi, đang lợi dụng bọn hắn tu luyện một loại nào đó tà thuật. Bối ma vẻ mặt sầu khổ nói, loại tình huống này cũng không thèm khát. Ta liền gặp hai cái dùng người sống tu luyện tà pháp tà tu, tỉ như Hoàng Long Huy cùng Hạ Thu Lâm, đều là dùng nữ nhân tới tu luyện, có chút cùng loại với Thái Âm Bổ Dương tà thuật. Dùng đứa nhỏ tu luyện tà thuật ta cũng nghe sư phụ nói qua, phần lớn đều là chưa tròn 10 tuổi đồng nam đồng nữ, tu luyện ra được tà thuật mới có thể càng thêm bá đạo. Dùng nữ nhân tu luyện đã đủ tà môn, dùng đứa nhỏ tới tu luyện cái chủng loại kia tà tu, cũng có chút cực kỳ tàn ác, nếu quả thật là như vậy, loại này tà tu nhất định phải diệt trừ. Lạc Thát đạo sĩ xem như Mao Sơn cái này hoa hạ thứ nhất đạo môn nội môn đệ tử, trên người gánh rất nặng, trừ ma vệ đạo, chẳng yêu trị tà, chính là bọn hắn Mao Sơn tông tôn chỉ, làm sao có thể bỏ mặc loại này tà tu không quan tâm, tùy ý hại người. Ta mặc dù không phải cái gì đại môn phái đệ tử, cũng dung không được loại này tạp toái tàn sát vô tội. Cho nên, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ ăn nhịp với nhau, dự định suy nghĩ thật kỹ một chút, tìm tòi hư thực. Bất quá ta nghĩ lại, vẫn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, liền nói với Lạc Thát đạo sĩ, lao là, dùng đồng nam đồng nữ tu luyện tà tu, tu vi tất nhiên sâu không lường được, chỉ bằng chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a, bảo hiểm một chút, tốt nhất vẫn là đem tạm tang bọn hắn chào hỏi tới. Thôi coi để cho người trước không nóng nảy, chờ chúng ta thăm dò rõ ràng tình huống về sau, lại để cho bọn họ chạy tới cũng không muộn. Lạc Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, ta nhớ được các ngươi Mao Sơn Tông có một loại thuật pháp gọi Thiên Lý Truy Tung thuật, ngươi dùng thủ đoạn này tìm một chút, nhìn xem hai đứa bé kia ở nơi nào. Ta đề nghị, Thiên Lý Truy Tung thuật chỉ có thể dùng để tìm người sống, đối ma nói hai đứa bé kia khả năng đã không có ở đây, cho nên cái này thuật pháp cũng liền đã mất đi tác dụng. Kia còn có hay không biện pháp của nó? Hổ Tử Thúc cũng có chút lo lắng nói rằng, không phải nói thôn của nó cũng có thất tung hải tử à, chúng ta lần lượt đi tìm, nói không chừng còn có người sống. Ta nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, hơn 10 dặm có hơn có một cái thôn nhỏ, trước đó 2 ngày, nơi đó ném đi hai đứa bé, ta có thể mang các ngươi đi nhìn một cái. Bối ma nhìn về phía chúng ta. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, ngày mới đen lại không bao lâu, toàn bộ thôn đều một mảnh đen kịt. Giống như là loại địa phương này, vốn không nên ban đêm xuất hành, rất không an toàn. Nhưng là Lạc Thát đạo sĩ lại quyết định thật nhanh, việc này không nên chậm trễ một ngày, những hải tử kia liền có khả năng mất mạng, chúng ta liền hiện tại liền lên đường đi. Đối với cái này, ta cũng không có ý kiến gì, dù sao cứu người quan trọng. Lập tức, chúng ta đem Hổ Tử Thúc lưu lại, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ còn có bối ma, trong đêm xuất phát, chạy tới kế tiếp thôn. Hổ Tử Thúc một người lưu tại nơi này có chút không quá tình nguyện, dù sao thôn này bên trong thật sự là nhàm chán, không mở điện thoại tín hiệu cũng là khi có khi không, một người cũng không nhận ra. Nhưng là vừa nghe nói còn muốn đi tới về ngồi trước tác, Hổ Tử Thúc liền đánh trống lui quân, hắn là thật có chút nhi sợ độ cao. Bối ma tại phía trước dẫn đường, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền ở phía sau đi theo. Rất nhanh, ba người chúng ta liền ra thôn, ta lúc này mới tức giận trừng Lạc Thát đạo sĩ một cái. Ngươi thật là một cái chó, nói dẫn ta tới phát tài, hợp lấy là chào hỏi ta tới làm khổ lực, lại là rơi đầu hoạt động, đối phó dạng này một cái lợi hại tà tu, khẳng định không dễ dàng. Nô lão lục, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng già gian lớn hoạt, ngươi liền đem tâm đặt ở chó trong bụng, cam đoan bạc đái không được ngươi, ngươi muốn à, kia tà tu tu vi khẳng định hết sức lợi hại, tiểu tử ngươi hiện tại lại từ Hạ Thu Lâm nơi đó làm tới luyện huyết cầu, chờ chúng ta đem hắn cho thu thập, ngươi dùng luyện huyết cầu đem tu vi của hắn cho nuốt mất, chẳng phải là tu vi lại muốn tăng nhiều. Cho ngươi mấy ngàn vạn đều không có chuyện này tới có lợi, anh em toàn cũng là vì ngươi muốn. Liền ca thương ngươi nhất, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười nói. Nghe hắn kiểu nói này, hơi có chút đạo lý. Giống như thật sự là chuyện như vậy. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy có chút hố cha.
dùng luyện huyết cầu đem tu vi của đối phương nuốt lấy cố nhiên là đẹp đến mức rất, có thể là đối phương nếu như quá mạnh, còn không chừng ai hút ai đây. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì làm, người đều bị hắn hố đi qua, cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Rời đi thôn về sau, chúng ta tại đường núi gập ghềnh bên trên bước nhanh mà đi, đang ngồi trượt tắc vượt qua một dòng sông lớn về sau, chúng ta lại đi bộ vượt qua hai cái đỉnh núi, mới đi đến được một cái lùi bại trong thôn nhỏ. Cái thôn này cùng A Bố Lạc Cấp thôn tình huống không sai biệt lắm, liền một chữ, nghèo. Thôn so A Bố Lạc Cấp thôn quy mô hơi nhỏ một chút nhì, thật không biết trong thôn này người vì sao phải đem thôn kiến tạo tại như thế hoang vắng chỗ, ra vào đều không tiện, bất quá, nếu như đi trừ vật chất phía trên điều kiện, cũng coi là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Bối ma tại thôn phụ cận bên trong hy vọng rất cao, từ hắn ra mặt dẫn đường cho chúng ta, chuyện liền đơn giản nhiều. Bối ma mang bọn ta đi tới một cái lùi bại trong sân nhỏ, rất nhanh liền có một cái lao thái thái ra mặt tiếp đại chúng ta. Nói không có mấy câu, lao thái thái liền bắt đầu khóc lên, bối ma an ủi một phen về sau, liền vào phòng. Phát hiện trong phòng còn có hai cái đứa nhỏ đang ngủ. Mất tích đứa bé kia, là hai cái này đứa nhỏ tỉ tỉ, mới 9 tuổi, trước đó 2 ngày, đi trên núi đốn tuổi thời điểm, liền cũng không trở về nữa. Vừa nhắc tới chuyện này, lão nhân gia liền không cầm được khóc. Nói hài tử phụ mẫu đều ở bên ngoài làm công, trong thôn cũng không mở điện, càng không có điện thoại, cũng liên lạc không được bọn hắn. Sau đó, bối ma liền để lão nhân gia tìm tới cái kia mất tích tiểu nữ hài nhi quần áo, còn có một số lông tóc loại hình đồ vật, giao cho Lạp Thát đạo sĩ, nhường hắn thử dùng thiên lý truy tung thuật cảm ứng một chút. Lạp Thát đạo sĩ cầm những vật kia, đi tới trong viện, đem những cái kia lông tóc toàn đều đặt ở một cái thảo trong cơ thể con người, một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, kia người rơm bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, đi lại 2 bước, sau đó liền ngã xuống. Mà kia người rơm ngã xuống phương hướng là tại tây nam phương vị. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ cầm lên người rơm, có chút kích động cùng chúng ta nói rằng, hai tử khẳng định còn sống, nói không chừng còn có thể cứu. Hiện tại là hơn 10 giờ tối, tại cái này hy hữu không người đến địa phương, đi tìm một người, hiển nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Thật là chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta dự định trong đêm lên đường, đi truy tầm nữ hải nhi kia hạ lạc. Bối ma an ủi lão nhân kia nhà vài câu, ba người chúng ta lần nữa xuất phát, hướng phía chỗ sâu trong đại lương sơn bước nhanh mà đi. Chương 1176, hát chúc câu chương 1176, hát chúc câu mặc dù ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần này chỉ là quá khứ do đường, nhưng cũng tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Bối ma cũng là người tu hành, chỉ là tu vi cũng không cao, loại này chém chém giết giết chuyện cũng sẽ không thích hợp hắn. Lạp Thát đạo sĩ khuyên bối ma trước ngốc ở trong thôn, hai chúng ta tới xem là được rồi, nhưng là bối ma không hề giống ý, nói là mất tích là đại lương sơn hải tử, hắn nhất định phải ra một phần lực. Thấy không khuyên nổi, chúng ta đành phải mang theo hắn một đường tiến lên. Từ khi được Hạ Thu Lâm luyện huyết cầu về sau, tu vi của ta mỗi ngày đều đang gia tăng, linh lực 10 phần hùng hậu, vì có thể mau chóng tìm tới mất tích hải tử, ta trực tiếp thúc giục thủ đoạn của thần tiêu cửu lý, một cái tay nắm lấy một người, nhanh chóng hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Như thế, chúng ta một đường trèo đèo lội suối, tốc độ nhanh rất nhiều, chừng nửa canh giờ, chúng ta liền đi tới rừng sâu núi thẳm chỗ sâu. Lạp Thát đạo sĩ cùng ta chào hỏi một tiếng, nói để cho ta dừng lại. Ta cũng đúng lúc mệt mỏi, một đường cùng tiệm, đoán chừng đã chạy ra mấy chục dặm đường núi, vừa vặn nghỉ một chút. Lạp Thát đạo sĩ một cái tay cầm la bàn, một cái tay khác cầm cái kia đạo thảo nhân, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua la bàn về sau, liền hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, kệ bên này cảm giác có chút không đúng lắm, la bàn giống như có chút không nghe sai khiến. Chiều ta lấy trong tay hắn la bàn nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên kim đồng hồ quả thật có chút đung đưa không ngừng. Cũng không phải là kệ bên này âm khí quá nặng, đoán chừng là nhận lấy nhất định từ trường ảnh hưởng. Bối ma hướng phía bốn phía liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức biến có chút trắng bệnh, đột nhiên nói, hai vị, không thể càng đi về phía trước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là vẻ mặt không hiểu. Bối ma, vì cái gì không thể đi? Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Càng đi về phía trước chính là hát chúc câu, kia là một mảnh tử vong cấm khu, chỉ cần đi vào kia phía chỗ, có rất ít người có thể còn sống đi ra. Bối ma có chút hoảng sợ nói rằng, một mảnh rừng sâu núi thẳm mà thôi, lúc trước ta cùng lão La Thần Long Giá đều đi qua, nơi này có gì phải sợ? Ta có chút xem thường. Hai vị có chỗ không biết, trước mặt hát chúc câu, không biết rõ có bao nhiêu người chết ở nơi đó, ta tuổi trẻ lúc ấy, nghe qua chuyện như vậy, nói là tại 1950 năm lúc ấy, giải phóng quân truy kích Hồ Tông Nam bộ đội, ước chừng có bên trên 100 người tiến vào hát chúc câu, giải phóng quân nghe theo phủ cận bách tính quên giải, sửng sốt không dám truy vào đi, chỉ là tại hát chúc câu phủ cận trông coi, mấy ngày mấy đêm qua đi, kia hơn 100 người, cũng chỉ còn sống ra tới một cái, hơn nữa, còn biến điên điên cùng cùng, kia còn sống đi ra người, máu me khắp người, quần áo trên người rách tung tóe, là bị dọa điên rồi, hắn cũng nói không như thế về sau, chỉ nói là người bên cạnh, nguyên một đám tất cả đều không hiểu thấu biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, trước một giây còn đang nói chuyện với hắn, một giây sau người liền không thấy bóng dáng. Hắn dọa điên về sau, một đường điên chạy, giày đều chạy mất, mới từ hát chúc câu nhặt được một cái mạng. Bối ma sinh động như thật nói. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, lập tức ngửi ra một chút âm như hương bị nhi. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là cái chỗ kêu bản thân liền tà môn, hoặc là chính là có người cố ý bố trí pháp trận. Ta cảm giác hẳn là pháp trận đặc thù tương đối rõ ràng. Nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không nói lời nào, bối ma gấp lại nói tiếp, không ngừng chuyện này, 2000 năm trước đó thời điểm, xuyên tỉnh lâm nghiệp cục có một cái công trình tiểu đội, hết thảy tổ chức 24 đo vẽ bản đồ biên, vừa tiến vào cái này hát chúc câu, trên thân tất cả thiết bị liền tất cả đều mất linh, cuối cùng cũng tất cả đều mất tích tại cái này hát chúc câu bên trong. Về sau, nghe nói người của đặc điều tổ qua đến tìm kiếm, cũng tổn thất một nửa người, đồng dạng là mất tích. cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Trước đó bối ma nói những cái kia, chúng ta cũng là không có cảm giác có cái gì, nhưng khi nghe được bối ma nói ngay cả người của đặc điều tổ đi vào đều hao tổn một nửa, cái này cũng có chút đáng sợ. Người của đặc điều tổ đều là người tu hành, trong đó tất nhiên cũng không ít hiểu được phong thủy bảy trận cao thủ, khẳng định là đối hát trúc câu có nhất định hiểu rõ, cho nên mới bước vào như vậy địa phương, không nghĩ tới lấy thực lực của đặc điều tổ, vậy mà cũng biết tại nơi này tổn bình hào tướng, cái này đã nói lên hát trúc câu bên trong thật là hung hiểm không hiểu, không phải nhân vật bình thường có thể đặt chân chỗ. Nói xong những chuyện này về sau, kia bối ma nhìn chúng ta một cái, lại nói, hai vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi vào, phụ cận tất cả mọi người biết, chỉ cần đi vào hát trúc câu, hy vọng còn sống cơ hội là số 0. Lạc Thát đạo sĩ lại là cười hắc hắc, có chút xem thường nói, bối ma, ngài có lẽ còn không đi tin tưởng, bên cạnh ta Ngô Kiếp huynh đệ này, chính là Hoa Hạ Phong Thủy Vương chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là một cái duy nhất đệ tử, phong thủy pháp trận tinh thông nhất, chỉ cần hắn dẫn đường cho chúng ta, nhất định không có vấn đề. Liền xem như chúng ta muốn đi vào, vậy cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai à, cái này buổi tối hung hiểm tối thiểu nhiều hơn một nửa đến. Bối ma còn tại khuyên giải, không có thời gian, cứu người quan trọng, đoạn thời gian trước mất tích hai đứa bé, đã không cảm giác được thần hồn tồn tại, hai đứa bé này nếu là trễ cứu ra, chỉ sợ cũng phải gặp độc thủ, cũng là bối ma ngươi, không cần thiết đi theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm, ngài vẫn là ở trong thôn chờ lấy tin tức tốt của chúng ta à. Lạc Thát đạo sĩ mười phần chân thành nói rằng, nhưng mà bối ma lại lắc đầu, không được, đã các ngươi hai người đều muốn liều chết tiến về, ta lại có gì phải sợ, chúng ta vẫn là cùng một chỗ à. Đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, chúng ta một nhóm ba người trực tiếp bước vào hát trúc câu bên trong. Ngay từ đầu một đoạn lộ trình, cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường, chỉ là ta cùng trong tay Lạp Thát đạo sĩ La Bàn có chút không nghe sai khiến, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ còn có thể nương tựa theo trong tay cái kia đạo thảo nhân cảm ứng được đứa bé kia cơ bản phương vị. Lạp Thát đạo sĩ nói với ta, đứa bé kia giống như cách chúng ta đã không phải là rất xa, khẳng định tại phương viên 5-10 cây số phạm vi bên trong. Nhưng mà, lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, La Bàn hoàn toàn mất linh, chúng ta chỉ có thể nương tựa theo trước đó cảm ứng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Bởi vì là ban đêm, thảo thâm lâm mật, bốn phía đều là một mảnh đen như mực, cũng không thấy được gì phong thủy đặc thù. Đi ra một khoảng cách về sau, ta rốt cục bò lên trên một cái gò núi, quan sát bốn phía một cái dãy núi xu thế, thật sự là không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn bộ hát trúc câu toàn bộ diện mạo, ta cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nơi đây sơn lâm bố cục, 10 phần thích hợp bày trận, mà lại là 10 phần hung hiểm đại trận. Bởi vì cái này địa phương có thiên nhiên ưu thế, bốn phía từ trường cực không ổn định, dẫn đến khí trường rối loạn, tuyệt đại đa số hiện đại hóa thiết bị, chạy đến nơi đây đều sẽ mất linh, ngay cả trên người ta điện thoại lúc này cũng đều biến thành cục gạch. Chương 1177, Bạch Vũ mê chướng chương 1177, Bạch Vũ mê chướng chờ ta liếc mắt nhìn cái này tình huống xung quanh về sau, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, hơn nữa hiện tại trời tối, cũng thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Sau đó, ta liền nói với Lạc Thát đạo sĩ, lao là, cái này hát trúc câu sát thực không đơn giản, chúng ta muốn cẩn thận một chút nhì, hai người các ngươi theo sát ta, ở chỗ này không cách nào phân rõ phương hướng, rất có thể sẽ là đường. Có ngươi cái này lão lục dẫn đường, ta có gì phải sợ, đi nhanh lên, một mực hướng tây nam phương hướng, liền có thể tìm tới người. Lạc Thát đạo sĩ thúc giục nói. Sau đó, ba người chúng ta tiếp tục đi đường. Một mạch, lại hướng phía trước đi tiếp 7-8 dặm đường núi. Nơi này đoán chừng mấy chục năm đều không có người bước vào qua, không có bất kỳ cái gì con đường có thể tìm ra, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đi tới, phía trước bỗng nhiên lên sương mù, càng là đi lên phía trước, cái này sương mù lại càng lớn. Ta ngửi một cái này sương mù, có chút tanh hôi, cảm giác giống như là trường khí, lại hình như không phải, ngược lại có chút kỳ quái. Sau đó, liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, thân thể mềm yếu bất lực, khẳng định là hút vào kia một bộ phận sương mù duyên cớ. Cũng may, Lạc Thát đạo sĩ trước đó theo tạm tăng nơi đó hố tới một khối nhỏ kỳ quái xương thú, kia xương thú hôi thối xông vào mũi, lại có thể hiểu bắt đầu. Chỉ cần đem khối kia xương thú hướng phía cái mũi dưới đáy vừa để xuống, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần. Lạc Thát đạo sĩ đem khối kia xương thú phân biệt cho ta cùng bối ma ngửi một cái, lập tức liền tinh thần. Ta sớm có chuẩn bị, nhưng là kia bối ma ngửi một cái về sau, bị hun tại chỗ liền nằm trên đất mẹ hỏi ra. Một bên nôn một bên thống khổ nói, đó là vật gì, quá thối. Hun chết ta rồi. Bối ma, cái này có thể là đồ tốt, nghe một chút sảng khoái tinh thần, hít một hơi ích thọ duyên niên, ngươi liền bụng trộm mùi à. Lạc Thát đạo sĩ cười hát hát nói. Lạc Thát đạo sĩ cái này không muốn mặt đồ chơi, bối ma đều cao tuổi rồi, còn bắt người ta nói bừa. Cũng may, cái này xương thú hoàn toàn chính xác có tác dụng, ngửi một cái về sau, tại cái này trong xương mù trắng, quả nhiên là như dẫm trên đất bằng, không còn có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là xương mù càng ngày càng đậm hơn, ba người chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách, liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Liền xem như Lạc Thát đạo sĩ đứng trước mặt ta, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là theo trên thân lấy ra một cây hồng thẳng, đem ba người chúng ta người buộc ở cùng nhau, dựa vào trực giác, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Như thế, tại trong sương mù trắng đi lại hơn nửa giờ, trước mặt sương mù mới rốt cục biến mờ nhạt không ít, phương viên 5 mét bên trong đồ vật đều có thể thấy rõ ràng. Không nói những cái khác, chính là cái này bạch vụ mê trướng, liền có thể đem 99% người ngăn cách tại bên ngoài hát trúc câu. Cái này cũng liền có thể giải thích rõ ràng, năm đó kia Hồ Tông Nam bộ đội, còn có những cái kia đo vẽ bản đồ viên vì sao lại mất tích. Đoán chừng là đi đến cái này bên trong bạch vụ mê trướng, trực tiếp đã mất đi phương hướng, sau đó lại trúng độc.
nhất là Bạch Vũ mê chướng chỗ sâu nhất, đưa tay không thấy được năm ngón, đi theo đồng bạn bên cạnh, một cái chớp mắt liền không tìm được. Đây vẫn chỉ là hắc trúc câu đạo thứ nhất bình chướng, đằng sau khẳng định sẽ càng thêm hung hiểm. Bởi vì ta cảm giác trước mặt khí trường càng thêm không ổn định. Ta suy đoán, cái kia tà tu khẳng định là lợi dụng cái này tấm bình phong thiên nhiên ẩn tàng thân hình, đem những hài tử kia bắt ở đây tu luyện, cũng không sợ có người có thể tìm tới nơi này đến. Chỉ tiếc, tên kia gây sai người, gặp ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, coi như hắn không may. Theo trước mặt sương mù càng lúc càng mờ nhạt, Lạp Thát đạo sĩ nhìn qua càng thêm hưng phấn. Cầm trong tay hắn cái kia đạo thảo nhân, nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nói với ta nói, không ra 30 dặm, khẳng định liền có thể tìm tới cái kia mất tích nữ hài nhi, chúng ta thêm nhanh lên một chút tốc độ. Bởi vì nơi này la bàn đã hoàn toàn mất linh, Lạp Thát đạo sĩ chỉ có thể mượn nhờ cái kia đạo thảo nhân đến cảm ứng nữ hài phương vị. Như thế, chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách, trước mặt sương mù liền càng thêm mờ nhạt. Mà tại trước mặt của chúng ta, xuất hiện một mảng lớn từng mảnh rừng cây. Trong rừng này cây cối 10 phần cao lớn trắng kiện, mỗi một cái cây ít ra đều có hơn mấy trăm ngàn năm. Ta đứng tại từng mảnh rừng cây biên giới, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm âm tà chi khí. Lạc Thát đạo sĩ cũng giống nhau cảm thấy. Bối ma, trong rừng này có gì đó quái lạ, theo sát chúng ta, ngàn bạn không thể chủ quan. Lạc Thát đạo sĩ nhắc nhở. Hai vị thật sự là tuổi trẻ tài cao à, không nghĩ tới vậy mà mang theo ta đi tới cái này hát trúc câu nội địa, nếu là ta một người, đánh chết cũng không dám tới chỗ như thế. Bối ma thổn thức nói. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đi nhiều chỗ, chỗ sâu trong tần lĩnh cây kia yêu thụ, thần long giá đi tìm thi vương. Cái nào một chỗ không thể so với cái này hát trúc câu hung hiểm. Bị hắn như thế khen một cái, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không khỏi có chút lâng lâng lên. Sau đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều đem trên người pháp khí đem ra, hướng phía từng mảnh rừng cây chỗ sâu đi đến. Cánh rừng cây này tử mười phần yên tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe được mấy người chúng ta tiếng bước chân cùng tiếng tim đập, còn có chân đạp lá rụng tiếng xào xạc. Trên mặt đất có thật dày một tầng lá rụng, có lá rụng phía dưới chính là bong bóng tử. Không cẩn thận, liền có thể rơi vào trong đó. Rớt xuống nước này bảo tử bên trong, người bình thường khẳng định một con đường chết, bởi vì cùng đầm lầy đồng dạng, chỉ có thể càng lún càng sâu. Cũng may, ba người chúng ta đều cùng một chỗ, một khi cảm giác tình hình không ổn, ta liền thôi động thần tiêu cửu lý, thuấn gian di động, liền có thể hóa giải nguy cơ. Như thế, chúng ta trong rừng lại đi về phía trước 4-5 dặm đường. Đột nhiên, tại chúng ta trước mặt một nơi, xuất hiện từng bóng người. Làm chúng ta nhìn thấy những bóng người kia thời điểm, không khỏi đều có chút giật nảy cả mình. Bởi vì những bóng người kia đều trên tàng cây, có ít người ghé vào trên cành cây, có người thì bị kéo lại được cổ, còn có người bị dây leo quấn quanh, cột vào trên đại thụ. Mà thì phiến trong rừng lít nha lít nhít, bị treo ở trên cây người vô số kể, một cái không nhìn thấy đầu. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta đều dừng bước, bị một màn trước mắt cho rung động tới. Lúc trước, mất tích tại hát trúc câu bên trong người, đoán chừng đều ở nơi này a. Bối ma nhìn xem những thi thể này, mặt mày kinh sợ nói rằng. Đại gia hỏa cẩn thận, những người này ở đây hát trúc câu đã chết mấy thập niên, nhưng là tất cả thi thể đều không có hư thối, rất có thể sẽ xảy ra thì biến, làm không cẩn thận, chúng ta mấy người cũng phải bị treo ở trên đại thụ. Lạc Thát đạo sĩ thận trọng xách theo lôi kích một kiếm, hướng phía những thi thể này phương hướng đi tới. Ta cũng sẽ thắng tà kiếm nằm ngang ở tim, đi theo Lạc Thát đạo sĩ. Lúc này, chiều ta lấy bên người trên một cây đại thụ nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái này trên một thân cây vậy mà treo hai bộ thi thể, mà thi thể này bên trên còn mặc rách dưới côn trang, ở trong đó một cỗ thi thể trên cổ còn mang theo một cái súng tiểu liên, bất quá đã hoàn toàn bị ăn mòn rơi mất. Những thi thể này ngoại trừ nhìn qua có chút biến thành màu đen bên ngoài, bảo tồn đều mười phần hoàn chỉnh, cái này cũng có chút kỳ dị. Chương 1178, tay thế nào cứ như vậy thiếu chương 1178, tay thế nào cứ như vậy thiếu đưa thân vào mảnh này trong rừng cây rậm rạp, kia thật là âm phong trận trận, hàn khí bức người, nhất là bốn phía trên đại thụ treo đầy đủ loại thi thể, nhịn không được làm cho lòng người bên trong có chút run rẩy. Bối ma nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức liền hoảng không được, trước đó hắn chỉ là ngốc ở trong thôn, giúp các thôn dân xử lý đơn giản một chút vấn đề nhỏ, nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Cái này một mảnh trong rừng lít nha lít nhít, không biết rõ treo nhiều ít thi thể, 100-200 cô đều là thiếu. Hắn có chút kinh hoàng nói rằng, hai vị, bằng không chúng ta đường cũ trở về à, đi ở chỗ này, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, trên người mồ hôi đều xuất hiện. Bối ma, đừng sợ, người đi theo chúng ta là được, sẽ không xảy ra vấn đề. Lạp Thát đạo sĩ trấn an nói, ta vừa đi, vừa quan sát bốn phía thi thể, phát hiện một cái rất vấn đề thú vị. Những thi thể này niên đại không giống nhau, có thanh triều thời điểm giữ lại lớn bím tóc, còn có một đám mặc rách dưới quân trang binh sĩ, hẳn là dân quốc thời kỳ. Mặt khác, ta giống như cũng tìm được một chút tương đối thi thể mới, hẳn là những cái kia xuyên tỉnh đo vẽ bản đồ viên thi thể, trên đầu mang theo mũ giáp mặt trên còn có đèn. Mặt khác, còn phát hiện một chút người mặc rách dưới trung sơn trang thi thể, những thi thể này hẳn là tiến đến tìm kiếm đo vẽ bản đồ viên những cái kia người của đặc điều tổ. Chỉ cần đi vào cái này hát chút câu, trên cơ bản đều là có đến mà không có về, nhìn tới nơi đây hung hiểm tuyệt không phải bình thường. Mấu chốt là, ta phát hiện những thi thể này trên thân đều không có rõ ràng vết thương, cũng không biết bọn hắn là chết như thế nào. Chẳng lẽ lại là tại trong những bạch vụ mê chướng kia chúng độc chết? Lẽ ra không nên à, người của đặc điều tổ nguyên một đám thân kinh bách chiến, liền này một ít độc đều khắc chế không được. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta tại trong rừng này lại đi mấy trăm mét, phía trước vẫn như cũng là lít nha lít nhít bị dán tại trên đại thụ thi thể, nguyên một đám tất cả đều nhắm mắt lại, giống như là nguyên một đám pho tượng, không lúc đích. Trong rừng này an tĩnh liền gió đều không thổi một chút. Càng như vậy, mấy người chúng ta trong lòng thì càng có đôi chút hốt hoảng. Ta tay nắm thắng tà kiếm trong lòng đều xuất mồ hôi. Đi tới, đi theo phía sau chúng ta bối ma đống nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một bộ bị dây leo quấn quanh ở đại thụ thi thể, đống nhiên không đi, hơn nữa trông có vẻ thần sắc hết sức kích động. Ta vội vàng dừng lại bước chân, nhìn về phía bối ma nói, bối ma, sao không đi? Nơi này nguy hiểm, không cần ở lâu. Nhưng mà, bối ma lại kích động chỉ vào cỗ thi thể kia nói rằng, người này ta biết. Hơn 20 năm trước, hắn nói hắn dê ném đi, liền chạy tới cái này hát trúc câu bên trong, chuyến đi này liền không có lại trở về, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ hướng phía trên cây treo người kia nhìn lại, mặc một thân người địa phương quần áo, nhìn qua có cái hơn 50 tuổi. Quần áo đã sớm rách tung tóe, bên hông còn mang theo một cái đuổi dê roi. Nói cách khác, người này đã chết hơn 20 năm. Bối ma càng nói càng kích động, ta cùng hắn từ nhỏ đã nhận biết, còn thường xuyên uống rượu với nhau, làm sao lại chết ở chỗ này nữa nha. Nói, bối ma bỗng nhiên vươn một cái tay đi, mong muốn đem thi thể của người kia buông ra. Ta vội vàng đưa tay đi bắt hắn, bối ma, không nên động, những thi thể này rất kỳ quái. Nhưng mà, ta còn là chậm một bước, bối ma đã đem tay đặt ở thi thể kia trên đùi. Quỷ dị chính là, làm tay của bối ma vừa mới đặt ở thi thể kia trên đùi, thi thể kia liền rất nhỏ run đống lúc đích, sau đó cái hót chậm rãi giơ lên, đống nhiên mở mắt. Kia ánh mắt là màu trắng, căn bản không có mắt nhân, chống chân xem chúng ta. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta nghĩ thầm hỏng, khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Trước tiên, ta liền đem bối ma kéo ra khỏi một khoảng cách, có chút không vui nói, bối ma, ngươi không có chuyện động thi thể này làm gì? Hắn là bằng hữu ta, ta không thể để cho hắn phơi thây hoang dã. A bối ma cũng bị khung cảnh này cùng chấn trụ, thấy được nàng người bạn kia bỗng nhiên mở mắt, sợ hãi đến liên tiếp lui về sau mấy bước. Hoàng hỏng thân sắc của Lạp Thát đạo sĩ ngưng trọng, hướng phía bốn phía treo những thi thể này nhìn lại. Không bao lâu, toàn bộ cánh rừng thi thể đều giống như lắc bắt đầu chuyển động, nguyên một đám tất cả đều mở mắt, lộ ra trắng liếu mắt nhân. Lại sau một lúc lâu, những thi thể này tựa như là hạ như sủi cảo, nguyên một đám tất cả đều theo trên cây rớt xuống, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hiện trong lòng ta có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, bối ma a bối ma, tay ngươi thế nào cứ như vậy thiếu. Lần này tốt, chúng ta trực tiếp liền bị những này treo ở trên cây thi thể cho bao hết sủi cảo. Nhiều như vậy thi thể, ta cũng không biết có bao nhiêu, còn không phải đem chúng ta cho ăn sống nuốt tươi. Càng đáng sợ chính là, chúng ta ngay tại rừng cây này tự nhất vị trí giữa, chạy đều không có chỗ chạy, bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là thi thể. Những thi thể này sau khi rơi xuống đất, nguyên một đám tất cả đều bỏ lên, trên người xương cốt phát ra ken két tiếng vang, có lẽ là hồi lâu cũng không hề nhúc đích. Sau một khắc, bọn hắn nguyên một đám phát điên đồng dạng, hướng phía chúng ta bên này vọt mạnh mà đến. Lạp Thát đạo sĩ hoảng sợ sau khi, vội vàng vung vẩy lên ở trong tay lôi kích một kiếm, thúc giục kia sức mạnh của lục phách. Trên mặt đất trong nháy mắt toát ra vô số dây leo, đem những cái kia nhào về phía thi thể của chúng ta nhao nhao cuốn chặt lấy. Thật là bên thai những thi thể này rơi xuống đất thanh âm liên tiếp không ngừng, càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ dùng dây leo khốn trụ những thi thể này, ta cũng không có nhàn rỗi, cũng vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, kích phát ra sức mạnh của băng phách, trong tay pháp kiếm quét qua, chính là một cỗ băng hàn chi lực, hướng phía trước lan tràn mà đi, những cái kia bị dây leo cuốn chặt lấy thi thể, từng mảng lớn đều bị đông cứng thành tảng băng. Tranh thủ thời gian chạy, đừng ngừng hạ. Ta chào hỏi một tiếng, kéo lại bối ma cánh tay, hướng phía trước một đường mánh tiến lên. Lạp Thát đạo sĩ tại phía trước ta, không ngừng khống chế những cái kia dây leo đi vây khốn những cái kia sống tới thi thể, mà ta thì ở phía sau phụ trách đóng băng. Một đường chạy một đường băng phòng, những thi thể này còn duy trì chạy động tác, liền tất cả đều bị như ngừng lại nguyên điểm. Con đường phía trước còn rất dài, nếu như vậy chạy xuống đi, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể rời đi nơi này. Thế là ta bước chân dừng lại, nói với Lạp Thát đạo sĩ, lao là, ta thôi động địa lộ thuật, chúng ta thử một lần đi. Tốt, nhanh lên một chút, ta nhanh ngăn không được. Lạp Thát đạo sĩ không ngừng cơ lôi kích một kiếm khống chế những thi thể này tới gần, một bên lớn tiếng nói. Ta thu hồi thắng tà kiếm, nhanh chóng thôi động thần tiêu cửu lý, nhưng mà, kinh khủng là, ta bỗng nhiên cảm giác bốn phía khí trường bị phong tỏa lại, thần tiêu cửu lý đã mất đi tác dụng. Có lẽ không phải khí trường bị phong tỏa, mà là bởi vì nơi này có pháp trận hoặc là địa tự ảnh hưởng, để cho ta cái này thần tiêu cửu lý đã mất đi tác dụng. Chỉ là chậm trễ một lát, đã có mấy chục bộ thi thể vọt tới chúng ta hai trong vòng 10 thước phạm vi.